Chương 763, quả nhiên có mai phục. Chương 763, quả nhiên có mai phục. Nhị cầu tử nhìn xem cửa hàng bên ngoài, còn có nhiều người như vậy, đều cầm lấy linh vũ chờ đợi giao dịch. Trong những người này còn có rất nhiều là hóa thần kỳ cao thủ, lại không tốt đắc tội. Càng nghĩ, nhị cầu tử đột nhiên nghĩ đến một cái không quá đáng tin cậy chủ ý, có lẽ đi, có lẽ không được, lại thử một chút lại nói. Trước cùng Mặc Vũ bọn hắn lên tiếng chào, sau đó hắn trang điểm thành một cái nhu đầu nhân bộ dáng, đi đến đường đi nơi hẻo lánh bên trong vừa đứng. Giá cao thu mua linh vũ. Chấn Thiên Tông giá cao thu linh vũ. Trong tay có linh vũ đạo hữu, không cần vội ba bán, Chấn Thiên Tông ra gấp đôi giá cả mua sắm. Nhị cầu tử đứng tại đường đi nơi hẻo lánh lớn tiếng gào to, rất nhanh liền hấp dẫn xung quanh những tu sĩ kia chú ý lực. Những tu sĩ này đã đợi chờ có rất dài đoạn thời gian, đã sớm không quá kiên nhẫn. Hiện tại lại nghe nói có người bằng lòng ra gấp đôi giá cả thu mua, lập tức tới hỏi thăm nghe ngóng. Ngươi nơi này thật có thể ra gấp đôi giá cả? Nói nhảm, ngươi cũng không nhìn một chút, ta thế nhưng là Chấn Thiên Tông tu sĩ. Chúng ta Chấn Thiên Tông như thế nào hy vọng, từ trước đến nay nói 102, không thể nghi ngờ. Nhị cầu tử đã giả trang trấn quá tông tu sĩ, vậy thì phải bảo trì một chút thế lực lớn tu sĩ ngạo khí, nói chuyện không thể quá ôn hòa. Hắn giờ phút này ngẩng đầu đỡ ngực, dùng lỗ mũi đối người tới, một mặt cao ngạo cùng khinh thường. Dường như có thể nói cho ngươi câu nói, cũng đã là cho ngươi mặt mũi, còn dám hỏi nhiều, đầu đều cho ngươi vặn xuống tới. Bị nhị cầu tử kiểu nói này, những tu sĩ này nhìn về phía hắn ánh mắt biến chân chính cùng kính rất nhiều. Xin hỏi một chút, ta chỗ này có một bình linh vũ nước, có thể đổi nhiều ít thanh chứng đan? Một tên mũi heo tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí đưa lên một cái đồng trao ấm pháp bảo, bên trong đầy linh vũ nước. Nhị cầu tử tiếp nhận, thân thức tùy tiện nhìn thoáng qua, có thể đổi 4 hạt thanh chứng đan. Nhị cầu tử hời hợt nói một câu, sau đó liền móc ra 4 hạt thanh chứng đan, tùy ý ném cho trước mặt tu sĩ. Tên tu sĩ này tiếp nhận thanh chứng đan, vừa cẩn thận kiểm tra một chút, xác nhận không sai, mặt mày hớn hở rời đi, ngay cả đựng nước cái kia bình đống pháp bảo cũng không cần. Đạo hữu, cảm giác giá cả như thế nào? Có phải thật vậy hay không có gấp đôi? Một người tu sĩ vội vàng lại gần hỏi thăm tình huống cụ thể. Cái kia còn có thể là giả, Chấn Tiên Tông đạo hữu, há có thể có nói ngoa. Ta cái này một bình linh vũ nước, nhiều nhất có thể đổi đến 2 hạt thanh chứng đan, bên này lại đổi đến 4 hạt. Nghe được tên tu sĩ này lời nói về sau, hiện trường những người khác không còn có nghi hoặc. Giá cả có thể tăng gấp đôi, đồ đần mới có thể cầm tới cửa hàng bên trong đi bán, tất cả đều quay đầu hướng nhị cầu tử bên này mà đến. Đạo hữu, nhìn xem ta, nhìn xem ta. Một đám người tất cả đều vây đến nhị cầu tử bên người, chờ lấy dùng gấp đôi giá cả hối đoái. Mặc Vũ phía bên kia, nhìn thấy đám người đều bị nhị cầu tử hấp dẫn về sau, bọn hắn đem tài vật toàn bộ đóng gói mang đi, lặng lẽ rời đi Vọng Tiên Thành. Nhị cầu tử nhìn xem trước mặt này một đám tu sĩ, hắn cũng không phải quá gấp, từng bước chậm rãi đổi. Mặc dù dùng gấp 3 giá cả, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn là kiếm bộn không lỗ. Những linh dược này đều là trong hồ lô những cái kia hiểu được cảm ơn nô lệ trồng ra tới, không có gì chi phí. Nhưng linh vũ cũng rất nặng muốn, có thể bồi dưỡng các loại linh thực, còn có thể bồi dưỡng phù tăng mục. Nhị cầu tử một bên cho người ta đổi linh vũ, trong lòng đánh giá lấy, thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Đổi linh vũ tạm dừng. Ta đeo trên người bùn thanh trướng đã sử dụng hết. Rất nhiều tu sĩ vừa mới xếp tới đội, lúc này phát hiện đổi không được, bất mãn trong lòng. Nhưng trở ngại Chấn Tiên Tông uy danh, chỉ có thể đàng hoàng hỏi thăm. A, đạo hữu còn thu linh vũ sao? Thu là thu, bất quá các ngươi muốn theo ta đi một chuyến. Tông môn Chấn Vân Bằng tiền bối liền ở phụ cận đây. Chấn Vân Bằng tiền bối ngay tại làm một hạng luyện dược nghiên cứu, không chỉ có thu linh vũ, còn giá cao thu các loại bị tạp chất ô nhiễm linh thực, toàn diện có thể đổi thành chứng đan. Trải qua nhị cầu tử một phen hoa ngôn xảo ngữ, đợi đến hắn từ Vọng Tiên Thành lúc đi ra, sau lưng đã đi theo đen nghịt một nhóm lớn tu sĩ. Nguyên bản đại bộ phận nhân thủ bên trong linh vũ đều đã đổi đi, nhưng bây giờ những cái kia bị ô nhiễm linh thực linh quáng cũng có thể thu. Những vật khác khó tìm, tiên linh đại lục những cái kia bị ô nhiễm vật phẩm có thể nhiều lắm. Tại nhị cầu tử lời đồn mê hoặc hạ, cơ hồ toàn thành tu sĩ đều tìm một chút vật phẩm, theo sau lưng hướng Chấn Vân Bằng tới phương hướng bay đi. Đại gia ở đây chờ một chút, ta đi trước bái kiến Chấn Vân Bằng tiền bối. Nhị cầu tử cùng tất cả mọi người chào hỏi về sau, liền một mình hướng Chấn Vân Bằng đại quân phương hướng bay đi. Bởi vì truyền tống trận vốn là tại ở gần Vọng Tiên Thành phương hướng, nhị cầu tử đi không bao xa, liền thấy Chấn Vân Bằng xuất lĩnh một nhóm lớn tu tiên giả đang hướng bên này trùng trùng điệp điệp mà đến. Vân Bằng tiền bối, Vân Bằng tiền bối, phía trước có mai phục. Nhị cầu tử vọt tới đại quân phía trước, lớn tiếng la lên, lập tức đưa tới Trịnh Vân Bằng phụ tử đám người chú ý phía trước người nào. Chấn Vân Tử bay ra, lớn tiếng quát hỏi. Nhị cầu tử nhìn thấy trước mặt Chấn Vân Tử, thần thức quan sát một chút, vẫn không nhìn ra hắn là bên trong sơ hở. Chính mình hao hết tâm lực giết chết Chấn Vân Tử, không nghĩ tới lại vì Trương Hữu Tín sáng tạo ra ngụy trang cơ hội. Muốn hay không hiện tại thừa cơ một đao chặt hắn. Nhị cầu tử trong lòng toát ra ý nghĩ này, bất quá lại nhìn về phía đằng sau Chấn Vân Bằng, cùng kia đen nghịt một nhóm lớn cao thủ. Cho dù có thực lực một đao chém giết trước mặt Trương Hữu Tín, chính mình cũng rất khó thoát thân, trước đó làm kế hoạch cũng chỉ có thể không còn giá trị rồi. Cha hỏi ngươi đâu, phía trước có cái gì mai phục? Lại nói, ai dám mai phục Chấn Tiên Tông? Cũng không nên yêu ngôn hoặc chúng. Nhìn thấy nhị cầu tử vẫn không trả lời, Trương Hữu Tín có chút không nhịn được quát hỏi. Hóa ra là Chấn Vân Tử đạo hữu, Trương nhị cầu tụ tập Vọng Tiên Thành tu sĩ, ngay tại phía trước 50 bên trong, muốn mai phục chư vị Chấn Tiên Tông các vị đạo hữu. Trương nhị cầu, xác định là hắn. Trương Hữu Tín nghe được Trương nhị cầu danh tự, kích động trong lòng đều khó mà ức chế. Hắn phí hết lớn như thế kình, mượn dùng Chấn Vân Bằng lực lượng, sở tác sở vi, còn không phải là vì tìm nhị cầu tử báo thù. Xác định, thiên chân vạn sát, ta nhìn thấy Trương nhị cậu liền trong đám người. Nhị cậu tử rất khẳng định gật gật đầu, hồi đáp: "Tốt, tốt, tốt, tốt." Trương Hữu Tín lập tức trở về, đi đến Trấn Vân Bằng bên cạnh, nhẹ giọng nói nhỏ. Nhị cậu tử đi vào Trấn Thiên Tông trong đội ngũ, lẫn trong đám người, sau đó tìm tới một cái cơ hội, lặng lẽ thoát ly đội ngũ, đổi cái làm cái mũi tân trang bộ dáng khôi lỗi, nhanh chóng chạy về đi. Bên này Vọng Tiên Thành một nhóm lớn tu sĩ, cũng còn ôm một chút rách tung tóe, chờ lấy cùng Trấn Thiên Tông đổi đan dược. Không xong, phía trước có mai phục, Trấn Thiên Tông muốn đen ăn đen, muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết, chiếm lĩnh Vọng Tiên Thành. Vừa rồi cái kia Trấn Thiên Tông tu sĩ, chính là cái gian tế, gạt chúng ta. Nhị cậu tử còn không có bay trở về tới trong đội ngũ, liền lớn tiếng la lên. Hắn bình thường nói thật ra có thể sẽ đỏ mặt, còn có chút chất phát. Nhưng hắn nói hiệu nói bật lên, đây chính là lưỡi nở hoa sen, miệng lưỡi lưu loát. Trải qua hắn một hồi lắc lư, nay một đám Vọng Tiên Thành tu sĩ, từ vừa bắt đầu sợ hãi, tới phẫn nộ, trong lòng thăng quyết nhất tử chiến dũng khí. Những này Vọng Tiên Thành tu sĩ lòng đầy căm phẫn, hướng phía trước không bao xa, liền thấy kia một nhóm lớn đen nghịt Trấn Thiên Tông tu sĩ. Song phương cái này thấy một lần, đều tại thầm nghị trong lòng một tiếng, quả nhiên có mai phục. Hiện tại song phương đều rất sinh khí, rất phẫn nộ. Ta đều không có trêu chọc ngươi tính toán, nhưng ngươi muốn mai phục ta, muốn làm cho ta vào tử địa. Giết, giết. Cho nên, song phương tại gặp mặt một mấy mắt, đều đỏ hồng mắt giết đi lên. Chương 764, cáo biệt ta. Chương 764, cáo biệt ta. Nhị cầu tử thành công gây nên song phương đại chiến thời điểm, hắn liền lặng lẽ thối lui đến nơi xa quan chiến. Song phương đều có rất nhiều hóa thần cường giả, tiếp theo thì là nguyên anh tu sĩ. Cường giả ở giữa đối bính, kia là cắt bay đá chạy, thiên lôi cuộn cuộn, sơn băng địa liệt, giang hà cuốn ngược, đất trời tối tăm. Trên chiến trường nhiều như vậy tu sĩ đang liều mạng, đang đánh nhau, duy chỉ có hai người ngoại lệ. Một cái chính là Trương Hữu Tín ngụy trang thành Trấn Nguyên Tử. Hắn đối với chiến đấu như vậy không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn trên chiến trường hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ muốn tìm tới nhị cậu tử thân ảnh. Từ khi tu luyện tới hóa thần về sau, hắn biết mình sớm muộn cũng sẽ phi thăng thiên giới. Đối với tìm Trương nhị cậu báo thù sự tình, liền biến càng gia tăng hơn bách. Hắn chỉ muốn tại phi thăng tiên giới trước đó, tìm tới Trương nhị cậu, báo giết cha giết mẹ giết huynh mối thù. Nếu không ý niệm từ đầu đến cuối không cách nào thông nổ, coi như tương lai bay lên tiên giới, trở thành tiên thần, trong lòng của hắn cũng không cách nào an bình. Đặc biệt là mẫu thân trước khi chết cảnh tượng, từ đầu đến cuối xuất hiện tại trong đầu của hắn, như là ác mộng đồng dạng dây dưa hắn. Nhất định phải giết Trương nhị cậu, vì mẫu thân báo thù. Hiện trường ngoại trừ Trương Hữu Tín ngụy trang Trấn Vân Tử vô tâm chiến đấu, một cái khác đương nhiên chính là nhị cậu tử. Nhị cậu tử trốn ở chỗ rất xa, thấy run như cầy sấy. May mắn hắn sớm có chỗ chuẩn bị, nếu để cho cái này Trấn Thiên Tông như thế một đám người giết tới Đại Chu Vương Triều, tối thiểu lại là mấy ngàn vạn bách tính mất mạng. Hiện tại Trấn Thiên Tông tu sĩ bị ngăn cản cản, nhị cậu tử tạm thời không có chặt như vậy bức bách, hắn trốn ở bên cạnh quan chiến, nếu như chiến hậu có thể nhặt điểm chiến lợi phẩm tự nhiên tốt hơn. Song phương cái này một trận đại chiến, đánh chính là một ngày một đêm, đã sớm giết đến máu chảy thành sông. Ngay tại hai phe tu sĩ giết đến đỏ mắt, lấy mệnh tương bắt thời điểm, trên bầu trời có một đạo bạch quang chiếu xuống. Nguyên bản còn tại kịch chiến song phương, nhìn thấy trời giáng đạo này bạch quang, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lại có người muốn phi thăng tiên giới. Đại gia đều không hẹn mà cùng dừng tay thôi đấu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đạo bạch quang kia, không biết rõ lại sẽ rơi xuống vị kia kẻ may mắn trên thân. Tại mọi người nhìn soi mói, bạch quang rơi vào một tên Vọng Tiên Thành tu sĩ trên thân. Ha ha ha. Rốt cục đến phiên lão tử thoát ly khổ hải, phi thăng tiên giới. Tên tu sĩ này bao phủ tại giữa bạch quang, phát ra một hồi đắc ý cười to. Toàn bộ Tiên Linh Đại Lục, ngoại trừ những đại thế lực kia đệ tử, những người khác mỗi ngày đều trong nước sôi lửa bỏng. Chỉ có cố gắng tu luyện, phi thăng tới tiên giới, khả năng hưởng thụ được giống như thần tiên khoái hoạt. Tại chiến trường đám người ánh mắt hâm mộ bên trong, thân thể của hắn bị bạch quang vây quanh, chậm rãi hướng trên bầu trời bay đi. Tiểu tử này lại gặp vận may, thế mà còn tại phía trước ta phi thăng. Một tên mập lùn tu sĩ nhìn thấy người khác phi thăng tiên giới, trong ánh mắt tất cả đều là ước ao ghen tị, chưa đến không được, vì cái gì chính mình còn không có phi thăng. Thượng tiên không công bằng. Ngay tại tên này mập lùn tu sĩ oán trách thượng tiên bất công thời điểm, lại có một đạo bạch quang chiếu rọi xuống đến, vừa vặn rơi ở trên người hắn. Ha ha ha. Thượng tiên vẫn là rất công bằng. Lão tử cũng phi thăng, về sau cùng các ngươi những này bỏ sát không phải một cái cấp bậc. Mập lùn tu sĩ bị bạch quang bao phủ, bay ở trên bầu trời, lớn tiếng chế rêu phía dưới những cái kia còn không có phi thăng tu sĩ. Sống mấy ngàn năm, cho tới giờ khắc này mới chính thức mở mày mở mặt một lần. Còn lại không có bị bạch quang chọn chúng những tu sĩ kia, thì cầm nắm đấm, răng đều cắn nát. Mẫu thân hắn, thượng thiên bất công, lúc nào mới đến với ta. Cũng may cũng không lâu lắm, lại có một đạo bạch quang chiếu xuống, lại bao phủ một tên mới hóa thần tu sĩ, đem nó dẫn lên bầu trời. Liên tục có ba người phi thăng tiên giới, thấy một màn này, ở đây tu sĩ cũng là an tâm, nhìn cái dạng này tất cả mọi người có cơ hội. Nhị cậu tử trốn ở phương xa trên một đỉnh núi, quan sát những tu sĩ này phi thăng tiên giới. Lần trước nhìn thấy loại này đại quy mô phi thăng, vẫn là Vọng Tiên Tông hủy diệt thời điểm. Hắn lúc ấy cùng Vọng Thiên Ngai cùng một chỗ, nhìn thấy những người này nguyên một đám phi thăng, trong lòng khó tránh khỏi còn có như vậy điểm hướng tới. Hiện tại hắn nhìn thấy những cái kia hóa thần tu sĩ bị bạch quang bao phủ, bay lên không trung, như là nhìn heo nướng xuất lồng. Tương đạo tươi sống dữ dội mong chính, bị người vớt ra ngoài, chờ đợi bọn hắn kết cục, có thể nghĩ. Trương Hữu Tín chỗ giả trang trấn bất tử, giờ phút này mắt có chút nôn nóng bất an. Hắn muốn từ trong đám người tìm tới Trương Nhị Cẩu thân ảnh. Dự cảm tới lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm, nhất định phải nhanh tìm tới Trương Nhị Cẩu, vì cha mẹ huynh trưởng báo thù. Chỉ là ánh mắt của hắn trong đám người tìm nhiều lần, lại vẫn không thể tìm tới Nhị Cẩu tử thân ảnh. đại khái trước đó được đến tin tức là giả, Trương nhị cầu căn bản cũng không ở chỗ này. Ngay tại Trương Hữu Tín tìm kiếm khắp nơi nhị cầu tử thời điểm, lại có một đạo bạch sắc quang mang chiếu rọi xuống đến, lần này rơi xuống Trấn Vân Bằng trên đầu. Nhưng Trấn Vân Bằng bị cái này một đạo bạch quang bao phủ thời điểm, hắn cũng không có giống tu sĩ khác như thế biểu hiện ra hưng phấn, ngược lại cực lực mong muốn từ trong bạch quang đào thoát. Cút đi, lão tử còn không có sống đủ, không muốn phi thăng. Trấn Vân Bằng hoảng sợ giống to, hắn đã dùng hết toàn lực phi hành, hoặc là chỗ ở hạ chui, hoặc là không trung lung tung lan lộn. Có thể nghĩ tới biện pháp đều sử dụng hết, lại vẫn chưa thể đào thoát, đạo này bạch quang như rọi trong sương, như bóng với hình. Trấn Vân Bằng phản ứng, cũng làm cho ở đây tu sĩ khác đều cảm giác được rất kinh ngạc. Người người đều hướng tới phi thăng tiên giới, hắn vì sao tránh chi như xả hạt? Vân Bằng tiền bối, bạch quang là giúp ngươi phi thăng tiên giới, làm gì như thế sợ hãi? Chúc mừng tiền bối phi thăng tiên giới, từ đây thoát ly khổ hải. Hiện trường mấy tên tu sĩ mong muốn đập chấn tiên tốc ngựa, lúc này còn mở miệng khuyên giải nói: chó má tiên giới, ai thích đi người đó đi, ngược lại lao tử không đi. Trấn Vân Bằng là biết một chút nội tình tin tức, bằng không hắn cũng sẽ không phái Trấn Vân Tử đi truyền tông trận đối diện thăm dò. Chỉ cần con đường kia làm được thông, hắn lập tức liền sẽ mang theo cùng bên người thân hữu, cùng một chỗ di chuyển ẩn cư. Cuối cùng vẫn là chậm một bước. Hiện tại cảm giác đại nạn tiến đến, hết lần này tới lần khác đám kia không hiểu chuyện đồ đần, còn líu lo không ngừng thuyết phục, nhường trong lòng của hắn càng thêm nôn nóng bất an. Tiên bối chỉ cần thoải mái tinh thần. Đúng vậy à, nghe nói tiên giới linh khí nồng đậm thuần túy, lại không có tạp chất nỗi khổ, người người đều có thể trường sinh bất lão. Đánh rắm. Toàn mẫu thân hắn đánh rắm. Trấn Vân Bằng trong lòng nôn nóng, sốt ruột phía dưới, không khỏi đại bạo nói tụng. Cảm giác người đều sắp chết, ai còn giảng cứu cái gì ngôn ngữ ưu nhã vừa vặn, cái gì hình tượng đều không trọng yếu. Phi thăng tiên giới căn bản chính là một cái âm mưu, một cái to lớn âm mưu. Âm mưu? Âm mưu gì? Còn mời Vân Bằng tiền bối nói tỉ mỉ. Trấn Vân Bằng vừa rồi biểu hiện, cùng hiện tại lời nói, lập tức đưa tới ở đây tất cả tu sĩ chú ý, bởi vì tất cả mọi người có thể nhìn ra, trước kia trầm ổn Trấn Vân Bằng, biểu hiện được sát thực quá dị thường. Đồng thời, Trấn Vân Bằng cảm giác được đại nạn sắp tới, là thật cái gì đều không để ý, tất cả cũng không sao cả. Trước kia đối với người khác bảo mật tin tức, hắn hiện tại cái gì đều nói. Tu tiên giới chính là một cái to lớn lồng giam, một vòng tròn nuôi gia súc. Phốc phốc. Trấn Vân Bằng cuồng loạn, ngay tại nói chuyện lớn tiếng thời điểm, đột nhiên, thân thể của hắn nổ thành một đoàn huyết vụ. Cái này vẫn là lần đầu thấy có người tại phi thăng thời điểm bạo thành huyết vụ. Kết hợp với vừa rồi Trấn Vân Bằng chỗ lộ ra tin tức, càng thêm chứng minh, tu luyện phi thăng tiên giới là một cái đại âm mưu. Đột nhiên xuất hiện tin tức trọng đại, khiến cái này nguyên bản không biết rõ tình hình tu sĩ, như gặp phải trọng truy. Tất cả mọi người còn sống, tu luyện tín niệm, đều là tu luyện tới hóa thần kỳ, sau đó phi thăng tiên giới, thoát ly khổ hải, vượt qua chính mình hướng tới cuộc sống tốt đẹp. Hiện tại loại này mỹ hảo hướng tới, đều như ảo ảnh trong mơ giống như vỡ vụn. Hiện trường tất cả mọi người, nhìn xem Trấn Vân Bằng chỗ nổ tung huyết vụ dần dần tiêu tán, đều đứng tại chỗ ngây ra như phỗng. Mộng tưởng tan vỡ. Tiếp xuống không biết đi con đường nào, tu luyện đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng bầu trời bạch quang cũng sẽ không nhàn rỗi, lại có một tên hóa thần tu sĩ bị bạch quang bao phủ. Tên này hóa thần tu sĩ mới vừa rồi còn hâm mộ người khác phi thăng tiên giới, giờ phút này hắn đã là sắc mặt như cho tàn. Ngay sau đó bạch quang một đạo lại một đạo chiếu xuống đến, đem những này hóa thần tu sĩ dẫn lên bầu trời. Mọi người tại đây như là dê đợi làm thịt, chỉ có thể chờ đợi bạch quang đối vận mệnh bọn họ tuyên phán. Các vị đạo hữu, còn muốn sống sót theo ta đi. Ngay tại tất cả mọi người mất đi hy vọng thời điểm, Trấn Vân Tử lại đứng ra, nâng cánh tay hô to: đi với ta tiến đánh truyền thống trận, bên kia có đường sống. Kỳ thật Trương Hữu Tín chỉ là giả Trấn Vân Tử, hắn còn chưa kịp hiểu rõ loại này tin tức bí ẩn. Thằng đến vừa rồi, Trịnh Vân Bằng phi thăng lúc nói kia lời nói, hắn kết hợp với trước kia một chút tiền căn hậu quả dấu vết để lại, cuối cùng đoán được một thứ đại khái. Đi truyền thống trận đối diện có thể hay không thoát khỏi bạch quang, hắn cũng không xác thực nắm chắc. Nhưng hắn tin tưởng, mang theo nhiều cao thủ như vậy giết đi qua, hẳn là có thể tìm nhị cầu tử báo thù. Hiện trường những tu sĩ này đã sớm mất đi chủ tâm cốt, hiện tại có người đi ra xuất lĩnh bọn hắn tìm kiếm đường sống. Lúc này ai cũng không có chất vấn, đều đi theo Trương Hữu Tín sau lưng, hướng truyền tống trận phương hướng bay đi. Nguyên bản nút trong bóng tối xem trò vui nhị cậu tử, lúc này cũng liền vội vàng đứng lên, hướng truyền tống trận phương hướng bay đi. Hắn nhất định phải đuổi tại cái này một nhóm lớn tu sĩ đến trước đó, đem truyền tống trận hủy đi. Ngay tại bọn này tu sĩ hướng truyền tống trận phương hướng phi hành thời điểm, bầu trời chiếu xuống tới bạch quang càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, tinh chuẩn đem những cái kia hóa thần tu sĩ bao phủ, sau đó bay lên không trung. Nhanh, đại gia mau hơn chút nữa. Đám người chạy nhanh bên trong, đồng thời trong đội ngũ hóa thần ngay tại nhanh chóng giảm bớt. Lúc này đại gia cũng không lo được đồng bạn, chỉ có thể liều mạng bay, nhanh chóng chạy. Như thế quy mô một đám người đồng thời chạy, đã sớm hấp dẫn ven đường các tu sĩ khác. Có người tò mò tiến lên hỏi thăm tìm hiểu. Mệt mỏi tu sĩ, đa số cũng không kịp nhiều lời liền chạy. Cũng may có ít người tương đối thông minh, ở bên cạnh bỗng nhiên ra tay, chặt đứt một ít tu sĩ chân. Ngươi nhìn, hắn liền chạy không được nữa. Sau đó đối loại này thụ thương tu sĩ nghiêm hình khảo vấn, rất nhanh thì gia nhập vào chạy trốn đội ngũ, còn không bằng không hỏi đâu. Mặc dù ven đường có người phi thăng, nhưng không ngừng có tu sĩ khác hội tụ tiến đến. Trương Hữu Tín bay ở phía trước nhất, mắt thấy truyền tống trận đã càng ngày càng gần. Lại có nửa khắc đồng hồ, liền có thể bay đến truyền tống trận. Lúc này, hắn thấy được phía trước có một đạo giống như đã từng quen biết bóng người. Chính là trước đó, hướng bọn hắn báo tin, nói Trương Nhị Cẩu có mai phục cái kia mũi heo tu sĩ. Trương Hữu Tín nhìn thấy đạo thân ảnh này, giờ phút này rốt cục bừng tỉnh hiểu ra. Đây chính là Trương Nhị Cẩu. Trương Nhị Cẩu người này, từ nhỏ đã quỷ kế đa đoan, vì trộm đồ thường xuyên nói hiệu nói vượng, hãm hại lừa gạt. Chính mình một mực khổ tâm tìm kiếm Trương nhị cầu báo thù, không nghĩ tới nhị cầu tử ngay tại trước mặt, chính mình lại mắt mù. Giờ phút này, hắn thật muốn đem chính mình hai con mắt móc xuống tới, một cước giẫm bạo. Trương Hữu Tín tăng nhanh tốc độ, hướng nhị cầu tử đuổi theo. Nhưng thiên không theo người nguyện, đúng lúc này, một đạo bạch quang chiếu xuống, vừa vặn chiếu vào Trương Hữu Tín trên đầu. Trương Hữu Tín nhìn thấy nhị cầu tử ngay tại trước mặt chỗ không xa, trong lòng không cam lòng, mong muốn dãy rủa, mong muốn chạy trốn, nhưng lại không thể làm gì. Nhị cầu tử quay đầu, nhìn thấy Trương Hữu Tín đã bị bạch quang bao phủ. Hắn lúc này cũng dừng bước, vung tay lên, tiểu nga tử xuất hiện tại bên cạnh hắn. Ngươi nhị ca muốn phi thăng tiên giới, cùng hắn cáo biệt ta. Nhị ca. Tiểu nga tử cũng nhìn thấy bạch quang bao phủ bên trong Trương Hữu Tín. Trương nhị cầu, đem muội muội ta mang đi, vĩnh viễn không muốn về tiên linh đại lục. Trong bạch quang Trương Hữu Tín cũng chỉ tới kịp nói ra mấy câu nói đó, thân thể đã bay đến bầu trời. Nhị ca, ngươi bảo trọng, ta sẽ cố gắng tu luyện, phi thăng tới tiên giới tới tìm ngươi. Tiểu nga tử còn không biết vừa rồi chuyện đã xảy ra, cũng không biết phi thăng tiên giới âm như những này, giờ phút này vẫn lớn tiếng hướng lên bầu trời bên trong hô. Trương Hữu Tín bị bạch quang bao trùm thân thể, dần dần hướng trên bầu trời bay đi. Cuối cùng tại tiểu nga tử trong tầm mắt, hóa thành một cái nho nhỏ điểm trắng, cho đến biến mất. Chương 765, 500 dặm hoang mạc. Chương 765, 500 dặm hoang mạc. Tiểu nga tử cùng nhị cầu tử đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, Trương Hữu Tín thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời còn có từng đạo bạch quang xẹt qua, bị bạch quang bao khỏa tu sĩ, có ít người một mặt chết lặng, có người liều mạng dãy rủa, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, trong đám người những cái kia hóa thần tu sĩ đều đã bay lên không trung. Nhưng trên bầu trời bạch quang cũng không có như vậy ngừng, lại là một đạo bạch quang chiếu rọi xuống đến, rơi vào một đám nguyên anh tu sĩ trên đầu. Này một đám nguyên anh tu sĩ nhìn thấy những cái kia hóa thần nguyên một đám tuyệt vọng phi thăng, nguyên lai tưởng rằng không có mình chuyện gì. Thẳng đến bạch quang bao phủ ở trên người, bọn hắn đều luống cuống, hiện tại muốn trốn chạy cũng trễ. Mấy cái này nguyên anh tu sĩ cùng trước đó hóa thần như thế, tại bạch quang dẫn dắt hạ, hướng bầu trời bay đi. Đại gia mau trốn, phân tán chạy trốn. Hiện trường nguyên anh tu sĩ, tất cả đều đông chạy tây trốn, bầu trời bạch quang thì đuổi theo trên mặt đất người chạy. Tu tiên giả tốc độ phi hành lại nhanh, lại như thế nào có thể chạy qua quang? Cậu tử ca, đây là có chuyện gì? Tiểu nga tử mới vừa từ trong hồ lô đi ra, còn không biết tiền căn hậu quả, giờ phút này nhìn thấy đám người chật vật chạy, nàng còn có chút không thể nào hiểu được. Tóm lại chính là rất nguy hiểm. Sau đó ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nhị cậu tử nói, đã đem tiểu nga tử thu vào trong hồ lô. Giờ phút này hiện trường đã là hỗn loạn tương mừng, trên bầu trời bạch quang không có ý định buông tha bất luận kẻ nào. Ngay cả những cái kia tọa kỵ cũng bị bạch quang thu lên thiên không. Nhị cậu tử cũng trên mặt đất chạy nhanh, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên ngồi truyền tống trận, rời đi tiên linh đại lục. Ngay tại hắn chạy thời điểm, trong thần thức nhìn thấy một đạo bạch quang hướng về hắn vị trí chiếu xạ qua đến. Doa đến nhị cầu tử đội vàng hướng trong đất bùn vừa chui. Hắn vừa tiến vào bùn đất bên trong, đạo bạch quang kia cũng xuyên thấu qua bùn đất, hướng hắn theo đuổi không bỏ. Sau một khắc, bạch quang đã bao phủ tới trên người hắn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, nhị cầu tử khôi lỗi thân thể xảy ra tự bạo, đem mặt đất bùn đất nhấc lên hơn mấy trượng cao. Trung quanh ngay tại bỏ mạng chạy trốn tu sĩ, quay đầu nhìn một chút, phát hiện là có người tự bạo, cũng không có lại quan tâm quá nhiều, tiếp tục chạy trốn. Đến mức đạo bạch quang kia, tại nhị cầu tử tự bạo về sau, cũng không thế nào để ý, quay đầu hướng những người khác đuổi theo. Nhị cầu tử bản thể vẫn luôn tại trong hồ lô, khôi lỗi tự bạo thời điểm, thuận tiện đem hồ lô biến thành bụi bặm, lẫn vào bùn đất bên trong. Mong muốn ẩn giấu một hạt bụi, biện pháp tốt nhất chính là giấu tới bùn đất bên trong. Lúc này bạch quang vẫn tại tứ ngược, truy những tu sĩ kia, bất luận tu vi cao thấp, bất luận nam nữ già trẻ, chỉ cần là có thể thở, thu sạch đi. Nhị cầu tử trốn ở trong hồ lô không dám ló đầu, ngay cả thần thức cũng không dám dò ra đi thăm dò nhìn. Một mực tránh hơn 10 ngày, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí dò ra một sợi thần thức, dọc theo mặt đất chậm rãi điều tra. Chỗ của hắn cùng hắn trước đó trốn vào đi thời điểm lại rất khác nhau. Trước đó hắn hồ lô giấu ở trong đất bùn, mà bây giờ trung quanh đều là một mảnh hoang mạc, liền một cây cỏ dại đều không có. Chẳng lẽ hắn trốn vào hồ lô về sau bị người khác mang theo di động, càng hoặc là bị bạch quang thu đến trên trời? Nhị cầu tử trong lòng có điểm kinh nghi bất định, bởi vì thần thức cùng người ánh mắt khác biệt, thần thức chỗ đến địa phương khả năng bị điều tra, khả năng bị thấy rõ, thần thức bên ngoài địa phương hoàn toàn là không biết trạng thái. Nhị cầu tử trong lòng khẩn trương, chỉ có thể đem thần thức chia tơ mỏng, chậm rãi hướng ra phía ngoài tiếp tục điều tra. Trung quanh không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có người nào khác tung tích, lá gan của hắn mới bắt đầu biến lớn một chút, tiếp tục hướng bên ngoài thăm dò. Một mực tra xét xung quanh mấy phạm vi trăm trượng, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, trung quanh đều là hoang mạc không có một mảng cỏ, liền con kiến con muỗi cũng không thấy một cái. Nhìn thật lâu, giống như không có nguy hiểm, hắn mới đánh bạo thả ra một cái khôi lỗi. Khôi lỗi xuất hiện trước tiên, liền bắt đầu hướng bốn phía quan sát. Xem địa hình, vẫn là lúc trước nhị cậu tử chạy trốn tự bạo địa phương. Nhưng xung quanh hoàn cảnh cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Nguyên bản nơi này là một mảnh non xanh nước biếc, xanh úng tươi tốt. Hiện tại phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh hơn 10 dặm phạm vi tất cả đều là hoang mạc, không có một mảng cỏ, liền tiểu trùng thú nhỏ đều không có một cái. Toàn bộ tiên linh đại lục phạm vi, bởi vì linh khí cực kỳ nồng nặc nguyên nhân, các loại cỏ cây sinh trưởng cực kỳ ưu tùm, liền không có hoang mạc loại này tồn tại. Trước kia kể bên này còn có rất nhiều thôn trang thành trấn, ở rất nhiều cư dân, hiện tại những cái kia thôn trang thành trấn cũng đều san thành bình địa, trở thành không người hoang mạc. Khôi lỗi chạy nhanh xem xét, một mực chạy 500 dặm hơn, rốt cục đi ra mảnh này hoang mạc, trong mắt nhìn thấy một vệt lục sắc. Tại mảnh này lục sắc biên giới, có mấy tên mũi heo tu sĩ, chính nhất mặt hoảng sợ nhìn xem trong hoang mạc đi ra nhị cầu tử Khôi Lỗi. Ngươi
là từ bên trong đi ra sao?
Không phải, ta vừa rồi từ một phương hướng khác tiến vào hoang mạc, từ nơi này xuyên ra tới. Nhị cầu tử đương nhiên không thể thừa nhận chính mình một mực tại trong hoang mạc, cũng là có thể thuận tiện hướng những người này hỏi thăm một chút, mười mấy ngày nay bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì.
Đúng rồi, xin hỏi nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ta một cái thân thích ở tại nơi này bên cạnh, ta từ phương xa tới, hiện tại cái gì cũng không tìm tới.
Mấy cái này mũi heo tu sĩ, nhìn thấy nhị cầu tử chất phát đàng hoàng bộ dáng, không giống như là đang nói láo.
Ai?
Tục ngữ nói, làm sao tính được số trời, hơn 10 ngày trước, trời giáng đại kiếp, chúng ta cách hơn mấy chục dặm, chỉ thấy bên này sáng lên bạch quang chói mắt, sáng rõ người mắt mở không ra. Đạo này bạch quang chói mắt đại khái kéo dài một ngày thời gian, chúng ta còn tưởng rằng trời ban điềm lành, tất có dị bảo xuất thế. Lúc đương thời rất nhiều tu sĩ tiến vào phiến khu vực này, mong muốn tầm bảo, mới phát hiện cái này phương viên năm phạm vi trăm dặm bên trong người cùng vật đều đã biến mất, biến thành một mảnh không có chút nào sinh cơ hoang mạc. Mấy cái này mũi heo tu sĩ sau khi nói đến đây, còn không khỏi thở dài một hơi. Nguyên bản bọn hắn cũng tưởng rằng trời ban điềm lành, khẳng định có bảo vật xuất thế, còn muốn kiếm một chén canh tới. Bất quá coi như đến bây giờ, vẫn có rất nhiều người là như thế phỏng đoán. Rất nhiều người trong lòng vẫn cho rằng nơi này có bảo vật xuất thế, chỉ là chính mình còn không có phát hiện mà thôi. Có thể đem 500 dặm phạm vi sinh linh diệt tuyệt bảo vật, tuyệt đối là một cái kinh thế hãi tục chi vật. Nhị cầu tử nghe được những người này suy đoán, trong lòng không khỏi cười khổ, quả nhiên giữa người và người buồn vui không cách nào chung. Hắn đã có thể đoán được, tuyệt đối không phải bảo vật gì xuất thế, mà là trên trời đám người kia làm. 500 dặm phạm vi người đều chết hết à, mà xung quanh những tu sĩ này lại chỉ muốn tầm bảo. Ngoại trừ dị bảo xuất thế, các ngươi có thể từng nghe qua tin tức của hắn. Nhị cầu tử vẫn là tiếp tục nghe ngóng nói.
Tin tức khác?
Gần nhất giống như cũng không có cái gì tin tức khác. Duy nhất có điểm giá trị tin tức, chính là nghe nói Vọng Tiên Thành bên kia có người giá cao thu mua linh vũ, đáng tiếc chúng ta biết được đã quá muộn, không có gặp phải cơ hội tốt như vậy.
À,
còn có. Nghe nói trước mấy ngày tu tiên giới hóa thần cường giả, lại tất cả đều phi thăng tiên giới. Tính cả có mấy cái mới nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng dính đến ánh sáng, đi theo phi thăng cái này mấy tên làm cái mũi tu sĩ nói đến đây lại là một hồi tiếc nuối thở dài. Thật sự là sinh không gặp thời, là chuyện gì tốt tất cả đều không có đến phiên chính mình.
Thượng tiên bất công a.
Cái này mấy tên mũi heo tu sĩ cảm thán chính mình vận khí không tốt thời điểm, nhị cầu tử đại khái hiểu. Trên trời tiên thần khả năng vì bảo trụ tin tức không tiết lộ, đem cái này phương viên 500 dặm sinh linh tàn sát không còn. Liên đối toàn bộ tiên linh đại lục tu tiên giới, cũng tiến hành một phen thanh tẩy. Đem những cái kia biết phi thăng chân tướng tu sĩ tất cả đều lấy đi. Hiện tại nhị cầu tử tương đối lo lắng chính là, Đại Chu Vương triều bên kia như thế nào, có hay không bị trên trời tiên thần phát hiện. Chương 766, màu trắng tinh thạch chương 766, màu trắng tinh thạch nhị cầu tử vây quanh cái này 500 dặm hoang mạc, lại hướng rất nhiều người nghe ngóng một lần, đoạt được cùng lúc trước cơ bản giống nhau. Tiên linh đại lục tu sĩ phổ biến tưởng rằng trời ban điềm lành, có dị bảo hiện thế. Đến mức tu tiên giới phi thăng âm lưu, lại không có bất kỳ người nào nhắc lên. Nhị cầu tử lại bay đến truyền tống trận phương hướng, phát hiện kia cái truyền tống trận cũng hoàn toàn biến mất, một chút vết tích cũng không lưu lại. Loại này vượt đại lục cỡ lớn truyền tống trận, mong muốn trùng kiến cũng không phải là rất chuyện dễ dàng. Lần trước hắn sở dĩ có thể trùng kiến, là bởi vì nguyên bản trận pháp đa số đều không có bị phá hư, chỉ là bị hắn móc ra chuyển vào trong hồ lô. Lần này trận pháp vết tích tất cả đều bị thanh trừ, hết thảy đều cần từ đầu mang lại đến. Cũng không biết Đại Chu Vương triều bên kia trận pháp bị hủy không có. Nếu như đối diện trận pháp còn chưa bị hủy rơi, hắn sáng tạo truyền tống trận độ khó có thể giảm xuống hơn phân nửa. Nếu như đối diện trận pháp cũng bị hủy đi, không tồn tại, lấy trước mắt hắn trận pháp trình độ, rất khó làm được. Nhị cầu tử tại nguyên lai trận pháp vị trí, bận rộn hơn mấy tháng, rốt cục xây dựng một tòa giản dị không gian cảm ứng trận pháp. Cái này cái truyền tống trận tác dụng chính là cảm ứng được Đại Chu Vương triều tòa trận pháp kia phương vị, sau đó lại căn cứ phương vị dựng trận pháp. Bởi vì nhị cầu tử ở chỗ này trùng kiến trận pháp, cũng hấp dẫn rất nhiều tu sĩ ánh mắt, coi là hắn đang tìm kiếm bảo vật. Từ khi một trận bạch quang qua đi, cái này phương viên 500 dặm đều phạm vi đều đã thành hoang mạc. Ở đằng kia chút tiên linh đại lục tu sĩ trong nhận thức biết, loại hiện tượng này nhất định là có dị bảo hiện thế. Hiện tại các nơi tu sĩ đều hướng mảnh này hoang mạc vào tới, mong muốn tìm kiếm được kia một cái bảo vật. Nhị cầu tử mỗi ngày ở nơi đó đào móc dày vò, làm hơn mấy tháng, đã sớm đưa tới chú ý của những người khác. Cũng may cao thủ chân chính đều đã phi thăng tiên giới, còn lại đều chẳng qua là chút bao cỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Có mấy cái nghĩ đến tìm nhị cầu tử gây sự, tùy tiện liền bị hắn chém giết. Trải qua nhiều lần giết gà dọa khỉ về sau, rốt cuộc không người đến tìm hắn để gây sự, rốt cục có thể an tâm bố trí trận pháp. Một lần nữa bố trí một tòa trận pháp là một hạng rất lớn công trình, cần hướng dưới nền đất đào sâu mấy chục trượng, chôn thiết trận nhãn. Một ngày này, hắn tại hướng xuống đào đến hơn 20 trượng thời điểm, đột nhiên quốc hạ chuyển ra bang một tiếng. Nhị cầu tử gỡ ra tấm đất, phát hiện phía dưới là một khối màu trắng tinh thạch, vừa rồi quốc chính là đào tại khối này tinh thạch phía trên. Khối này tinh thạch vuông vức, lớn chừng ngón cái, nhan sắc như là bạch ngọc chân bóng. Thần thức cảm ứng một chút, nho nhỏ trong tinh thạch, vậy mà ẩn chứa năng lượng cường đại. Cô năng lượng này khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đây là tài liệu gì? Nhị cầu tử đọc nhiều sách như vậy, hiện tại cũng coi là kiến thức rộng rãi, thế mà không nhận ra khối này tinh thạch lai lịch. Thần thức dò vào tới khối này trong tinh thạch xem xét, đúng lúc này, trong tinh thạch phát ra bạch quang chói mắt. Loại này bạch quang đâm vào nhị cầu tử ánh mắt đều không mở ra được, cái gì đều nhìn không thấy,
sau đó cái gì cũng cảm giác không thấy. Cùng lúc đó, trốn ở trong hồ lô nhị cậu tử tâm thần rung động, khóe miệng chảy ra một đạo máu đến. Hắn vẹn vẹn bởi vì tò mò, đem thần thức tìm đến màu trắng trong tinh thạch xem xét. Không biết rõ lầm chạm huyền cơ gì, sau đó khối kia lớn chừng ngón cái màu trắng tinh thạch, tản mát ra ra lóa mắt bạch quang. Đạo bạch quang kia phát ra đồng thời, nhị cậu tử kia một bộ khối lỗi, trong nháy mắt liền hoàn toàn hồi phi yên diệt. Trốn ở trong hồ lô nhị cậu tử, bởi vì dò ra thần thức xem xét, cũng nhận liên lụy, khóe miệng đổ huyết. Nhị cậu tử lau một chút máu trên khóe miệng, cũng không hề để ý thân thể nhận thương thế, ngược lại còn có chút hưng phấn. Vừa rồi kia một đạo bạch quang, cùng trước đó những cái kia mũi heo tu sĩ chỗ miêu tả, đem cái này phương viên 500 dặm biến thành hoang mạc bạch quang, cơ hồ là giống nhau như lúc. Đạo bạch quang kia uy năng sát thực đủ cường đại, hắn lúc ấy sử dụng khối lỗi, thực lực cũng không yếu, chỉ trong nháy mắt, liền đã hóa thành cho bụi. Nhị cậu tử đè nén xuống tâm tình kích động, tại trong hồ lô chờ đợi 3 ngày thời gian, lúc này mới một lần nữa phái ra một cái khối lỗi. Khối lỗi từ một bãi cát vàng bên trong leo ra. Tại cái này một mảnh trong hoang mạc đi động trong chốc lát, xác nhận kia một khối lớn bằng ngón cái màu trắng tinh thạch, ít ra tạo thành hơn 10 dặm sinh linh diệt tuyệt. Hắn làm bộ không biết rõ tình hình, tra trộn vào những cái kia tầm bảo tu sĩ bên trong nghe ngóng. Quả nhiên những người này nói, 3 ngày trước lại có một đạo bạch quang chói mắt dâng lên. Bạch quang qua đi, lấy nhị cậu tử chỗ vị trí kia làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm người toàn đều chết sạch, liền xương cốt đều không có còn lại. Những này tầm bảo tu sĩ chỉ biết là lại xuất hiện dị tượng, nhất định có bảo vật xuất thế. Bọn hắn lại không cơ hội biết, đến tột cùng là từ thứ gì tạo thành. Cũng chỉ có nhị cậu tử loại này sử dụng khôi lỗi người, khả năng tại bạch quang qua đi, sống tạm xuống tới, biết là loại kia màu trắng tinh thể. Về sau trong một đoạn thời gian, nhị cậu tử tạm thời không có bố trí lại truyền tống trận, mà là thi triển thuật độ thổ, chui vào bùn đất bên trong. Hy vọng có thể ở trong bùn đất, lại tìm tới một chút màu trắng tinh thạch. Hắn mỗi ngày đều đem chính mình chôn ở trong đất bùn, tại trong đất bùn tiềm hành, một tấc đi qua, bất kỳ một cái nào góc chết cũng không thể bỏ qua. Thẳng đến ngày thứ 7, hắn quả nhiên lại ở trong đất bùn, tìm tới một khối màu trắng tinh thạch. Khối này tinh thạch cùng hắn trước đó tìm tới khối kia so sánh, yếu lực hơi nhỏ một chút, không có lớn bằng ngón cái. Đến mức thử lại một chút uy năng lớn bao nhiêu, hắn là sẽ không lại thử. Cẩn thận từng ly từng tí đem khối này tinh thạch cất kỹ, tồn tiến trong hồ lô. Từ khi tìm tới khối thứ 2 về sau, nhị cậu tử thì càng có lòng tin, mỗi ngày đều giống con giun như thế, tại trong lòng đất miễn đi tầm bảo. Mười mấy ngày sau, vẫn là không thu hoạch được gì, nhưng nhị cậu tử cũng không có vì vậy mà nhục chí. Một cái uy mạnh mẽ như vậy tinh thạch, dùng nhiều thời gian cũng không đủ. Thẳng đến một tháng thời điểm, hắn rốt cục lại tìm đến một khối, lại khái lớn chừng ngón cái tinh thạch. Thời gian kế tiếp bên trong, nhị cậu tử tại trong lòng đất dòng dã tìm 2 năm rưỡi. Đem cái này phương viên 500 dặm hoang mạc, tất cả đều bị hắn tìm một lần, thời gian không phụ khổ tâm người, hết thảy tìm tới 8 khối màu trắng tinh thạch. Nhị cậu tử đem những này tinh thạch dùng chuyên môn hộp ngọc sắp xếp gọn, bên ngoài lại dán một tấm bùa chú phong ấn. 8 khối tinh thạch, dựa theo nhị cậu tử suy đoán, rất có thể là năm đó, tiên giới đám kia đồ chơi giết người diệt khẩu thời điểm sử dụng. Trong tay hắn cái này 8 khối, hẳn là lúc ấy không cẩn thận xuất lại tới. Tại tìm được bảo bối về sau, nhị cậu tử lại tiếp tục dựng truyền tống trận. 20 năm sau, ở vào Đại Chu Vương triều trong truyền tống trận, thời gian qua đi 20 năm, lần nữa tỏa ra ánh sáng. Đợi đến quang mang tiêu tán, truyền tống trận trung ương xuất hiện nhị cậu tử thân ảnh. Đông gia. Đông gia trở về rồi. Nhị cậu tử thân ảnh mới vừa vặn xuất hiện, liền nghe tới Tị Thế Bao thanh âm hưng phấn. Tị Thế Bao lôi kéo nhị cậu tử quần áo, có chút quá tại kích động. "Cậu tử." Sau đó liền thấy Chu Nhi cũng nện bước 8 đầu chân, từ thạch điện bên ngoài bước nhanh đến. "Cậu tử, ngươi cuối cùng trở về, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra ngoài ý muốn." Chu Nhi cũng đi đến nhị cậu tử bên người, đem vướng bận Tị Thế Bao chen đến một bên, đoạt lấy nhị cậu tử tay, đặt vào trước mặt hít một hơi thật sâu, toát ra rất say mê biểu lộ. "Ừm." Thật thơm, Chu Nhi ngửi một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đều biến đỏ phát phát. Sau đó ôm thật chặt nhị cậu tử cánh tay, cũng không tiếp tục chịu nối lòng tay. "Cậu tử, chúng ta về nhà, chờ ta một chút." Nhị cậu tử đi trở về tới truyền tống trận bên cạnh, rút ra một thanh pháp bảo trường kiếm, cắm vào truyền tống trận dưới đáy bùn đất bên trong. "Ba ba ba." Pháp bảo trường kiếm một hồi đóng móc, đem cái này một cái truyền tống trận đào lên, sau đó thu vào trong hồ lô. Không có cái này cái truyền tống trận, về sau Đại Chu Vương triều cùng Tiên Linh Đại Lục bên kia, lần nữa cắt đứt liên lạc. Bên này mặc dù linh khí mỏng manh, nhưng là thuần túy không ô nhiễm, hơn nữa sẽ không bị tiên giới phát hiện, không cần phi thăng tiên giới. Nhị cậu tử đang đào móc cái này cái truyền tống trận thời điểm, cũng thuận tiện hướng Chu Nhi cùng Tị Thế Bao hỏi, 10 năm trước có hay không tu sĩ trốn đi bên này. Nguyên lai năm đó kia một trận đại loạn, Tiên Linh Đại Lục tu sĩ còn chưa kịp ngồi truyền tống trận chạy trốn, liền đã bị Không Thiên Không Trung Bạch Quang diện sát hầu như không còn. 10 năm trước một lần kia sự kiện bên trong, nhị cậu tử là duy nhất người sống sót. Thu lại trận pháp về sau, nhị cậu tử mang theo Chu Nhi, phía sau cái mông còn đi theo một cái Tị Thế Bao, ba người hướng Xà Khẩu Sơn phương hướng bay đi. "Cậu tử, chúng ta đi về nhà." Hai người vừa tới nước mắt Xà Khẩu Sơn bên trên, Châu Nhi có đôi chút vội vã không nhịn nổi, lôi kéo nhị cậu tử hướng phòng bằng kiếng bên trong chạy. "Chu Nhi, ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái?" Nhị cậu tử từ khi trở về, cũng cảm giác Chu Nhi không thích hợp. Vừa mới bắt đầu, hắn tưởng rằng thời gian rất lâu không gặp mặt, Chu Nhi quá kích động. Hiện tại qua lâu như vậy, vẫn không có bình tĩnh trở lại, khuôn mặt càng ngày càng đỏ, thân thể còn có chút phát nhiệt, cảm giác rất không bình thường. Nghe được nhị cậu tử hỏi thăm, Chu Nhi mặt biến càng đỏ, đầu thật sâu buông xuống xuống dưới. "Không có không thoải mái, chính là nhớ ngươi. Cậu tử ngươi thật thơm, ta muốn ăn rơi ngươi." Chu Nhi lúc nói chuyện, khoe miệng lại còn lưu lại một tia trắng loang ánh sáng long lanh nước bọt. Nhị cầu tử cảm giác được, Chu Nhi thân thể rất nóng, tựa như phát sốt như thế. Ngươi nhất định là sinh bệnh, ta giúp ngươi nhìn một chút. Chán ghét, nơi này đại đình của chúng ta về nhà thăm. Chu Nhi vội vã lôi kéo nhị cầu tử đi vào nước của bọn hắn tinh trong phòng, sau đó đóng cửa một cái. Phanh, lúc đầu tị thế bao không quá thất thời, nhìn thấy nhị cầu tử trở về, còn theo ở phía sau, nghĩ đến còn một bữa cơm ăn. Bây giờ thấy cửa đã đóng lại, ăn bế một canh, chỉ có thể tiếp tục hướng dưới núi bay đi. Phòng băng kiếng bên trong, Chu Nhi nhẹ nhàng giải khai nàng một cái áo khoác. Cậu tử, ngươi không phải mới vừa nói muốn nhìn một chút không? Tiếp lấy lại cởi xuống tầng thứ hai áo kép. Chương 767, chạy chương 767, chạy cậu tử. Ta muốn ăn rơi ngươi. Nhị cậu tử bị Chu Nhi một thanh đẩy ngã, hai cái chân dài khoác lên trên vai của hắn. Còn có hai cái đùi tại hắn trên lưng, còn có hai cái đùi. Chỉ thấy Chu Nhi một cái lại một cái cởi quần áo ra, áo khoác, áo kép, bó sát người váy nhỏ, quần ngoài, bít tất. Chân rất nhiều người đều biết, bình thường nhìn sắc thực rất xinh đẹp, bị cảm ít nhất là hai cái đùi bốn lần, bốn chân gấp ba. Nhưng có đôi khi cũng biết lộ ra rất không tiện, tỉ như thoát bít tất, nàng liền phải thoát tám lần. Đợi đến Chu Nhi đem từng con bít tất cởi ra, nguyên bản nhiệt tình đã biến mất rơi hơn nửa đoạn. Cậu tử, Chu Nhi. Nhị cậu tử dường như đã dự cảm tới, tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn mặc dù sống mấy trăm năm, nhưng loại chuyện này vẫn là chưa hề trải qua, một chút kinh nghiệm đều không có, thật khẩn trương, môi làm miệng khô, ngón tay run nhẹ nhẹ. Chỉ thấy Chu Nhi bận rộn thật lâu, cuối cùng đem tầng kia tầng quần áo còn có bít tất cởi bỏ. Nàng cũng cùng nhị cậu tử như thế, rất không có kinh nghiệm, đem chính mình chơi đùa một hồi lâu luôn cuống tay chân, trong lúc đó, có ba cái chân đứng tới cùng một chỗ, kém chút đánh bê tắc. Hiện tại rốt cục giày vò xong, Chu Nhi đỏ mặt, tiến đến nhị cậu tử trước mặt. Đối với nhị cậu tử từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, quan sát tỉ mỉ thật lâu. Cậu tử, người thật thơm a. Thật là muốn đem ngươi ăn hết, nhưng là ta hiện tại lại không nỡ. Nhị cậu tử lúc này cũng thần trương, Chu Nhi luôn luôn lý niệm, ưa thích một người, liền phải đem hắn ăn trong bụng. Hắn vừa mới từ Tiên Linh Đại Lục trốn về đến, không đến mức bị những cái kia tiên thần ăn hết, hiện tại lại muốn bị Chu Nhi ăn hết sao? Muốn hay không trốn? Hôm nay nếu như chạy trốn, có thể hay không lộ ra rất sợ, sau đó biến thành tu tiên giới cho cười. Người ta tám con mít tất đều thoát, nếu là hắn chạy trối chết, về sau còn mặt mũi nào gặp mặt Chu Nhi? Nhưng hắn xác thực còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngay tại nhị cậu tử trong lòng xoắn xuýt mâu thuẫn thời điểm, Chu Nhi lại đem hắn hướng góc tường đẩy, sau đó nhặt lên một bộ y phục khoác lên người, liền hướng ngoài cửa phóng đi. "Chu Nhi, Chu Nhi, ngươi trở về, ta đã nghĩ kỹ, cho ngươi ăn." Nhị cậu tử theo ở phía sau, đuổi theo ra phòng bằng kiếng, Chu Nhi cũng đã bay không còn hình bóng. "Chu Nhi." Nhị cậu tử vòng quanh xà khẩu sơn bay tầm vài vòng, từ đầu đến cuối không thể tìm tới Chu Nhi cái bóng, cũng không biết Chu Nhi đi nơi nào. "Đâu ra, đâu ra?" Chu Nhi không tìm được, cũng là tị thế bao chủ động đụng lên đến. Còn có Mạc Vũ, Trần Mập Mạc, Mộng Giao tiên tử một đám bằng hữu cũ, nghe nói nhị cậu tử trở về, cũng đều đến đây thăm hỏi. Bởi vì từ lần trước nhường Mạc Vũ rút lui trở về sau, kia cái truyền tống trận liền đã mất đi công hiệu, nhị cậu tử cũng một mực không có tin tức. Hiện tại cuối cùng đợi đến nhị cậu tử trở về, tất cả mọi người muốn đến xem, thuận tiện tìm hiểu một chút đối diện tin tức. Nhị cậu tử thấy này, cũng chỉ có thể đem tìm kiếm Chu Nhi trách nhiệm giao cho Mạc Vũ. Mạc Vũ nắm giữ hệ thống tình báo, đang tìm người phương diện so nhị cậu tử một mình độc hành hiệu suất cao hơn. Các vị đạo hữu, mời tới bên này. Nhị cậu tử về nhà dùng nước đá rửa mặt, lại đổi một bộ chỉnh tề quần áo, mới bắt đầu tiếp đại đám người. Người ở chỗ này tất cả đều là quan hệ tương đối thân cận, nhị cậu tử bố trí xuống một đạo thần thức kết giới về sau, liền đem Tiên Linh Đại Lục chuyện phát sinh như thật nói một lần. Nguyên bản đám người mặc dù từ nhị cậu tử nơi này biết, toàn bộ tu tiên hệ thống cùng phi thăng tiên giới đều là nhân tạo âm mưu. Nhưng trước kia, đại gia tại phi thăng tiên giới trước đó đều là tự do tự tại tu luyện, cũng chưa hề cảm giác được phía sau cái tay kia tồn tại. Không nghĩ tới, tiên giới vì duy trì bí mật này không bị người phát hiện, không tiếp tự mình ra tay, trực tiếp diệt đi lúc ấy song phương giao chiến, cùng phương viên 500 dặm phạm vi sinh linh. Tiên giới ra tay như thế, rất dễ dàng bị hạ giới người phát hiện mánh khỏe. Cuối cùng chỉ có thể nhường phạm vi lớn bên trong sinh linh diệt tuyệt, khả năng bảo trụ một số bí mật. Ai? Chúng ta dạng này tu luyện tiếp nữa, còn có ý nghĩa gì? Ngay cả vẫn luôn cười hì hì Mộng Giao tiên tử, giờ phút này cũng là thần thái hề bại thở dài. Bởi vì nàng mị hoặc chi thuật, mọi người ở đây cũng bất chi bất giác nhận nàng lây nhiễm, tâm tình biến như đưa đám rất nhiều. Ngược lại sớm muộn vừa chết, không bằng thừa dịp hiện tại còn sống, thật tốt hưởng thụ đời người, người nào thích tu luyện, ai tu đi. Hi hi hi. Mộng Giao nói đến đây, lại ngược lại cười một tiếng, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía nhị cậu tử. Ý kia rất rõ, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng hưởng thụ. Mộng Giao tại nhị cậu tử bên người nhìn bài vòng, lúc này mới ý thức được không thích hợp. Trương đạo hữu, Chu Nhi muội từ đâu? Thế nào không thấy được nàng? Trong ấn tượng của nàng, Chu Nhi cô nương là không bước cũng không nguyện ý rời đi nhị cậu tử. Hôm nay tới thời gian dài như vậy, thế mà không thấy được Chu Nhi, quả thực có chút kỳ quái. Hắn vừa rồi còn ở nơi này, sau đó có việc đi ra cửa. Nhị cậu tử mặt đen hơi đỏ lên nói rằng: "Không đúng, ta nhìn sắc mặt ngươi ửng hồng, có xuân sắc." "Hi hi hi. Các ngươi vừa rồi khẳng định đã xảy ra thứ gì? Mộng Giao tiên tử là hải tộc nhân cá, các nàng lại không cần đọc sách thánh hiền, nhưng không có nhiều như vậy lễ nghi kiêng kỵ." Nàng từ nhị cậu tử sắc mặt đã đoán được một chút không thích hợp thiếu nhi nội dung, liền làm lấy nhiều người như vậy, nói thẳng ra. Vị nàng tiểu nói này, làm cho nhị cậu tử vẫn rất é lệ, mặt đen đều đỏ tới lỗ tai lên. "Không có sự tình, Chu Nhi vừa rồi không biết rõ vì cái gì, đống nhiên liền đi, ta đang muốn đi tìm nàng. Như là đã bị Mộng Giao khám phá, nhị cầu tử vốn chính là người thành thật, giờ phút này ăn ngay nói thật. Hắn thực sự không nghĩ rõ ràng, Chu Nhi vì cái gì bỗng nhiên liền đi. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh, sau đó liền để nhị cầu tử tìm không ra. Cái này khiến nhị cầu tử trong lòng một mực chứa chuyện này, coi như cùng mọi người nói chuyện phiếm thời điểm, hắn vẫn không quan tâm, một mực mong nhớ lấy việc này. Hi hi hi, ta quả nhiên không có đoán sai, hai người các ngươi có việc. Mộng Giao tiên tử đã đoán được nhị cầu tử sự tình, hi hi cười, cũng không biết là thật vui vẻ, vẫn là hâm mộ ghen ghét. Càng hay là dùng một loại làm bộ cười, đến ngụy trang trong lòng mình cảm giác mất mát. Kỳ thật ta biết một chút, chúng ta trong tộc có chút tài liệu tương quan. Đối với Chu Nhi các nàng bộ tộc này, hơi có hiểu biết. Chu Nhi bộ tộc này có chút đặc thù, các nàng tại đêm động phòng hoa chúc kết thúc về sau, nhất định phải đem tân lang liền ra lẫn xương ăn trong bụng. Chu Nhi đại khái là cảm thấy ngươi không đủ hương, không thể ăn. Hi hi hi. Hay là không nỡ hiện tại ăn, có thể lại vỗ béo nuôi tráng một chút. Mộc Giao tiên tử giờ phút này là nhị cậu tử phân tích ra, ít nhiều có chút miễn cưỡng vui cười. Bởi vì trước kia, nàng mỗi lần mở miệng cười một tiếng, đều như mùa xuân bên trong trăm hoa đua nở, sẽ lây nhiễm tới bên người mỗi người. Giờ này phút này, tiếng cười của nàng đối bên người người, thế mà không có ảnh hưởng gì. Trải qua Mộng Giao tiên tử như thế một giải thích, nhị cầu tử trong lòng đại khái hiểu rõ, ít ra sẽ không giống vừa rồi như thế, trong lòng luôn luôn suy đoán được này. Chương 768, dị thường triệu chứng. Chương 768, dị thường triệu chứng. Nhị cầu tử cùng Chu Nhi ở giữa, thuộc về việc nhà, những người khác không tiện quá nhiều nhúng tay. Ngoại trừ Mạc Vũ, tại nhị cầu tử an bài xuống khắp thế giới tìm kiếm Chu Nhi, những người khác tại cùng nhị cầu tử hàn huyên một lúc sau, đều ai về nhà nấy. Bao quát Mộng Giao tiên tử cũng trở về tới Đông Hải Chi Tân, nàng gần nhất cái này 20 năm bên trong cũng không trở về tới Nhân Ngư bộ lạc, một mực ở tại Đông Hải tới gần Đại Chu một chỗ trong hải dương. Bởi vì nàng thỉnh thoảng sẽ đi ra lộ cái mặt, bước lên cái đầu, tại toàn bộ Đông Hải tu tiên liên giới, lưu lại không ít liên quan tới mỹ nhân ngư truyền thuyết. Mộng Giao tiên tử mặc dù một cái rất thèm nhỏ dãi nhị cầu tử kia mấy phần tư sắc, nhưng nàng cũng không có bởi vì Chu Nhi rời đi, liền vừa lúc vắng mà vào. Nhị cầu tử cùng mọi người sau khi cáo tử, đầu tiên là đem tiểu Nga tử an trí xuống tới. Đã cách nhiều năm, tiểu Nga tử trở lại Xà Khê thôn. Mấy trăm năm đi qua, trong thôn địa hình địa vật đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản Xà Khê thôn cư dân cũng đã chết mấy vòng, đã sớm không phải nguyên lai đám người này. Tiểu Nga tử đi ở trong thôn, nhìn thấy kia từng khuôn mặt, ngẫu nhiên còn có thể phát hiện mấy trương giống như đã từng quen biết. Lúc này, một cái 6-7 tuổi đứa nhỏ, có một nhỏ bó tuổi, từ tiểu Nga tử trước người đi qua, nhìn bóng lưng của hắn nhào bột mì cùng nhau, đều có chút cảm giác đã từng quen biết. "Tiểu ba nhi này, ngươi tên là gì?" "Ta gọi Hổ Tử." Đứa nhỏ có chút thẹn thùng cầm góc áo, lúc nói chuyện, mặt đỏ dần. "Nhà các ngươi đại nhân là ai vậy? Một mực ở chỗ này sao?" "Đại nhân nhà ta đương nhiên là cha ta rồi." Nghe được tiểu Nga tử hỏi ra ngốc như vậy vấn đề, đứa trẻ này lập tức không xấu hổ, gặp phải một cái so với mình còn ngốc, hắn có thể không tự tin sao? "Ngươi là nơi khác tới à? Xà Khê thôn bên trong người nào không biết, nhà chúng ta tổ tiên là theo chân Tịnh Tiên Vương lẫn vào, lao tổ tông nhà ta, năm đó thế nhưng là Tịnh Tiên Vương tọa hạ đệ nhất cái tá điển." Tiểu hài tử nói đến đây lúc, ngẩng đầu đỡ ngực, vẫn rất tự hào. Tiểu Nga tử nghe đứa nhỏ nói như vậy, một đoạn rất xa xưa hồi ức hiện hiện trong đầu. Nàng nhớ kỹ cậu tử ca năm đó mua hoàng lao tải, sát thực chiêu một cái tá điển. Cái này tá điển bắt đầu là đi theo cậu tử ca, về sau lại cùng đại ca hắn Trương Hữu Lương tạo phản, cuối cùng tựa như là chết tại trong loạn quân. Nguyên lai hắn đời sau vẫn còn sống ở thế, còn tại Xà Khê thôn làm ruộng. Tiểu Nga tử tiếp tục tại suối trong thôn chậm rãi hành động. Khi hắn đi đến một tòa phòng ở cũ lúc trước, đột nhiên tâm thần rung động. Trước mặt gạch xanh phòng ở không lớn, cũng rất nhiều lần xuất hiện tại trong mộng của nàng. Chính là nhà nàng lão trạch. Mấy trăm năm đi qua, tòa này phòng ở hẳn là bị tu sửa qua rất nhiều lần, đồng thời phối hưu chuyên gia quản lý giữ gìn, trên nóc nhà ngói xanh vẫn chỉnh chỉnh tề tề. Tiểu Nga tử mở cửa lớn ra đi vào, đập vào mắt thấy một bàn một ghế dựa, đều để tiểu Nga tử cảm giác được quen thuộc. Ngay cả chuồng heo cũng có, vẫn tại vị trí cũ, chuồng heo cửa ra vào còn có một cái cho heo ăn máng bằng đá, đáng tiếc hiện tại không có nuôi heo. Nàng đẩy ra một gian tương đối tàn phá cửa gỗ, phía sau cửa là một gian phòng nhỏ, trên tường còn mang theo ba đôi giày cỏ, trong phòng trên giường chất đầy rơm rạ, chân giường còn không trọn vẹn một đoạn. Nơi này chính là năm đó nhị cậu tử ở lại gian phòng kia, bên trong bố trí còn cùng năm đó giống nhau như lúc. Năm đó cũng chính là tại trong phòng này, nhị cậu tử bị đánh đến gần chết, kéo ra ngoài. Tiểu Nga tử lại trở lại những phòng khác quan sát, phát hiện những này trong phòng bố trí liền tương đối đơn giản, chỉ có giường cùng tủ. Bởi vì năm đó nhị cậu tử không có nhiều cơ hội tiến vào những này gian phòng. Tiểu Nga tử trong phòng nhìn một vòng về sau, quyết định liền ở lại nơi này, về sau chỗ nào đều không đi. Ngược lại tu luyện cũng là âm mưu, đem có hạn thọ nguyên tiêu hao hết liền kết thúc, cũng không trông cậy vào phi thăng tiên giới. Cũng không biết Trương Hữu Tín phi thăng tới tiên giới bây giờ thế nào. Nhị cậu tử bên này, Mạc Vũ phát động dưới tay toàn bộ lực lượng tìm kiếm Chu Nhi, trải qua trong khoảng thời gian này tìm kiếm, rốt cục tại Vạn Yêu Quốc một tòa sơn động bên trong tìm tới Chu Nhi. Lúc này Chu Nhi đã hôn mê, sắc mặt trắng bệnh, lạnh cả người. "Chu Nhi, Chu Nhi, chúng ta về nhà." Chu Nhi hiện tại đã hôn mê, nhị cậu tử kêu gọi mấy âm thanh đều không có trả lời, chỉ có thể đem hắn mang về điều dưỡng. Nhị cậu tử cũng không biết Chu Nhi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mang sau khi về nhà thần thức kiểm tra một hồi, cũng không phát hiện có cái gì thương thế. Chỉ có thể lung tung cho ăn một chút đối thân thể hữu ích đan dược, Chu Nhi sau khi ăn vào, vẫn là không tốt cũng không xấu. Như thế lại qua vài ngày, Chu Nhi mới chậm rãi tỉnh táo lại. "Cậu tử, Chu Nhi, ngươi thế nào?"
"Ta còn tốt, chính là trên thân không có khí lực."
Nhị cậu tử vẫn tương đối thức thời, không có hỏi tới lúc trước Chu Nhi vì cái gì bỗng nhiên chạy mất. Hai người đều không có chuyện xưa nhắc lại. Tiếp xuống, Chu Nhi đại khái dùng thời gian một năm, thân thể mới khôi phục tới bình thường. Khôi phục như cũ Chu Nhi, cùng vừa bắt đầu cũng không kém nhiều lắm. Mặc dù sẽ còn đỏ mặt thẹn thùng, ngẫu nhiên sẽ còn nói một câu cậu tử ngươi thật thơm. Cũng đối ngoại công bố, toàn thế giới nam tử cộng lại đều không có cậu tử một chân góp đẹp mắt. Bực này điên cuồng ngôn ngữ cũng gây nên tu tiên giới rất nhiều tu sĩ không phục. Đặc biệt là một chút tự xưng mỹ nam tử, càng khinh thường tại cùng nhị cậu tử góp chân so sánh. Nhưng Chu Nhi không có giống lần trước như thế, bắt lấy nhị cậu tử liền phải gặm, dường như không có loại kia kích tình. Khôi phục bình thường Chu Nhi, trong khoảng thời gian này lại bắt đầu bị Mộng Giao tiên tử làm cho mê hoặc. Cả ngày hô hào Mộng Giao tỷ tỷ, Mộng Giao tỷ tỷ, hẳn không thể đem nhà mình nam nhân lấy ra cùng Mộng Giao tiên tử cùng một chỗ chia sẻ. Quả thực nhường Mộng Giao tiên tử vừa hung ác đắc ý một thành. Như thế, loại này thái bình thời gian lại qua hơn 200 năm. Chu Nhi trải qua cái này 200 năm bình tĩnh về sau, lại bắt đầu không thích Mộng Giao tiên tử. Cho dù Mộng Giao tiên tử tại 200 năm bên trong mị hoặc chi thuật lại tăng lên rất nhiều, nàng chỗ đến, chim chóc sẽ vì hắn ca hát, đông hoa cũng đều vì nàng nở rộ. Nhưng gần nhất lại mị hoặc không được Chu Nhi. Cái này khiến Mộng Giao tiên tử rất buồn rầu, nàng khổ tu mị hoặc chi thuật, thiên hạ tu sĩ đều là nàng tin phục. Không làm gì được nhị cậu tử coi như xong, dù sao gia hỏa này đầu óc không bình thường. Bình thường người tốt, ai sẽ dùng chân số lượng để cân nhắc nữ nhân nhan trị. Cái này đều không phải là người bình thường làm sự tình. Hiện tại liền Chu Nhi loại này nha đầu ngốc nàng cũng mị hoặc không được, liền để Mộng Giao tiên tử trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại. Chu Nhi tại không mê luyến Mộng Giao tiên tử sau, mỗi ngày lại cùng lấy nói như thế, muốn ở nhị cậu tử bên người. Có đôi khi sẽ bắt lấy nhị cậu tử cánh tay, thật sâu hôn một chút, sau đó khen lớn nói, "Cậu tử ngươi thật thơm." Gần nhất Chu Nhi tình trạng lại là càng ngày càng khác thường, khuôn mặt thường xuyên đỏ bừng, nhìn thấy nhị cậu tử liền toát ra mê luyến, si mê vẻ mặt. Rốt cục tại một ngày nào đó, nhị cậu tử buổi sáng phát hiện Chu Nhi lại mất tích. Chu Nhi nghỉ ngơi trong phòng, chỉ để lại một tờ giấy. "Cậu tử ngươi thật thơm, ta sẽ còn trở lại, chớ đọc." Nhị cậu tử nhìn thấy Chu Nhi lưu lại tờ giấy về sau, lại chỉ có thể ra lệnh Mặc Vũ tìm kiếm khắp nơi. Sau mười mấy ngày, lại tại một cái nào đó ẩn nấp trong sơn động tìm tới Chu Nhi. Lại là cùng lần trước như thế, cả người lâm vào hôn mê trạng thái, sắc mặt trắng bệnh, lạnh cả người. "Chu Nhi." Nhị cậu tử có kinh nghiệm của lần trước, lần này Chu Nhi trạng thái nhìn có chút đáng sợ, hắn cũng là không có lấy trước như vậy lo lắng. Đem Chu Nhi mang về nhà cẩn thận điều trị, đại khái lại qua hơn nửa tháng, Chu Nhi lần nữa tỉnh táo lại. Vẫn là cùng lần trước như thế, rất suy yếu, nhị cậu tử dùng đan dược cẩn thận từng ly từng tí vì nàng điều trị thời gian 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi qua đi, Chu Nhi trạng thái thân thể lại một lần nữa khôi phục bình thường. Khôi phục qua đi Chu Nhi lại đổi tới lần như thế, đối nhị cậu tử không giống như trước kia như vậy si mê, lại bắt đầu bị Mộng Giao tiên tử mị hoặc thuật làm cho mê hoặc. Chu Nhi lần này khôi phục lại chỉ duy trì 150 năm thời gian, lại một lần rời nhà đi ra ngoài. Chương 769, hóa thần trở về. Chương 769, hóa thần trở về. Chu Nhi lại một lần mất tích, cũng may lần này mất tích trước đó, sợ nhị cậu tử lo lắng, trả cho hắn lưu lại cái chữ đầu. Lời tuy nói như vậy, nhưng nhị cậu tử làm sao có thể không lo lắng. Hắn lại để cho Mặc Vũ an bài nhân thủ, khắp nơi tìm kiếm, tìm hiểu tin tức. Gần nhất cái này mấy trăm năm thiên hạ vô sự, Mặc Vũ quản lý hệ thống tình báo, tác dụng lớn nhất chính là giúp nhị cậu tử tìm Chu Nhi. Nhưng bọn hắn tìm người hiệu suất xác thực rất cao, sau mười mấy ngày, lại một lần nữa tìm tới Chu Nhi chỗ ẩn thân. Vẫn là cùng lần trước như thế, nàng cho mình dệt một cái tơ nhện kén, một mình trốn ở bên trong, sắc mặt trắng bệnh, thân thể suy yếu, đã hôn mê. Nhị cậu tử không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể đem Chu Nhi ôm về nhà đi, chậm rãi tính dưỡng. Chu Nhi lần này nghỉ ngơi hơn 1 tháng mới thanh tỉnh lại. Sau đó lại hảo hảo điều dưỡng, không sai biệt lắm thời gian 2-3 năm. Thân thể mới khôi phục tới trạng thái bình thường. Khôi phục như cũ Chu Nhi, lại giống như trước kia, chỉ thích nhị cậu tử, coi hắn là thành chính mình chờ đợi 1000 nhiều năm nam nhân. Đồng thời đối cái khác tiếng người xưng, thiên hạ nam tử cộng lại, đều không có nhị cậu tử một chân góp đẹp mắt. Chỉ là nằm trong loại trạng thái này Chu Nhi, vẫn rất dễ dàng bị Mộng Giao tiên tử dụ hoặc. Lần này Chu Nhi trở về, mặc dù nhìn đã khôi phục bình thường, nhị cậu tử lại lớn cái tâm nhãn. Hắn trong bóng tối tra tìm các loại tài liệu tương quan, muốn tìm được một chút manh mối. Nhưng tìm khắp cả các loại thư tịch tư liệu, cũng hướng một chút tu luyện nhiều năm lão tiền bối nghe qua, cũng không có đạt được đường hắn hài lòng đáp án. Những người khác trên thân không chiếm được tương ứng đáp án, nhị cậu tử cũng chỉ có thể tìm thải y hiền nương nương. Dù sao các nàng mới là toàn gia, là thân tỉ muội, hẳn là hiểu rõ hơn. Kỳ thật nhị cậu tử đã sớm muốn tìm nàng, chỉ là một mực không thể tìm tới. Thải y hiền nương nương gần nhất cái này mấy trăm năm, một mực tại Vân Du tứ xứ, lơ lửng không cố định. Mắt thấy heo nhi loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, nhị cậu tử chỉ có thể gấp rút tìm kiếm. Nhưng Mặc Vũ đem người tất cả đều phái đi ra, khắp thế giới tìm kiếm. Cái này một tìm, lại tìm hơn mấy chục năm, vẫn không thể tìm tới thải y Liễu nương nương. Gần nhất Chu Nhi lại không quá bình thường, khuôn mặt đỏ bừng, thân thể phát nhiệt. Đâu ra, rốt cuộc tìm được thải y Liễu nương nương. Liên tại một ngày này, Mặc Vũ đến đây hướng nhị cậu tử bẩm báo một cái tin vui. Tìm tới, vậy thì quá tốt rồi. Người nàng ở nơi nào? Dẫn ta đi gặp nàng. Nhị cậu tử vui mừng quá đỗi, liền phải đi gặp thải y Liễu nương nương, hỏi thăm hiểu Chu Nhi bây giờ trạng thái. Nàng trước mắt cũng hôn mê. Nàng thế nào cũng hôn mê. Nhị cậu tử cảm giác có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Chu Nhi chủng tộc này thiên phú dị bẩm, lại càng dễ hôn mê một chút? Chúng ta cũng không rõ ràng, thuộc hạ là tại Đông Hải cực đông chi địa tìm tới nàng. Nàng lúc ấy liền đã hôn mê, đồng bền trên mặt biển. Mạc Vũ giảng thuật tìm tới thải ý Y Nương Nương kỹ càng trải qua. Nàng những năm này đem thủ hạ nhân thủ đều phái đi ra, đều chỉ là tìm kiếm thải ý Y Nương Nương. Tìm kiếm dấu chân, trải rộng toàn bộ tu tiên giới mỗi một cái góc. Trước mấy ngày bọn hắn tại Đông Hải cực đông, hoàn cảnh vô cùng ác liệt chi địa, phát hiện đồng bền trên mặt biển thải ý Y Nương Nương. Mau dẫn ta đi xem một chút nàng. Nhị cầu tử đội vàng nhường Mạc Vũ dẫn hắn đi xem. Thải ý Y Nương Nương giờ phút này nằm tại một trường sa hoa trên giường lớn, hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt, còn rót một bụng nước. Giường lớn xung quanh, Mạc Vũ còn an bài mấy người đang phụ trách chiếu khán. Nhị cầu tử đi tới gần, thân thức cẩn thận quan sát một hồi. Thải ý Y Nương Nương thân thể thụ một chút tổn thương, sau đó lại tiêu hao quá độ, thân thể cực độ suy yếu mới đã hôn mê. Nàng loại tình huống này không có vấn đề gì lớn, chỉ cần phục dụng đan dược, lại thêm tính dưỡng liền có thể. Nhị cầu tử đem Thải ý Y Nương Nương nâng đỡ, hướng trong miệng nàng cho ăn một hạt đan dược chữa thương. Sau đó vận chuyển công pháp, trợ giúp Thải ý Y Nương Nương chữa thương khôi phục. Như thế, đại khái dùng cả ngày thời gian, Thải ý Y Nương Nương phun ra một vũng lớn nước biển, rốt cục tỉnh lại. Nhị cầu tử, ta đây là ở nơi nào? Thải ý Y Nương Nương vừa tỉnh lại, còn có chút mơ hồ, tư duy còn giống như không làm sao liên tiếp. Tại ta nhà, tại Thanh Châu. Thanh Châu, xem ra ta là thoát hiểm. Thải ý Y Nương Nương nghe vậy, dương mắt nhìn một chút trong phòng bố trí, có chút vui mừng nói rằng: "Ngươi những năm này đi nơi nào?" Nhị cầu tử có chút tò mò hỏi, phải biết, hắn những năm này một mực tại tìm kiếm Thải ý Y Nương Nương. Không sai biệt lắm đem toàn bộ tu tiên giới đều lật ra nhiều lần, cũng không thể tìm tới người. Ta đi Tiên Linh Đại Lục. Ngươi đi Tiên Linh Đại Lục? Vậy là ngươi từ Đông Hải trở về? Cái này, nhị cầu tử kinh ngạc hơn. Truyền tống trận sớm tại mấy trăm năm trước liền đã bị hắn phế bỏ. Hiện tại Thải ý Y Nương Nương muốn từ Tiên Linh Đại Lục trở về, cũng chỉ có thể từ Đông Hải bên kia, trải qua từng đạo gian nan hiểm trở. Khó trách sẽ tổn thương thành tình trạng như thế này, có thể bảo trụ mệnh thế là tốt rồi. Ừm. Khu cụ ngươi nghỉ ngơi trước, có chuyện gì, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt bàn lại. Nhị cầu tử mắt thấy Thải ý Y Nương Nương thân thể suy yếu, chỉ có thể nhường hắn nghỉ ngơi trước, chờ chữa khỏi vết thương lại nói chuyện. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Thải ý Y Nương Nương mỗi ngày đều tại nghỉ ngơi chữa vết thương, thương thế trên người đang dần dần khôi phục. Đoạn thời gian này, Chu Nhi biết được đại tỷ thụ thương trở về, cũng tới thường xuyên đến thăm hỏi, có đôi khi liền canh giữ ở bên cạnh chiếu cố. Theo Thải ý Y Nương Nương thương thế khôi phục, nhị cầu tử mới nhìn ra được, nguyên lai Thải ý Y Nương Nương tu vi đã từ nguyên anh hậu kỳ tăng lên tới hóa thần kỳ. Trước đó nhị cầu tử mang về liên quan tới hóa thần phi thăng bí ẩn, Thải ý Y Nương Nương xem như Chu Nhi người nhà mẹ đẻ, tự nhiên là biết rõ rõ ràng ràng. Không nghĩ tới, nàng vẫn sẽ bước lên cực lớn phong hiểm, đi đột phá tới hóa thần kỳ. Trải qua mấy ngày nay trò chuyện, nhị cầu tử cũng biết Thải ý Y Nương Nương đi Tiên Linh Đại Lục mục đích. Nguyên lai, năm đó nhị cầu tử nhận biết Chu Nhi thời điểm, Thải ý Y Nương Nương liền đã có 2000 nhiều tuổi. Đến bây giờ, lại qua gần 1000 năm thời gian, Thải ý Y Nương Nương thọ nguyên đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu như không thể tấn thăng đến hóa thần kỳ, nàng cũng muốn thọ nguyên hao hết mà chết. Người chân chính tới sắp thời điểm chết, tuyệt đại bộ phận người hay là không muốn chết. Thải ý Y Nương Nương cũng không ngoại lệ. Cùng nó thọ nguyên hao hết mà chết, không bằng bí quá hóa liệu, đột phá tới hóa thần kỳ. Tại Đại Chu bên này tu tiên giới, linh khí mỏng manh, có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ cơ hồ đã đi đến cuối con đường, là không cách nào đột phá tới hóa thần kỳ. Chỉ có tiến vào Tiên Linh Đại Lục, tại linh khí nồng nặc quan chú, mới có thể có đột phá cái này một bình cảnh. Thải ý Y Nương Nương tại Tiên Linh Đại Lục, lại đuổi kịp một trận rất lớn linh vũ, mới rốt cục thành công đột phá đến hóa thần kỳ. Tiên Linh Đại Lục bên kia, gần nhất những năm này có biến cố lớn, đã không cách nào sinh tồn. Nguyên anh trở lên, đều không cần tiến về Tiên Linh Đại Lục. Thải ý Y Nương Nương nói lên chính mình tới Tiên Linh Đại Lục đột phá kinh nghiệm về sau, lại trịnh trọng nhắc nhở nhị cầu tử cùng Chu Nhi. Vì sao? Nhị cầu tử hỏi. Ta cũng không rõ lắm, bởi vì gần nhất có mấy cái ẩn thế chủng tộc đống nhiên bị gỡ ra chỗ ẩn thân, sau đó toàn bộ phi thăng tiên giới. Chương 770, Tiên Lâm Đại Lục biến chương 770, Tiên Lâm Đại Lục biến vừa mới bắt đầu, lần lượt có mấy cái ẩn thế gia tộc đống nhiên liền toàn bộ mất tích, một người cũng không còn, chỗ ẩn thân hóa thành phế tích. Rất nhiều người cũng không hề quan tâm quá nhiều việc này, tưởng rằng những cái kia ẩn thế giữa gia tộc lẫn nhau nội đấu đưa đến. Ngay tại có một ngày, ta chính mắt thấy một đám mang theo mặt nạ tu thiên giả công phá ẩn thế chủng tộc phòng hộ trận. Lúc ấy, ẩn thế chủng tộc trong đại trận ẩn giấu đi đại lượng hóa thần kỳ cao thủ. Phòng hộ trận pháp vừa vỡ, những cao thủ này nguyên một đám phi thăng tiên giới, trốn cũng không thoát. Thải ý Y Nương Nương nhớ lại lúc ấy thấy tình cảnh, vẫn có chút không rét mà run. Những cái kia hóa thần kỳ cao thủ, nguyên một đám tựa như heo chó như thế bị bạch quang bắt đi, nghĩ hết biện pháp cũng không cách nào tránh thoát. Thải ý Y Nương Nương đến nay còn nhớ rõ trên mặt bọn họ hoảng sợ thần thái. Những cái kia mặt nạ tu sĩ công phá trận pháp, dẫn đến hóa thần tu sĩ toàn bộ phi thăng tiên giới về sau, bọn hắn vẫn không thể thỏa mãn, tiếp tục đổ sát bên trong cư dân. Tại ẩn thế chủng tộc trong trận pháp, thế mà còn cất giấu một vị cao thủ tuyệt thế, cuối cùng không thể nhịn được nữa giết ra đến, chém giết tất cả mặt nạ tu sĩ. Thải ý Y Nương Nương lúc ấy núp trong bóng tối, tận mắt thấy tuyệt thế cao nhân ra tay, loại kia uy năng kinh thiên động địa, tuyệt đối không phải hóa thần có thể so sánh được. Bất quá, vị này cao thủ tuyệt thế tại chém giết những cái kia che mặt tu sĩ về sau, đồng dạng dẫn tới bầu trời loại kia phi thăng bạch quang. Cao thủ tuyệt thế cùng bạch quang ở giữa, thế mà còn tranh đấu thật lâu, mới bị mười mấy vệ sáng trắng cưỡng ép vây khốn dẫn đạo, cuối cùng phi thăng tiên giới. Thái Y Y Nương Nương lúc ấy còn chỉ có Nguyên Anh kỳ, lại núp trong bóng tối, mắt thấy toàn bộ quá trình chiến đấu. Chính là bởi vì vị này cao thủ tuyệt thế xuất hiện, chém giết những cái kia che mặt tu sĩ, mới khiến cho nàng cuối cùng có thể may mắn còn sống. Về sau, nàng đuổi kịp một trận linh vũ, thành công đột phá tới hóa thần kỳ. Lại mắt thấy rất nhiều cái hóa thần tu sĩ phi thăng tiên giới, nàng thừa dịp vừa mới đột phá, có lẽ trên trời tiên thần trước mắt, nàng trong đêm rời đi tiên linh đại lục. Vì nhanh chóng rời đi, nàng không tiếc mạo hiểm, tiểu tử nhất sinh, mới hiểm hiểm xuyên qua Đông Hải tầng kia bình chướng. Theo Thải Y Y Nương Nương nói tới, tại Đông Hải cùng tiên linh đại lục ở giữa, có rất lớn một phiến khu vực là không có bất kỳ cái gì sinh cơ tuyệt linh chi địa. Nàng lúc trước vì xuyên qua vùng này, tiêu hao hết trong túi chứa vật tất cả linh vật, đã dùng hết thể nội dọn cuối cùng pháp lực. Vừa xuyên qua một mảnh tuyệt linh chi địa, lại gặp một chút hung hiểm, đã xảy ra nhiều lần chiến đấu, dẫn đến cuối cùng thương thế quá nặng, đã hôn mê. Nhị cầu tử khi hiểu được Thải Y Y Nương Nương cung cấp tin tức về sau, cũng rơi vào trong trầm tư. Hắn lần trước tại nhân tộc kia ẩn cư bên trong tiểu thế giới, nhìn thấy có tu sĩ tiến đánh tiểu thế giới, hắn liền hoài nghi những người kia cùng tiên giới có quan hệ. Từ lần này Hái Nhất Nương Nương cung cấp tình báo phân tích, những cái kia mang mặt nạ tu sĩ, tuyệt đối là tiên giới những cái kia tiên thần phục vụ, trợ giúp trên trời giám sát toàn bộ tu tiên giới, phòng ngừa những cái kia ẩn thế chủng tộc đảo thoát phi thăng. Nhị cầu tử nghĩ tới đây, hung hăng đấm mình một quyền. Hắn hẳn là sớm liền đem kia cái truyền tống trận phong ấn, hoặc là hoàn toàn vứt bỏ. Kia cái truyền tống trận giữ lại, nhường rất nhiều người biết bên này thế giới, càng có ít người hiểu rõ tới. Bên này thế giới có thể che đậy tiên giới cảm giác, tương đương với một cái tiểu thế giới, không cần phi thăng. Tương đương thế giới này tin tức đã sớm thông qua truyền tống trận tiết lộ tới tiên linh đại lục. Hiện tại mỗi lần nhớ tới tòa kia truyền tống đại điện trên tường màu đỏ chữ viết, trong lòng liền sinh ra một cỗ không nghe lão nhân nói, an thiệt tòi ở trước mắt cảm khái. Vốn cho là chỉ cần trong thế giới này không đi ra, về sau còn có thể an độ lúc tuổi già, nhìn cái dạng này là rất khó. Bất quá đây đều là thật lâu về sau sự tình, nhị cầu tử tạm thời đem những này đều ném sau. Đại tỷ, ta muốn hỏi một chút, ngươi có phát hiện hay không, Chu Nhi gần nhất không giống nhau lắm. Nhị cầu tử hết nhìn đông tới nhìn tây một chút, phát hiện Chu Nhi không tại phụ cận, lúc này mới lặng lẽ hướng Thải Y Yển Nương Nương dò hỏi. Cái gì không giống? Hai người các ngươi cãi nhau. Đại tỷ rất tùy ý hỏi ngược lại, bởi vì ở trong mắt nàng, Chu Nhi vẫn là rất bình thường. Dù sao Chu Nhi quấn lấy nhị cầu tử, nói muốn đem hắn ăn hết thời điểm, nhiều ít vẫn là tránh một chút những người khác. Không có, chúng ta không có cãi nhau, chúng ta chưa từng cãi nhau. Nhị cầu tử liền vội vàng lắc đầu không thừa nhận. Không có cãi nhau, vậy là chuyện gì? Thải Y Yển Nương Nương suy tư một chút, đột nhiên vỗ trán một cái, có chút hiểu được. Ta đã biết, ta rất nhiều năm trước ta cũng đã nói, ngươi người này mặt ngoài trung hậu trung thực, kỳ thực hoang ngôn xảo ngữ, miệng lưỡi trơn tru, không dựa vào được. Nhị cầu tử đối với Thải Y Yển Nương Nương đánh giá, trong lòng là không nguyện ý thừa nhận. Hắn từ nhỏ đã là một cái trung hậu đàng hoàng người, nói chuyện làm việc đều là xuất phát từ nội tâm, phát ra từ phế phủ, cùng người thẳng thắn đối đãi. Nếu không, trong hồ lô nhiều người như vậy, vì cái gì vẫn là phải liều mạng cảm ơn hắn? Còn không phải nhị cầu tử đối xử mọi người đầy đủ chân thành, đối xử mọi người chân thành vĩnh viễn là tất sắc kỹ. Đại tỷ trong lòng thành kiến quá sâu, khó mà cải biến, nhị cầu tử cũng không có phản bác, từ chối cho ý kiến. Đại tỷ nhìn thấy nhị ca tử giữ im lặng, lại tiếp tục nói: "Hiện tại tới thời khắc mấu chốt, tới tiểu ngũ cần ngươi thời điểm, ngươi không dám rút lui, có phải hay không?" "Ta không có lùi bước." Nhị cầu tử rất kiên định lắc đầu nói rằng, hắn những năm này là thật không có lùi bước, đã sớm ở trong lòng nghĩ thông suốt. Ngược lại chính mình sớm muộn cũng sẽ bị tiên giới những người kia ăn hết, phù sa không lưu ruộng người ngoài, thịt ngon không cho người khác ăn, còn không bằng đưa cho Chu Nhi ăn hết. Cho nên gần nhất những năm này, nhị cầu tử có thể không có bất kỳ cái gì mong muốn chạy trốn ý nghĩ. Mỗi lần chạy trốn đều là Chu Nhi. Cũng là Cơ Thương cùng Trần Mập Mạp những người này, không biết từ nơi nào nghe được tin tức ẩm, thường xuyên ám chỉ nhị cầu tử ăn chút thận đan, có lẽ Chu Nhi cũng sẽ không chạy mất. Nhị cầu tử tin bọn họ cái quỷ, hắn coi như đem thận đan coi như ăn cơm lại như thế nào. Chu Nhi nên chạy không còn phải chạy sao? Ngươi còn nói không có lùi bước, dựa theo tuổi tác đến suy tính, nhà ta tiểu ngũ sớm tại mấy trăm năm trước, đã đến sinh sôi đời kế tiếp tuổi tác. Vì cái gì như thế mấy trăm năm xuống tới, ngươi còn sống được thật tốt, tiểu ngũ cũng không có sinh hạ một nhi nữa nữ. Khẳng định là mỗi lần tới thời khắc mấu chốt, ngươi rút lui, làm hại tiểu ngũ bạch bạch chịu tội. Thải Y Y Nương Nương nói đến đây thật sâu thở dài một hơi, cảm giác những ngày thanh niên luôn luôn muốn nàng đến quan tâm. Đại tỷ hoan uổng, thật không phải chuyện của ta. Chuyện là như thế này, mỗi lần chạy trốn đều là Chu Nhi. Nhị cầu từ ngoại trừ một ít mê người nội dung, đem cái này mấy lần mơ hồ trải qua đều nói một lần. Ai, thật sự là oan nghiệt, cũng không biết ngươi đến tuổi cùng chỗ nào đã tu luyện phúc phận, để cho ta nhà tiểu ngũ đối ngươi tốt như vậy. Ngươi cũng không tính người ngoài, ta liền cùng ngươi ăn ngay nói thật, ngươi không được hướng người ngoài tiết lộ. Chúng ta cái này một nện, tại thời kỳ thượng cổ được xưng là thiên nện, thần thông huyết mạch coi như tương đối cường đại. Nhưng mỗi một thời đại nhân khẩu đều cực kỳ thưa thớt, bởi vì chúng ta sinh sôi đời sau phương thức tương đối đặc thù. Chúng ta thiên nện nhất tộc chỉ sinh nữ hải, mỗi một thời đại đều chỉ có mấy người, mỗi người đều cần sống đến 1500 tuổi trở lên, khả năng sinh sôi rồng dõi. Có thể sống đến tuổi tác này tộc nhân, vốn lại ít chi lại thiếu. Muốn tìm được ngưỡng mộ trong lòng một nửa khác, lại là khó càng thêm khó, khó như lên trời. Mỗi cái tộc nhân, cuối cùng cả đời chỉ có thể yêu một tên nam tử. Làm hai người tình đầu ý hợp, xảy ra giao phối về sau, nữ tử sẽ đem nam tử ăn trong bụng, hóa thành bồi dưỡng đời kế tiếp năng lượng. Trong thời gian này, nữ tử cũng biết đem hết khả năng, đem tự thân sở hữu năng lượng, cung ứng cho đời sau. đợi đến đời sau trưởng thành về sau, mẫu thân cũng biết hoàn toàn suy kiệt chết đi. Cho nên, chúng ta bộ tộc này, phụ mẫu song phương đều sẽ chết đi, chỉ là làm phụ thân, chết được hơi hơi sớm một chút mà thôi. Tiểu Ngũ tới ở độ tuổi này, hiện tại lần lượt trốn tránh. Đối với nàng mà nói, là lần lượt nước sôi lửa bỏng dậy vào gặp chắc trở. Nếu như một mực như thế, nàng cũng cách cái chết không xa. Việc này vốn là lưỡng tình tương duyệt sự tình, ta cũng không cách nào miễn cưỡng, hai người các ngươi chính mình nhìn xem xử lý a. Thái Y Yên Nương Nương nói đến đây, nàng cũng thở dài một hơi, các nàng bộ tộc này thực sự quá khó khăn. Mong muốn làm bọn hắn bộ tộc này con rể thì càng khó khăn, còn phải đem sinh mệnh của mình cũng dâng lên. Thái Y Yên Nương Nương khá là biết người nhìn người bản sự. Năm đó nàng thứ liếc mắt liền có thể nhìn ra, nhị cậu tự chỉ là mặt ngoài trung hậu trung thực, thật tới sống chết trước mắt, khẳng định không phải loại kia có thể kính dâng sinh mệnh người. Sở dĩ năm đó nhị cậu tự lắc lư Chu Nhi thời điểm, nàng đại tỷ là cực lực phản đối. Làm sao con gái lớn không dùng được, Chu Nhi bị nhị cậu tự lừa liền mạng của mình cũng không cần. Đại tỷ, trừ cái đó ra, liền không có tốt hơn hóa giải chi pháp sao? Có là có, bất quá cực kỳ khó khăn, cơ hồ khó mà làm được. Tại chúng ta bộ tộc này, từ trước tới nay chỉ có hai người làm được qua, cái khác ý đồn đếm thử người, đều song song bạo thể mà chết. Nhị cậu tử nghe nói còn có cái khác phương pháp phá giải, mặc dù trong lịch sử chỉ có hai người làm được, nhưng chung quy là có một phần hy vọng. Chúng ta bộ tộc này sinh sôi dòng dõi, sở dĩ muốn thôn vệ phu quân, đơn giản chính là muốn thu lấy đại lượng năng lượng cùng nhà trai huyết mạch. Đại tỷ đang cùng nhị cậu tử nói chuyện phiếm thời điểm, ngoài cửa lại đột nhiên truyền ra một tiếng vang nhỏ. Hai người quay đầu nhìn lại, chính là Chu Nhi, nàng giờ phút này an vị ở ngoài cửa mặt dưới góc tường, nghe lén hai người đối thoại. Đại tỷ, đừng nói nữa, cậu tử là trên thế giới này đàn ông tốt nhất, ta không muốn để cho cậu tử biến mất, càng không muốn nhường hắn bước lên lớn như vậy phong hiểm. Chu Nhi nói xong câu đó, liền xoay người rời đi. Tiểu Ngũ, Chu Nhi. Nhị cậu tử vội vàng từ trong nhà đuổi theo ra đến, Chu Nhi lại biến mất không thấy. Thái Y Yên Nương Nương đại thương mới khỏi, chạy còn không có nhị cậu tử nhanh, liền càng thêm không đuổi kịp. Nhị cậu tử đang khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng chỉ từ Mặc Vũ trong tay thu đến một phong thư kiện. Cậu tử, ta biết tâm tư ngươi ý, ngươi là trên đời này đàn ông tốt nhất. Ngươi một mực để cho ta học tập nhân tộc tập tục, ta hiện tại đã học xong. Đem ưa thích người ăn trong bụng là không đúng. Ưa thích một người liền phải nhường hắn thật tốt, phải quan tâm hắn, bảo vệ hắn, không thể để cho hắn nhận bất kỳ bị khuất gì cùng tổn thương. Chương 771, nhân sâm quả. Chương 771, nhân sâm quả. Nhị cậu tử trước kia sợ hãi bỗng nhiên liền bị Chu Nhi ăn hết, liền thường xuyên dạy nàng một chút đại chu vương triều, nhân tộc bên này tập tục. Lâu dài tháng dài xuống tới, quả nhiên không phụ nhị cậu tử hy vọng, Chu Nhi xác thực học xong không ít. Năm đó mới quen lúc, hắn một mặt ngây thơ, chuyện đương nhiên hướng tất cả mọi người tuyên bố, ưa thích một người liền phải đem hắn ăn trong bụng. Hiện tại, Chu Nhi lưu lại trong thư, thế mà còn nói, nàng đi, muốn nhị cậu tử tuyệt đối đừng ủy khuất chính mình, nhiều nạp mấy phong thiếp. Chu Nhi còn nói, nam nhân ưu tú đều là tam thê tứ thiếp. Nàng cậu tử là thiên hạ này nhất nam nhân ưu tú, lại há có thể chịu làm kẻ dưới, người khác có, cậu tử nhất định phải có. Nàng cậu tử là tu tiên giới mấy ngàn năm mới ra một cái nhân vật. Mấy ngàn năm trước không có, mấy ngàn năm về sau cũng sẽ không còn có. Trong thiên hạ đã không có so cậu tử càng ưu tú nhân vật. Cơ thương như thế, cũng còn có hậu cung 3000, làm cha cũng không thể so nhi tử chênh lệch. Chu Nhi thư tín cuối cùng, còn hướng nhị cậu tử để cử nhân ngư bộ lạc mộng giao tiết tử. Nhị cậu tử đem Chu Nhi lưu lại thư tín, lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, tham thảm thở dài một hơi. Ai? Hắn giống như đem Chu Nhi dạy hư mất, tận học xong một chút cả bã. Là nhị cậu tử suy tính được rất chu đáo, duy chỉ có không có vì chính nàng suy nghĩ. Nhị cậu tử thu hồi thư tín, lại đi tìm Thải Y Yển Nương Nương. Đại tỷ, ngươi lần trước nâng lên phương pháp phá giải, là phương pháp gì? Bất luận phương pháp này gian nan đến mức nào, hắn dù sao cũng phải thử một lần, vạn nhất thành đâu. Ai? Chuyện cho tới bây giờ, nói cho ngươi cũng không sao. Chúng ta thiên mệnh nhất tộc, bởi vì loại này đặc thù sinh sôi phương thức, dẫn đến nhân khẩu thưa thớt, nhiều lần kém chút diệt tuyệt. Vô số vạn năm xuống tới, rất nhiều tiền bối cũng suy nghĩ qua phương pháp phá giải, tiến hành qua rất nhiều nếm thử. Nhưng hiện tại lại khác, vẫn không thể tìm tới chân chính có thể tiến hành hữu hiệu phương pháp phá giải. Tại thiên mệnh tộc ghi chép bên trong, đã từng có hai người tiếp cận nhất thành công, hoặc là nói là miễn cưỡng thành công. Ta đã đem tương quan nội dung toàn bộ ghi lại ở Mai Ngọc Giản này bên trong, ngươi lấy về tham khảo một chút. Thái Y Yên Nương Nương nói, xuất ra một cái ngọc giản, giao cho nhị cậu tử trong tay. Đa tạ đại tỷ. Không cần cảm ơn ta, ngươi mặc dù là người miệng lưỡi chân trù một chút, tối thiểu cũng xác thực như Nhi nói tới, là mấy ngàn năm khó gặp nhân vật thiên tài. Nếu như ngươi có thể từ đó tìm tới tốt hơn phương pháp phá giải, cũng là chúng ta thiên mệnh nhất tộc phúc duyên. Nhị cậu tử từ đại tỷ nơi này sau khi về nhà, liền cầm lấy viên kia ngọc giản cẩn thận xem xét. Trong ngọc giản ghi chép các nàng chủng tộc này vài vạn năm đến, đủ loại suy nghĩ cùng nếm thử. Thiên mệnh nhất tộc vẫn tương đối si tình, không có mấy người thật bằng lòng đem nhà mình nam nhân nuốt trong bụng. Nhưng ra ngoài giống loài thiên tính, các nàng thường thường bất đắc dĩ làm ra loại sự tình này. Một khi song phương giao phối hoàn thành, ngay cả chính các nàng bản nhân cũng không cách nào khống chế, thừa dịp nhà trai suy yếu nhất lúc, hạ hung ác miệng. Hơn nữa tại hoàn thành sinh sôi về sau, đa số tộc nhân cũng sẽ bởi vậy chết đi. Nhị cậu tử nhìn thấy, thiên mệnh tộc nhân thử qua rất nhiều hiếm lạ phương pháp cổ quái, chỉ cần là hắn có thể nghĩ tới, đều đã có người thử qua. Tỷ như đã từng có một cái thiên mệnh tộc nhân, tìm tới một cái đại bạch tuộc. Cái kia đại bạch tuộc tại giao phối kết thúc về sau, đem chính mình mấy chân tất cả đều chặt đi xuống, cung cấp thiên mệnh tộc nhân thôn phệ. Kết quả, còn lại một phần nhỏ thân thể vẫn không thể bảo trụ. còn có người sớm đem tinh huyết của mình chứa đựng xuống tới, kết quả giao phối sau khi hoàn thành, hai người đồng thời bạo thể mà chết. Trong đó, làm được thành công nhất hai cái, một cái là sớm chuẩn bị một thân thể, được chuyện thời điểm, lập tức nhường Nguyên Anh xuất hiếu, trốn vào thân thể mới bên trong. Kết quả là thiên nhện tộc nhân thần hồn ý thức tất cả đều bị bảo thai trong bụng hút đi, mẫu thể chết, cuối cùng chết từ trong trứng nước, một thi hai mệnh. Còn có một cái tương đối án lệ thành công, chính là có người tìm tới một gốc 3000 năm thiên nguyên quả. Sau đó dùng hai người tinh huyết cộng đồng đổ vào bồi dưỡng gốc này cây ăn quả. Hai người cộng đồng đổ vào 5800 thiên nguyên cây ăn quả bên trên, kết xuất một quả ẩn chứa có hai người tinh huyết cùng lực lượng thần hồn quả. Làm 800 năm sau, hai người tại được chuyện thời điểm, ăn vào cái này một quả thiên nguyên quả. Bởi vì cái này một quả thiên nguyên quả cũng không hoàn toàn chín muồi, cuối cùng, nam tử thân thể bị hao tổn, cảnh giới rơi xuống, hao tổn một nửa tu vi. Tốt xấu cũng coi là bảo vệ tính mệnh. Cái này một đôi vợ chồng, xem như từ trước tới nay thành công nhất một đôi. Nhưng bọn hắn loại phương thức này rất khó phục chế. Thiên nguyên cây ăn quả là một loại cực kỳ hi hữu linh mục, thu nạp thiên địa linh khí mà sinh, không cách nào đại quy mô gây giống, hơn nữa muốn 3000 năm khả năng nở hoa kết trái. Quả thành thục lại cần 3000 năm. Năm đó cái này một đôi vợ chồng chỗ phục dụng 5800 thiên nguyên quả, chỉ có thể coi là trên cây chưa thành thục cấu quả. Thiên nguyên cây ăn quả có thể hấp thu tầm bổ tinh huyết thần hồn nguyên nhân, mới có loại này công hiệu. Tùy ý đổi thành cái khác cây ăn quả chủng loại, là không có ích lợi gì. Đương nhiên, đại tỷ cho trong ngọc giản, còn ghi chép thứ nhất tin tức. Thải Y Nương Nương lần này đi Tiên Linh Đại Lục tìm kiếm đột phá thời điểm, tham dò được một tin tức. Tiên Linh Đại Lục chợ đen trong tay, có một gốc nhân sâm quả. Loại nhân sâm này cây ăn quả, lấy hấp thu thiên địa linh khí thai nén mà thành, kết trái cây, đồng dạng có thể tầm bổ tinh huyết thần hồn. Công hiệu so với thiên nguyên quả mạnh hơn vô số lần. Nếu như có thể được tới cái này một gốc cây quả nhân sâm, dù nhị cầu tử cùng Chu Nhi tinh huyết bồi dưỡng, cũng có thể thành công. Nhị cầu tử nhìn thấy tin tức này về sau, trong lòng của hắn liền đã quyết định, nhất định phải đi Tiên Linh Đại Lục, tìm tới chợ đen, đem cái này một gốc cây quả nhân sâm đem tới tay. Chợ đen nếu như bằng lòng công khai ghi giá bán tự nhiên tốt hơn, hắn cũng biết theo giá mua sắm. Đương nhiên, loại bảo vật này, giữa thiên địa khả năng chỉ có như thế một gốc, rất chất quý, đa số người cầm ở trong tay, đều không nỡ đối ngoại bán ra. Nếu là như vậy, nhị cầu tử cũng không thể không trọng thao cửu nghiệp. Thiên hạ này bảo vật, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Trong lòng làm ra quyết định về sau, hắn đem thu vào hồ lô truyền tống trận lấy ra, chuẩn bị một lần nữa lắp đặt trở về. Bất quá, loại này vượt đại lục cỡ lớn truyền tống trận cực kỳ phức tạp, liền bị hắn hoàn chỉnh móc ra, một lần nữa lắp đặt cũng cần rất nhiều thời gian. Nhị cầu tử gần nhất những ngày này, mang theo tị thế bao bắt đầu lắp đặt truyền tống trận. Tị thế bao ngươi nhìn kỹ, đợi đến tương lai của ta ngồi truyền tống trận rời đi, ngươi lập tức đem cái này mấy khối vật liệu lấy đi. Nhị cầu tử chỉ vào trên trận pháp mấy khối hình tam giác ngọc thạch vật liệu, chỉ cần đem những ngọc thạch này vật liệu móc rơi, trận pháp liền không cách nào vận chuyển. Đến lúc đó liền không cần lo lắng Tiên Linh Đại Lục tu sĩ thừa cơ từ truyền tống trận tới. Đâu ra, vậy còn ngươi? Ta đem trận pháp phá hủy, ngươi làm sao trở về? Tị thế bao mặc dù đi theo nhị cầu tử cùng một chỗ lắp đặt trận pháp vật liệu, nhưng loại trận pháp này quá phức tạp. Một khi bị hắn lấy xuống, về sau muốn lắp trở lại liền không làm được. Cho nên, hắn có chút lo âu hỏi, hiện tại hắn đã biết, Tiên Linh Đại Lục bên kia ta có thể từ Đông Hải bên kia trở về. Hắn đã hướng Thải Y Y Nương Nương hỏi rõ ràng từ Đông Hải trở về lộ tuyến. Kia trên đường đi, gian nan nhất xem như kia một mảnh tuyệt linh chi địa, cũng không đủ linh lực bổ sung sẽ đem người mãi chết. Đã đại tỷ có thể làm được, hắn nắm giữ hồ lô thì càng dễ dàng làm được. Trong hồ lô ủng có dùng không hết tài nguyên, thực sự lúc mệt mỏi, còn có thể trốn vào trong hồ lô nghỉ ngơi. Cho nên con đường này tuyến, đối với người khác có thể là cựu tử nhất sinh. Đối với nhị cầu tử cũng không có khó như vậy, đơn giản là tiêu hao thêm phí một chút thời gian mà thôi. Nhị cầu tử mang theo tị thế bao cùng một chỗ bố trí trận pháp thời điểm, Mạc Vũ truyền đến tin tức, rốt cuộc tìm được Chu Nhi. Lần này Chu Nhi quyết tâm phải ở trốn đến cực bắc chi địa trong kẽ nước băng tuyết. Người đã tìm trở về, trước mắt vẫn ở vào trạng thái hôn mê, thân thể rất suy yếu. Nhị cầu tử trở về nhìn một cái, đem người giao cho Thải Y Y Nương Nương chăm sóc, hắn tiếp tục bố trí trận pháp. Hắn phải nhanh một chút đem gốc kia cây quả nhân sâm đem tới tay. Chỉ cần lấy tới cây quả nhân sâm, hắn nắm giữ hồ lô, lại thêm linh nhưỡng cùng linh vũ nước cùng một chỗ đổ vào bồi dưỡng, có thể để người ta nhân sâm cây thực hiện mấy trăm lần sinh trưởng tốc độ. Lại bận việc 2 tháng, truyền tống trận rốt cục một lần nữa xây xong. Lúc này Chu Nhi mới vừa từ trong hôn mê thanh tỉnh, người còn rất yếu ớt. Nhị cầu tử trở về dò xét nhìn một cái Chu Nhi, nói với hắn mấy câu về sau, một lần nữa đạp vào truyền tống trận. Trận pháp quang mang đem hắn bao khỏa, một hồi đầu váng mắt hoa về sau, nhị cầu tử lại xuất hiện tại Tiên Linh Đại Lục. Có tốt, bên này truyền tống trận không có bị người phá hư. Trước kia truyền tống trận xung quanh 500 dặm phạm vi, bị đoàn kia bạch quang chiếu rọi qua đi, biến thành một mảng lớn hoang mạc. Bây giờ mấy trăm năm đi qua, nơi này lại trở nên xanh úng tươi tốt, sinh cơ rạt rào. Trận pháp có thể dùng, mau trở về bẩm báo. Còn có người kia, cũng đừng nhường hắn chạy mất. Nhị cầu tử mới từ trong truyền tống trận đi ra, gót chân còn không có đứng vững đâu, liền có người tại hô to. Xem ra những người này một mực canh giữ ở truyền tống trận bên cạnh, liền đợi đến hắn tại đại chu bên kia mở ra truyền tống trận. Mắt thấy trước mặt có hơn 10 người đầu đội mặt nạ tu sĩ, hướng hắn mắt lom lom xuống lại tới. Nhị cầu tử khỏe miệng lộ ra một vệt cười lạnh. Vâng. Nhị cầu tử thân thể đứng tại trên truyền tống trận, đột nhiên tự bạo, phát ra một hồi đất rung núi chuyển tiếng vang. Tự bạo sinh ra to lớn sóng xung kích, đem vừa rồi xuống lại tới hơn 10 người tu sĩ, tất cả đều đánh bay ra ngoài, trong miệng cuồng thổ phun máu tươi. một đạo cây nấm đồng dạng mây khói từ tự bạo điểm từ từ bay lên bầu trời. Đến mức vừa rồi nhị cầu tử dưới chân truyền tống đại trận cũng tại lần này tự bạo bên trong hoàn toàn bị chấn động đến nát bấy. Bụi mù tán đi, nguyên địa chỉ còn lại có một tòa lớn hố đất, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Về sau ai cũng đừng nghĩ dùng cái này cái truyền tống trận. Canh giữ ở truyền tống trận xung quanh những tu sĩ kia, bọn hắn nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ đến, lại có thể có người sẽ như vậy quả quyết, một lời không hợp liền tự bạo. Người tự bạo trước đó, tốt xấu cùng đại gia nói hai câu, trao đổi một chút, lại thả vài câu ngoan thoại cũng tốt. Nửa câu nói nhảm đều không có. Đại gia cẩn thận tìm. Hắn dám như thế tự bạo, ta cũng không tin, hắn sẽ không có chuẩn bị ở sau. Một người tu sĩ từ dưới đất bò dậy, mặt nạ trên mặt đã xé nát, máu tươi khét một mặt, đối với còn lại người quát lớn. Một đám tu sĩ tại hắn hiệu lệnh hạ, mân mê cái mông tại tự bạo hình thành tòa kia trong hố lớn tìm kiếm. Chương 772, chợ đen tìm người chương 772, chợ đen tìm người một nhóm lớn tu sĩ, vây quanh cậu tử tự bạo lớn hố đất, chọn vẹn tìm một tháng, liền những cái kia bùn đất đều sàng chọn nhiều lần, lại vẫn không tìm được bất kỳ tung tích nào. Khổ tìm không có kết quả, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ tìm kiếm, trở về phục mệnh. Ngược lại đại gia cũng đều là phục mệnh làm việc, bất luận tìm được hay không, kỳ thật cùng chính mình quan hệ cũng không lớn. Tại những người này rời đi về sau, lại qua một tháng, tòa kia hố đất bên trong, bùn đất chậm rãi hướng lên hở ra. Sau đó từ hở ra trong đất bùn, chui ra một cái mũi heo tu sĩ. Người này chính là Trương Nhị Cầu. Hắn lúc ấy lấy khôi lỗi chi thân tự bạo, thuận tiện hủy đi truyền tống trận, hoàn toàn gây mất tiên linh đại lục tu sĩ tưởng niệm. Nhị Cầu tử run run người bên trên bùn đất, trái phải nhìn quanh phân biệt một chút phương hướng, liền hướng vọng tiên thành phương hướng bay đi. Căn cứ thải y y nương nương cung cấp tin tức, nàng cũng chỉ biết chợ đen nắm giữ một gốc cây quả nhân sâm. Nhưng gốc này cây ăn quả cụ thể ở nơi nào, hắn cũng không biết. Nhị Cầu tử chỉ có thể chính mình đi tìm chợ đen, hướng bọn hắn nghe ngóng. Từ khi Nhị Cầu tử bước vào tu tiên giới đến nay, chợ đen chính là một cái rất thần kỳ tồn tại, siêu nhiên tại tu tiên giới bên ngoài. Tự có một phen quy tắc vận hành, không nhận tu quy tắc tiên giới ước thúc. Giờ phút này, nhị cầu tử lấy một tên mũi heo tu sĩ thân phận, nên ngang đi tiến vào vọng tiên thành. Vọng tiên thành sớm nhất bởi vì vọng tiên tông mà gọi tên, bây giờ vọng tiên tông đã sớm không còn tồn tại, nhưng vọng tiên thành như cũ phồn vinh như lúc ban đầu. Có lẽ bởi vì nơi này là việc không ai quản lý khu vực, ngư long hỗn tạp, thành rất nhiều tu sĩ có yên vui. Nhị cầu tử đi trên đường phố, cảm giác bây giờ vọng tiên thành so trước kia càng thêm phồn vinh. Người đi trên đường so trước kia càng nhiều hơn mấy phần hung lệ chi khí, người người cảm thấy bất an, sơ ý một chút. Gặp thoáng qua người đi đường liền sẽ đâm người một đao. Sau đó những người khác cùng nhau tiến lên, đem vật phẩm trên người chia cắt đến sạch sẽ. Xem ra là đi vọng tiên tông quản lý chân áp về sau, nhân khẩu tại đây tuy nhiều, lại là hỗn loạn tương bừng không chật trạng thái. Ngay cả nhị cầu tử dạng này, trên đường đi cũng phải cẩn thận, tránh đi những cái kia nằm cạnh quá gần người đi đường. Lúc này, hắn rốt cục đi vào gian kia tương đối quen thuộc tiệm thuốc nhỏ. Người muốn pha thai? Vẫn là chị Hoa Liễu. Cửa hàng bên trong một cái lao đầu, hỏi ngàn năm không đổi ám ngữ. Nhưng nhị cầu tử biệt khuất nhiều năm như vậy, hiện tại không muốn cùng người đối ám hiệu. Mở ra cửa mật thất để cho ta đi vào. Người muốn pha thai? Vẫn là nhìn Hoa Liễu. Cửa hàng bên trong lão giả vẫn rất cố chấp mà hỏi thăm. Đem mật thất cửa mở ra, nhị cầu tử nắm chặt lên lão đầu này, từ trong ngực hắn một hồi tìm tòi, tìm tới một cái chìa khóa, chính mình hướng phía sau cửa mật thất đi đến. Nơi này chợ đen hắn đã tới qua rất nhiều lần, đã sớm xe nhẹ được quen, chỉ cần cầm chìa khóa chính mình liền có thể đi vào. Giang giác, cửa mật thất mở ra, nhị cầu tử đi vào bên trong, đẩy ra một chương ngăn tủ, tiết lộ ra phía sau một cái cửa ngầm. Một khắc đồng hồ sau, nhị cầu tử đã xuất hiện tại chợ đen bên trong. Chợ đen người ở bên trong lưu cùng gương mặt mặc dù đã đổi qua rất nhiều người, nhưng bên trong kiến trúc cách cục đều vẫn là như cũ. Nhị cầu tử hôm nay đến chợ đen, không có tâm tình đi bán đồ làm giao dịch, mà là trực tiếp đi vào chợ đen bên trong một nhà cửa hàng bên trong. Căn cứ hắn hiểu biết tình báo, cửa hàng này bên trong chính là tòa này chợ đen quản lý phương. Khách quan ngươi tốt, xin hỏi có gì nhu cầu? Ta muốn tìm các ngươi chợ đen tổng quản. Nhị cầu tử nhanh chân đi vào, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng: Khách quan, ngươi có chúng ta tổng quản danh thiếp sao? Một tên mũi heo điếm tiểu nhị lập tức tiến lên đón đến hành lễ hỏi. Không có, ta liền muốn gặp hắn, phiền toái thông bẩm một tiếng. Xin lỗi, chúng ta tổng quản đang tu luyện, không có tổng quản danh thiếp, người ngoài không nên quấy nhiễu. Cái này mũi heo điếm tiểu nhị vẫn rất kiên cường, không có danh thiếp chính là không nguyện ý vì hắn thông bẩm. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, nhanh đi thông chi các ngươi tổng quản, cho ngươi năm hơi thời gian cân nhắc, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhị cầu tử nói xong liền đứng ở nguyên địa, không nói thêm gì nữa, mà là lẳng lặng duỗi ra năm đầu ngón tay, mỗi qua một hơi liền đem một đầu ngón tay bốn lượt lên. Vị đạo hữu này, nếu biết chúng ta nơi này là chợ đen tổng quản địa phương, còn mời thu hồi thần thông của ngươi, không muốn tự gây phiền toái cho thỏa đáng. Nhìn thấy nhị cầu tử thế mà đang còn muốn trong tiệm quát tháo, điếm tiểu nhị cũng không cam chịu yếu thế, bắt đầu uy hiếp nhị cầu tử. Nhưng nhị cầu tử không hề lay động, tiếp tục dựa theo trước đó tiết tấu, mỗi qua một hơi, yên lặng cong lên một đầu ngón tay. Theo trên tay hắn cuối cùng một đầu ngón tay bố lượng, nhị cầu tử động. Thân ảnh của hắn trong cửa hàng nhanh chóng lắc lư, trong tiệm trưng bày những hàng hóa kia, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Trong tiệm hỏa kế cùng trưởng quỹ còn muốn ngăn cản, nhưng tất cả đều bị nhị cầu tử nguyên một đám té ngã trên đất, trên mặt đất chất thành một đống. Dừng tay. Không biết đạo hưu tìm kiếm lao phu có gì muốn làm? Vì sao tại ta trong tiệm hành hung? Ngay tại nhị cầu tử đem những này trưởng quỹ cùng nhân viên phục vụ tất cả đều chồng lên nhau, dùng chân giẫm ở thời điểm, một lao giả từ sau đường đi ra. Quả nhiên, những người này ngươi muốn tìm hắn, thật tốt nói chuyện với bọn họ, chính là không có dùng. chỉ có cùng bọn hắn đi lên hung đến, mới có thể chủ động hiện thân gặp nhau. Đã chợ đen là như vậy tác phong, nhị cầu tử đối với mình vừa rồi hành vi, trong lòng liền không có bất kỳ cái gì ấy nấy. Ta vốn là hảo ngôn hảo ngữ mong muốn cầu kiến ngươi, thay vào đó chút không thức thời từ đó cản trở, chỉ có thể hơi thi thủ đoạn, thay đạo hưu trừng phạt một hai. Bọn hắn đều là lão phu người, tự nhiên có lão phu bản nhân tự mình quản giáo, không cần đạo hưu quan tâm. Lão giả này nói, một cỗ ám lực hướng nhị cầu tử bên này tuôn đi qua. Nhị cầu tử cảm ứng được cỗ lực lượng này, xác thực vẫn rất cường đại, tại hóa thần tu sĩ bên trong cũng coi là cao thủ. Cỗ này âm thầm lực lượng vào tới, trực tiếp trùng kích tới nhị cầu tử trên đùi, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang nhỏ, nhị cầu tử lảo đảo lui ba bước. Nhưng lão giả đối diện lại đang 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 liền lùi lại vài chục bước, đụng vào trên tường, ở trên tường xô ra một cái lõm, mới dừng thân hình. Nhị cầu tử nhìn thoáng qua lão giả đối diện, mình bây giờ là khôi lỗi chi thân, thực lực vẫn là nhận một chút ảnh hưởng, đối phó có chút phí sức. Hắn cái này mấy trăm năm ngoại trừ thường xuyên tìm Chu Nhi, tu luyện thần thức, cùng khôi lỗi, pháp thuật, trận pháp các loại phương diện, đều có rất lớn đề cao. Hiện tại sử dụng cái này khôi lỗi, tại trực tiếp đối chiến một tên hóa thân tu sĩ thời điểm, đã ổn chiếm được thượng phong. Nhưng dạng này chiến tích, nhị cầu tử trong lòng vẫn là tại lắc đầu, có chút không biết đủ. Nếu như lấy bản thể của hắn, trong nháy mắt ở giữa, đối diện tu sĩ liền có thể hôi phi yên diệt. Thế nào, hiện tại có thể thật dễ nói chuyện sao? Không biết rõ có cao tính đại danh. Tên này lao tổ đem chính mình từ bức tường lõm bên trong nổ sau khi đi ra, hướng nhị cầu tử chắp tay, hỏi thăm tính danh. Tại hạ mở lớn cầu, muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện. Mời vào bên trong. Lão giả biết không phải là nhị cầu tử đối thủ về sau, hiện tại thái độ ôn hòa, nói chuyện cũng hiểu được lễ phép, còn mời nhị cầu tử tới trong phòng đi ngồi, đi uống trà. Vậy thì làm phiền. Nhị cầu tử đi theo lão giả, nhanh chân hướng về sau đường bên trong đi đến. Chương 773, tổng bộ tiểu thế giới chương 773, tổng bộ tiểu thế giới cây quả nhân sâm. Xin lỗi, lão phu chưa từng nghe nói qua. Hai người ở trong mật thất, trải qua vừa rồi không thoải mái, kỳ thật cũng không có gì để nói. Nhị cầu tử đi thẳng vào vấn đề hỏi cây quả nhân sâm sự tình, nhưng lão giả cực lực phủ định. Không có. Thật không có, hay là giả không có. Ta thế nhưng là có vô cùng xác thực tin tức, các ngươi chợ đen nắm giữ một gốc cây quả nhân sâm. Nhị cầu tử đánh giá trước mặt lão giả, mong muốn đánh giá ra, đối phương nói đến tột cùng là nói thật vẫn là hoang ngôn. Trước mặt lão giả, giờ phút này nghe được nhị cầu tử nói có vô cùng xác thực tin tức, không có kinh hoàng hoặc là do dự loại hình, ngược lại nhãn tỉnh sáng lên, mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Lão phu xác thực không biết. Lão giả nói đến đây lúc, mặc dù tại trong mật thất, vẫn là thói quen ngẩng đầu, tả hữu xem nhìn một cái. Sau đó hắn đứng dậy, đem mật thất bên trong nhất trọng trận pháp mở ra, lúc này mới nhẹ nói: "Vất quá, nếu như đạo hữu tin tức là thật, lão phu cũng có thể vì đạo hữu giúp đỡ một chút, người còn có thể hỗ trợ." Nhị cầu tử hơi kinh ngạc mà nhìn xem lão giả, lão nhân này muốn làm gì? "Ừm." Lão giả nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: "Lão phu họ Hoàng, trước mắt là chợ đen phụ trách Vọng Tiên Thành tổng quản. Đạo hữu đối chợ đen cũng không quen, nếu như mình tìm kiếm, không nhất định có thể tìm tới. Ngược lại đưa tới họa sát thân, chợ đen thực lực không thể nghi ngờ. Nếu có lão phu tương trợ, so đạo hữu tự hành tìm kiếm nhân sâm quả muốn dễ dàng rất nhiều. Lão phu sở cầu cũng không cao, nếu như tìm tới cây ăn quả bên trên có nhân sâm quả, có thể phân cho lão phu một hai khoản nếm thử tư vị, như vậy đủ rồi." Nhị cầu tử yên lặng gật đầu, nếu có chợ đen nội ứng tương trợ, xác thực muốn dễ dàng rất nhiều, bất quá, cũng muốn phòng bị lão giả đen ăn đen. Lão giả này liền chính mình sở tại chợ đen đều có thể phản bội, rõ ràng là không hiểu được cảm ơn. "Ai, tiên linh đại lục tu sĩ, còn cần nhiều hơn học tập cảm ơn, cảm tạ thiên, cảm tạ tiên thần đem bọn hắn dưỡng dục." Đã lão giả đối với người nhân sâm có tham nghiệm, thế thì dễ nói chuyện rồi, hai người ăn nhịp với nhau, tại trong mật thất mưu đồ thật lâu. Nửa ngày qua đi, nhị cầu tử đổi một cái khôi lỗi chi thân ra chợ đen. Bởi vì vừa rồi nhị cầu tử là cưỡng ép xâm nhập đi vào, giờ phút này chợ đen bên ngoài đã mai phục một đám chợ đen cao thủ. Nhị cầu tử nên ngang, từ đám kia chợ đen cao thủ bên người đi qua, trực tiếp rời đi Vọng Tiên Thành. Sau đó hắn hướng Tiên Linh Đại Lục Đông Nam phương hướng phi hành hơn 10 ngày, cuối cùng tại một cái thôn trang nhỏ bên ngoài dừng lại. Căn cứ cùng chợ đen hoàng tổng quản mưu đồ, vị này hoàng tổng quản bởi vì chức vị quá thấp, không cách nào tiếp xúc đến cây quả nhân sâm loại này cơ mật. Ngay cả chợ đen tổng bộ, đề phòng sâm nghiêm, không có địa vị tương đối cao cũng không cách nào ra bảo. Hoàng tổng quản chỉ có thể mời nhị cầu tử ra tay, đem thượng cấp của hắn tổng quản giết chết, hắn liền có cơ hội lên chức, tiến thêm một bước. Nhị cầu tử đến ngoài thôn, đầu tiên là vòng quanh nơi này quan sát một vòng, nhìn dường như chính là một cái rất bình thường thôn trang. Nhưng ở thôn trang một cái góc, có một tòa lẻ loi trơ trọi phòng ở trong phòng ở một tên lưng quòng lão nhân, ngay tại trong phòng, đấm ngực ho khan, ho kịch liệt đấu, từ trong miệng phun ra một chút máu muội tử, dường như ngũ tạng lục phủ đều muốn bị hắn ho ra tới. Nhị cầu tử thu liễm khí tức, hướng tòa này lẻ loi trơ trọi phòng ở đi đến. Khi hắn tới gần phòng ở về sau, đột nhiên ra tay, một kiếm hướng đầu của ông lão chém ra. Phốc phốc. Lão giả đầu lâu phóng lên tận trời, huyết dịch phun ra vài chục trượng, hướng nhị cầu tử trên thân bắn tung tóe mà đến. Nhị cầu tử vội vàng tại bên ngoài cơ thể tế ra một mặt hộ thuẫn, ngăn trở những này tung tóe tới huyết dịch. Những huyết dịch này rơi vào hắn hộ thuẫn phía trên, hộ thuẫn lập tức phát ra tư tư lạp lạp thanh âm. Rất nhanh, hộ thuẫn bên trên đã bị huyết dịch ăn mòn ra mấy cái lỗ rách, lại có một lát, cái này một mặt hộ thuẫn liền không có cách nào sử dụng. Những huyết dịch này bên trong, thế mà áp xúc đại lượng tiên linh đại lục bên trong tạp chất. Oanh. Cùng lúc đó, trước mặt lão giả thi thể không đầu đống nhiên bạo tạc, hóa thành một đám xương màu lớn, hướng nhị cầu tử vọt tới. Nhị cầu tử tâm tâm bên trong giật mình, trước đó Hoàng tổng quản cũng không đã nói với hắn, lão giả lại có loại thần thông này. Lão giả không biết dùng dạng gì phương pháp, thu nạp tiên linh đại lục bên trong tạp chất, tất cả đều áp xúc luyện hóa vào trong thể nội. Tại lúc đối địch, thân thể của mình cùng huyết dịch tất cả đều là chí mạng nhất độc dược. Chỉ cần bị những huyết vụ này xâm nhập thể nội, trong nháy mắt liền sẽ bị tạp chất ăn mòn pháp lực cùng nguyên thần, cùng nhục thân. Bất quá đối phó loại này huyết vụ, nhị cầu tử trước kia chu sát đinh lão ma thời điểm, liền đã góp nhặt rất kinh nghiệm phong phú. Ngay tại những này huyết vụ tất cả đều tuôn hướng nhị cầu tử đồng thời, một thanh dài ba tấc tiểu phi đao từ trong tay hắn bắn ra. Phi đao tuột tay về sau, cũng tại nhị cầu tử trước mặt cách đó không xa bạo tạc, tuôn ra một đại cổ kim sắc hỏa diễm, hướng những cái kia huyết vụ quét sạch mà đi. Hô! Hỏa diễm cùng huyết dịch trên không trung quấn quýt nhau xen lẫn, sau một khắc tất cả huyết dịch đều đã bị thiêu thành tro tàn, không còn tồn tại. Ngay cả trên mặt đất gãi tự bạo hình thành những máu thịt kia thoái thi, cũng tất cả đều cháy hết sạch. Nhị cầu tử thần thức trên mặt đất tìm một lần, không có cái gì bỏ sót, lúc này mới yên tâm rời đi. Tiếp xuống nhị cầu tử lại ra tay hai lần, chém giết hai tên trợ đèn tu sĩ. Một cái là có khả năng cùng Hoàng tổng quản cạnh tranh tu sĩ, một cái khác thì là hắn lung tung giết, lấy chế tạo bong khói, tiêu trừ Hoàng tổng quản ở sau lưng mọi người hiểm nghi. Tại nhị cầu tử cùng Hoàng chủ quản liên thủ thao tác hạ, Hoàng tổng quản quả nhiên tại chợ đen nội bộ thành công tấn giai, quan thăng cấp 1. Nửa năm rất, Hoàng tổng quản mang theo hai cái tùy tùng, hướng một tòa hải đảo bay đi. Tòa này hải đảo nhìn thường thường không có gì lạ, liền một gốc ra dáng điểm cây đều không có, trên thực tế là chợ đen tổng bộ chỗ ẩn giấu. Ba người rơi xuống ở trên đảo về sau, Hoàng tổng quản đối với sau lưng hai tên tùy tùng nói rằng: "Chờ chút tiến vào trong tổng bộ, các ngươi theo sau lưng ta, không muốn tùy ý đi lại, không nên nói lung tung." "Vâng." Hai người chắp tay đáp lại, cái này hai tên tùy tùng bên trong, trong đó một cái dĩ nhiên chính là nhị cậu tử. Hoàng tổng quản đi đến hải đảo vị trí trung tâm, nơi này có một khối đá lớn. Gỡ xuống một tấm lệnh bài, nhét vào trên tảng đá lớn trong khe hở. Theo khối này lệnh bài bị khe hở nuốt hết, trên mặt đất cảnh tượng một hồi bặm mẻo, hiện ra một cái truyền tống trận. Nhị cậu tử thấy này, trong lòng đã đại khái đoán được, chợ đen tổng bộ hẳn là cũng sáng lập một cái tiểu thế giới. Hoàng tổng quản dẫn hai người bọn hắn đứng lên truyền tống trận, thi triển truyền tống pháp quyết. Sau một khắc, ba người bọn họ đã xuất hiện tại một cái khác bên trong tiểu thế giới. Từ trong truyền tống trận đi tới, truyền tống trận bên cạnh còn có hai tên hóa thần tu sĩ tại đóng giữ. Cái này hai tên tu sĩ thân cao thể tráng, đều người mặc màu đen giáp trụ, nhìn liền rất uy vũ. Nhị cầu tử ngẩng đầu tả hữu xem nhìn cái này một cái tiểu thế giới so trước kia nhân tộc gần nút tiểu thế giới kia phải lớn rất nhiều. Hơn nữa bên trong bầu trời cùng nhật nguyệt làm được càng thêm tinh xảo rất thật. Nhìn thật có chút giống có chuyện như vậy, khiến cho giống như là thật hơn nữa tiểu thế giới này tổng diện tích cũng lớn rất nhiều, một mắt không nhìn thấy đầu, tối thiểu muốn nhìn hai ba mắt, khả năng nhìn thấy bên cạnh. Còn thất thần làm gì? Theo ta đi. Hoàng tổng quản thấy nhị cậu tử hung hăng hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn liền không giống người tốt, vội vàng nhắc nhở. Nhị cậu tử cúi đầu xuống, đi theo Hoàng tổng quản sau lưng, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Hoàng tổng quản trước kia chức vị quá thấp, không có tư cách tiến vào tổng bộ, đối với trong này cũng không quen thuộc. Lần này mượn cho tổng bộ đưa hàng cơ hội, mới lấy tiền đến. Hắn dẫn hai người trên đường đi cũng cùng người nghe ngóng nhiều lần, mới tìm được một tòa vắng vẻ đại điện. Kim đường chủ, ngươi cần vật tư, chúng ta đã thu thập đủ, xin ngươi xem qua. Hoàng tổng còn nói, đưa trong tay một cái túi chứa vật cung cung kính kính đưa lên. Nhị cầu tử lúc này lặng lẽ đánh giá một cái, lại đột nhiên con ngươi rụt lại, vội vàng đem đầu thấp xuống. Cái này cái gọi là kim đường chủ, nhị cầu tử nhận biết. Chính là ngày đó, hắn mới từ truyền tống trận tới thời điểm, canh giữ ở truyền tống trận lối đi ra kia một nhóm người, dẫn đầu bị kia. Lúc ấy gia hỏa này bị nhị cầu tử khôi lỗi tự bạo, chấn động đến máu me đầy mặt, bay ra ngoài rất xa. Hắn một mực tại nghi hoặc, ngày đó canh giữ ở truyền tống trận lối đi ra, cứu là ai, đến từ phương nào thế lực. Kỳ thật hắn còn tra tìm qua một đoạn thời gian, chỉ là không tìm được manh mối. Nguyên lai đúng là chợ đen người. Nhị cầu tử đem chuyện này điên lặng giấu ở trong lòng, đợi đến Hoàng tổng quản cùng vị này kim đường chủ giao tiếp hoàn tất về sau, lại dẫn hai người bọn hắn rời khỏi đại điện. Nguyên bản Hoàng tổng quản hoàn thành chuyến này nhiệm vụ về sau, liền nhất định phải nhanh rời đi tiểu thế giới. Nhưng hắn vì tìm hiểu nhân sâm quả hạ lạc, cũng coi là lấy hết tâm, tìm tới một cái lấy cớ, có thể tạm thời lưu tại bên trong tiểu thế giới. Ba người tìm một tòa có thể tạm thời ở lại phòng ở lại. Ta hướng kim đường chủ cầu tình, có thể lưu tại bên trong tiểu thế giới tĩnh dưỡng 3 ngày. Hai người các ngươi trong tay không có lệnh bài, trong 3 ngày này không muốn tùy ý ra ngoài. Nếu bị tiểu thế giới tuần tra tu sĩ bắt lấy, sẽ rất phiền toái. Hoàng tổng quản đối hai người phân phó một tiếng về sau, hắn liền đi ra ngoài tìm hiểu tin tức đi. Tại Hoàng tổng quản sau khi ra cửa, nhị cầu tử trở lại trong một gian phòng nhỏ, đóng cửa một cái. Sau một khắc, nhị cầu tử bản thể xuất hiện tại bên người. Những khôi lỗi này mặc dù có thực lực cũng không tệ, nhưng ở ngoài nghề sự tình, so với bản thể của hắn vẫn là kém xa. Nhị cầu tử sau khi xuất hiện, lập tức gần nạp thân hình, biến mất tại thần thức cùng thần tuyến bên trong. Gần nhất cái này mấy trăm năm, hắn tu vi mặc dù không có tăng lên, nhưng thần thức phương diện lại là đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại lấy thần thức của hắn trình độ, so với bình thường hóa thần tu sĩ cũng chỉ mạnh không yếu. Khi hắn dùng thần thức gần nạp thân hình về sau, đi tại tiểu thế giới trên đường cái, tại lui tới tu sĩ bên trong ghé qua, không một người có thể phát hiện thân ảnh của hắn. Hắn đầu tiên tìm tới trước đó kim đường chủ chỗ đại điện. Bất quá, lúc này kim đường chủ đã rời đi, cũng không ở nơi này. Nhị cầu tử chỉ có thể ở tòa này tiểu thế giới bên trong tùy ý đi khắp. Nơi này không hổ là chợ đen tổng bộ, rau đến chảy mỡ, khắp nơi có thể thấy được các loại bảo vật. Nhị cầu tử hiện tại cũng là có chút kiến thức người, nhìn thấy những bảo vật này, vẫn rất tâm động. Hắn chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống chính mình dục vọng trong lòng, không có mượn gió bẻ măng. khi tìm thấy nhân sâm quả trước đó, tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ. Hắn tại dạng này tùy ý đi lại thời điểm, rốt cục lại phát hiện vị kia Kim Đường chủ. Kim Đường chủ giờ phút này đang cùng mấy tên khác hóa thần tu sĩ đi cùng một chỗ, nhìn bộ dáng, mấy người bọn hắn hẳn là rất quen biết, hơn nữa địa vị cũng đều không khác mấy. Nhị cầu tử lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ, đi vào một tòa cao lầu bên trong. Chương 774, Bình Phong chương 774, Bình Phong tại cao lầu phía trên nhất một tầng, có một gian rộng lớn đại điện. Đại điện đang tự thủ, đứng thẳng một mặt một trượng vuông lớn bình phong. Mặt này bình phong phía trên vẽ lấy nhân vật cùng sơn thủy, phi cầm tẩu thú sinh động như thật, sơn phong sừng sững, mây mù lở lở. Giờ phút này, trong đại điện đã có hơn 50 tên hóa thần kỳ tu sĩ. Cái kia Kim Đường chủ, chỉ là cái này 50 nhiều người bên trong rất bình thường một cái, đứng tại một đám tu sĩ bên trong, không chút gì dễ thấy. Cái này 50 nhiều người tụ cùng một chỗ hi hi ha ha, lẫn nhau ở giữa, giảng thuật chính mình hào quang chuyện cũ, thuận tiện lại chế giễu những người khác không may ăn quả đắng hắc ám sự tích. Tại cái này 50 nhiều người phía trước nhất, tới gần bình phong vị trí, đứng đấy một tên áo bào tím tu sĩ. Nhìn áo bào tím tu sĩ khí tức cùng thực lực tu vi, ít ra vượt xa trong đại điện cái này 50 nhiều tên hóa thần. Giờ phút này hắn đứng tại đám người phía trước không nói một lời, đối với sau lưng đám người tiền ồn ào, chẳng quan tâm, lộ ra rất cao lãnh. Nhị cầu tử lúc này ẩn nấp thân hình, núp ở đại điện trong một cái góc, không dám thở mạnh, càng thêm không thấy được. Hắn liền trốn ở chỗ này, nhìn xem những cái kia hóa thần tu sĩ, tùy ý chuyện trò vui vẻ, nhìn người khác ăn ngon, uống say, hắn cũng không dám đi tới ăn được một ngụm. Mọi người ở đây hi hi ha ha, lẫn nhau chuyện trò vui vẻ thời điểm, đột nhiên có một cỗ cường đại khí tức truyền đến. Trong đại điện tất cả mọi người lập tức im miệng, cúi đầu, hai tay trùng điệp ôm vào bụng trước, cung cung kính kính đứng tại chỗ. Giờ này phút này, toàn bộ trong đại điện đều tính đến lạ thường, một vị nào đó tu sĩ bởi vì vừa rồi trong miệng ngậm một miếng thịt, giờ phút này muốn lặng lẽ nuốt vào. Nhưng nhất hầu nhúc nhích, nuốt vào thịt thanh âm, đại điện bên trong rõ ràng có thể nghe. Ngay cả nhị cầu tử cũng dọa đến trốn ở trong góc, cung cung kính kính đem hai tay vây quanh tại trước người, không dám luận động. Chốc lát sau, từ bình phong về sau, truyền đến một đạo tiếng bước chân trầm ổn. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhị cầu tử lại có loại cảm giác, đạo này tiếng bước chân là từ trong bình phong truyền tới. Nhị cầu tử ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo bình phong, theo cái này tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, hắn phát hiện trong bình phong thật sự có một đạo nhân vật hình ảnh, ngay tại trong bình phong, từ đằng xa đi tới. Đạo nhân này vật hình ảnh tại trong bình phong từ xa đến gần, biến càng lúc càng lớn, cho đến đi đến bình phong phía trước nhất, mới dừng lại bất động. Bái kiến tiên sứ đại nhân. Trong đại điện đám người cùng nhau không mình hành lễ. Nhị cầu tử trốn ở đám người phía sau, lặng lẽ quan sát. Đạo nhân ảnh này mặc dù đã tại màn hình phía trước nhất, thân hình cũng cùng người bình thường không xê xích bao nhiêu, nhưng thân thể bên ngoài lại bao phủ một tầng thật mỏng sương mù, để cho người ta thấy không rõ chân dung. Bình. Thân tử trong bình phong truyền ra một đạo mơ mơ hồ hồ, có chút phiêu miệu thanh âm. Tạ tiên sứ đại nhân. Cái này 50 nhiều người cảm ơn một tiếng về sau, lại đàng hoàng khoanh tay đứng thẳng. Nhị cầu tử nhìn thấy những này chợ đen tu sĩ thần thái, cảm giác chính mình trước kia đối với tiên linh đại lục tu sĩ có chút hiểu lầm, bọn hắn vẫn là rất hiểu cảm ơn. Chuyện làm được. Như thế nào trong bình phong tên tu sĩ kia thanh âm vẫn lơ lửng không cố định, càng vì đó hơn tăng lên mấy phần cảm giác thần bí. Khởi bẩm tiên sứ đại nhân. Áo bào tím tu sĩ chắp tay hành lễ về sau bẩm báo nói, gần nhất 100 năm hơn, chúng ta lại phá hủy 5 cái ẩn dấu tiểu thế giới, trước mắt còn có 3 cái thế giới ngay tại trong khống chế. Còn một người khác trong đám người nhân tộc khai sáng tiểu thế giới, bị trận pháp cách ly, phá bỡ còn phải cần một khoảng thời gian, nguyên lai hôm nay vẫn là chợ đen những đường chủ này nhóm, hướng trong bình phong nhân vật báo cáo công tác thời gian. Xem bọn hắn cái dạng này, có thể là 100 năm mới có thể tập thể báo cáo một lần. Ngoại trừ những thế giới nhỏ này, thuộc hạ còn phát hiện một cái vượt đại lục truyền thống trận, khả năng liên tiếp đến đại lục. Rất có thể là mấy vạn năm trước nhân tộc thoát đi tiên linh đại lục thời điểm thiết lập. Áo bào tím tu sĩ vẫn còn tiếp tục báo cáo, nhưng nhị cầu tử đã nghe được trong lòng suy nghĩ chập trùng. Nhìn cái dạng này, trước đó mang theo mặt nạ khắp nơi tập kích những cái kia ẩn thế chủng tộc, chính là chợ đen gây nên. Dựa theo áo bào tím tu sĩ báo cáo lúc nói tới cái kia, nhân tộc cận cư tiểu thế giới, có khả năng chính là nhị cầu tử lần trước ở nơi đó qua mấy năm thế giới. Mặt khác áo bào tím nói tới vượt đại lục truyền thống trận, cùng chỗ liên tiếp đến đại lục, dĩ nhiên chính là Đại Chu Vương triều bên kia. Rất tốt, tiếp xuống. Trong bình phong người thần bí kia lại cùng áo bào tím tu sĩ đối thoại hồi lâu, lại cho bọn họ bàn giao một chút nhiệm vụ. Tùy ý khen ngợi hai ba câu, đem trong đại điện những này hóa thần tu sĩ đều cảm động đến nói cảm ơn liên tục. Lộ ra tất cả mọi người rất hiểu cảm ơn. Người thần bí qua loa khen vài câu về sau, lại cho chợ đen hạ đạt một chút nhiệm vụ, cần phải đem tất cả ẩn thế chủng tộc tất cả đều bắt tới. Sau đó muốn chợ đen chuẩn bị, công phá đại lục kia truyền tống trận thế giới, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào cá lọt lưới. Qua hồi lâu, tiếng bước chân vang lên lần nữa, trong bình phong người thần bí kia lại lặng lẽ đi xa, tại trong màn hình thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái nho nhỏ điểm đen biến mất không thấy gì nữa. Trong bình phong người rời đi về sau, trong đại điện 50 nhiều tên hóa thần tu sĩ, lại thời gian dần qua rời đi đại điện, xuống lầu, về nhà. Nhị cầu tử đi đến tòa kia to lớn bình phong trước mặt, lúc đầu muốn dọn đi, nhưng trái xem phải xem về sau, mới phát hiện chính mình một thân ma lực, thế mà ôm bất động khối kia bình phong. Càng không cách nào dùng thần thức đem nó thu vào trong hồ lô, không thể không nói là một nỗi tiếc nuối không nguôi. Chỉ có thể theo đuôi ở sau lưng mọi người, lặng lẽ mà xuống lầu. Lần này không có lại đi theo dõi vị kia Kim Đường chủ, mà là đi theo cái kia áo bào tím tu sĩ sau lưng, lặng lẽ theo đuôi. Hắn xem như nhìn ra, tại trong chợ đen, áo bào tím tu sĩ thực lực mạnh nhất, địa vị cao nhất. Nếu như chợ đen thật nắm giữ nhân sâm quả, kia nhất định cùng tên này áo bào tím tu sĩ thiếu không được liên quan. Áo bào tím tu sĩ ra cao lầu về sau, tại trên đường cái tùy ý hành động. Rốt cục, hắn đi đến một tòa đại môn màu đỏ lấp miệng, thủ vệ tu sĩ liền đội vàng hành lễ, đồng thời là áo bào tím tu sĩ mở cửa. Tại áo bào tím tu sĩ đi sau khi vào cửa, nhị cầu tử ánh mắt hướng xung quanh liếc một cái. Cái này xem xét, hắn thế mà phát hiện vị kia hoàng tổng quản, không biết lúc nào, hắn cũng lăn lộn tới áo bào tím tu sĩ trong phủ tới. Lúc này, hoàng tổng quản đã hóa thành trong phủ một tên hạ nhân, ngay tại quét rác. Chương 775, bảo tàng mật khố chương 775, bảo tàng mật khố nhị cầu tử khôi lỗi chi thân vẫn lưu tại chỗ ở, bản thể thì ẩn nặc thân hình, chui vào áo bào tím tu sĩ trong phủ. Chỉ là nhường hắn không nghĩ tới chính là, vị kia hoàng tổng quản thế mà còn tại trước mặt hắn, liền đã xâm nhập vào áo bào tím tu sĩ trong phủ. Hai người cũng là nghĩ đến cùng nhau đi. Nhị cầu tử núp trong bóng tối, không làm kinh động bất luận kẻ nào, cũng không liên hệ cái kia hoàng tổng quản. Hắn hai ngày này một mực tại trong phủ khắp nơi xem xét, mong muốn tìm kiếm được cây quả nhân sâm tung tích. Trong phủ có một chỗ tiểu dược viên tử, hắn lặng lẽ đi xem qua, bên trong xác thực có vài cọng chân quý linh dược, nhưng cũng không có cây quả nhân sâm. Mặt khác, hắn còn từ trong phủ đuổi bắt một tên hạ nhân, thu vào trong hồ lô khảo vấn. Tên này hạ nhân nhận hết tra tấn về sau, nên nói đều nói hết, không nên nói cũng đã nói, nhưng vẫn không biết rõ cây quả nhân sâm tin tức. Nhưng nhị cầu tử trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là thải ý để nương nương tính sai? Liền trong lòng hắn sinh ra hoài nghi thời điểm, một ngày này, hắn nhìn thấy hoàng tổng quản bệnh mà rời đi áo bào tím tu sĩ phủ. Chẳng lẽ hắn đã tìm tới? Nhị cầu tử có chút không yên lòng, liền lặng lẽ cùng ở sau lưng hắn. Vạn nhất hoàng tổng quản sớm tìm tới, chính mình cũng có thể đi theo ăn chút có sẵn. Chỉ thấy hoàng tổng quản ra phủ về sau, liền một đường đi trở về trước đó nhị cầu tử cùng cái kia tùy tùng ở lại tòa kia căn phòng. Trong phòng, nhị cầu tử khôi lỗi làm bộ tu luyện, một mực không có đi ra ngoài, lúc này hoàng tổng quản trở về, liền trực tiếp tìm tới nhị cầu tử khôi lỗi chỗ trong phòng. Hoàng tổng quản sau khi vào nhà, đầu tiên bố trí 2-3 tầng trận pháp, đem trong ngoài hoàn toàn ngăn cách ra, lúc này mới thần thần bí bí nói rằng: "Trương đạo hữu, ta đã tìm hiểu cây quả nhân sâm vị trí." Nhị cầu tử nghe vậy giật mình, lão tiểu tử này quả nhiên có chút bản sự, chính mình cái gì cũng không đánh tìm được, hắn thế mà đã tìm tới cây ăn quả vị trí. Ở nơi nào? Hoàng tổng quản hơi hơi do dự một chút, sau đó mới mở miệng nói ra: "Nơi này phòng bị tương đối nghiêm nghiêm, muốn đi vào sẽ có chút khó khăn. Không biết Trương đạo hữu tinh thông hay không trận pháp chi đạo?" Tại hạ đối với trận pháp chỉ hơi thông một hai. Nhị cầu tử khôi lỗi gật gật đầu. Đạo hữu nếu như có thể hiểu được trận pháp, tự nhiên thì tốt hơn, nơi đây có trận pháp phòng ngự, lão phu có chút bất lực. Còn mời hoàng đạo hữu cáo chi, nơi đây đến tột cùng ở nơi nào? Ngay tại trong thành kia một chỗ cao lầu đằng sau, nơi đó có một tòa bí khố, cây quả nhân sâm liền giấu ở tòa này mật khố bên trong. Hoàng tổng còn nói, còn cho nhị cầu tử vẽ lên một phần địa đồ, cho thấy mật khố nhập khẩu vị trí. Nhị cầu tử tiếp nhận địa đồ nhìn một chút, quả thật có chút sổ mượn, trước mấy ngày hắn trong thành đi dạo thời điểm, liền mơ hồ nhìn qua, vị trí này cao thủ rất nhiều, phòng bị cũng rất nghiêm. Mong muốn không kinh động thành nội cao thủ liền chui vào đi vào, rất khó. Nhìn thấy nhị cầu tử lâm vào trong trầm mặc, hoàng tổng quản lúc này còn nói thêm: "Nơi đây phòng bị cực kỳ nghiêm, hai chúng ta mong muốn chui vào đi vào rất khó. Trừ phi một người trong đó đem những thủ vệ kia dẫn đi, sau đó một người khác lại chui vào đi vào." Hoàng tổng quản sau khi nói đến đây, dừng lại, hai người đều không có lại tiếp tục nói lời nói. Hai người đều rất rõ ràng, cái kia đi hấp dẫn thủ vệ người nhất ăn thiệt thòi, sẽ bị cái gọi là tu sĩ truy sát, cuối cùng chui vào mật khố bên trong lại không có phần của hắn. Nếu như hai người là loại quan hệ đó rất sát sinh tử chi giao, sau đó lại phân tăng là được rồi, không có quan hệ gì. Nhưng lấy hai người bây giờ hợp tác, hiển nhiên không cách nào như thế tín nhiệm. Ai cũng không muốn làm ra hy sinh chính mình, thay người khác làm quần áo cưới sự tình. Như vậy đi, không bằng hai chúng ta rút thăm quyết định, như thế nào? Cuối cùng vẫn là hoàng tổng quản đưa ra một cái đề nghị, ai rút đến ai liền đi. Nhị cầu tử hơi hơi do dự một chút cũng đáp ứng. Ngược lại hắn khôi lỗi nhiều, bản thể còn giấu ở âm thầm, coi như mình rút đến cái này một phần khổ sai, cũng chưa chắc liền sẽ ăn thiệt thòi. Lớp hoàng tổng quản chế tạo ra hai phần ngọc cái thẻ, bề ngoài giống nhau như lúc, chỉ ở trong đó một phần làm đến ám ký. Đem cái này hai cái ngọc cái thẻ ném vào một cái có thể ngăn cách thần thức trong bình. Từ nhị cầu tử xuất thủ trước, từ bên trong vớt ra một cây, cầm ở trong tay. Nhìn một chút, hai người đều đem thần thức dò vào tới cái này mai ngọc cái thẻ bên trong, phát hiện bên trong không có ám ký. Ai, lão phu vận may vẫn là kém một chút. Có chơi có chịu, lão phu xuất thủ trước đem người dẫn đi, sau đó đạo hữu lại lẻn vào đến bí khố. Chỉ hy vọng đạo hữu được đến nhân sâm quả về sau, có thể điểm một hai quả cho lão phu nếm thử tư vị. Hoàng tổng quản lần này cũng là rất sảng khoái, không có đổi ý, thu ngọc ký cùng cái bình, bắt đầu cùng nhị cầu tử ước định động thủ thời gian, cùng phối hợp lẫn nhau phương pháp. Màn đêm buông xuống, nhị cầu tử ra cửa trước, hoàng tổng quản dẫn hắn còn lại cái kia tùy tùng sau đó một chút cũng đi theo ra cửa. Chỉ là bọn hắn không biết rõ nhị cầu tử bản thể, ẩn nặc thân hình, một mực đi theo bọn hắn sau lưng của hai người nhị cầu tử thần thức, điều khiển khôi lỗi hướng kia một tòa mật khố phương hướng đi đến, bản thân hắn thì đi theo phía sau hai người. Thần thức điều khiển khôi lỗi đơn độc hành động, chỉ cần tại thần thức của hắn phạm vi bên trong, đều không bị ảnh hưởng. Nếu như vượt ra khỏi thần thức của hắn phạm vi, khôi lỗi cũng chỉ có thể biến thành một đống đồng nát sát vụn, sẽ không động. Cũng may tiểu thế giới này tổng diện tích cũng không lớn, mà nhị cầu tử những năm gần đây, thần thức tăng trưởng rất nhiều. Bản thể cùng khôi lỗi dạng này tách ra làm việc, cũng không cảm giác khó khăn. Khôi lỗi đi ở phía trước đi ngừng ngừng, đã đến tòa kia mật khố phụ cận. mà nhị cầu tử bản thể thì đi theo hoàng tổng quản sau lưng, lúc này đi đến khoảng cách bí khố nhập khẩu còn có mấy trăm trượng địa phương. Hoàng tổng quản cũng không có lập tức động thủ, hắn mang theo cái kia tùy tùng tại phụ cận quan sát thật lâu. Rốt cục hoàng tổng quản quyết định vỗ vỗ sau lưng cái kia tùy tùng. Nuôi binh ngàn ngày, dũng binh nhất thời, đến lượt ngươi biểu hiện thời điểm tới. Ngươi chờ chút đi phía trước khiêu khích, sau đó hướng bên này trốn, ta ở chỗ này tiếp ứng. Đây là đốt hồn đan, phục dụng về sau có thể trong nháy mắt bộc phát ra 10 lần sức chiến đấu. Hoàng tổng quản nói, móc ra một chiếc bình ngọc tử giao cho tùy tùng. Nhị cầu tử bản thể một mực trốn ở phụ cận quan sát, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng hoàng tổng quản lần này rất đại khí, thế mà có chơi có chịu, không có một chút đổi ý. Nhìn thấy nơi đây mới hiểu được, nguyên lai gia hỏa này không phải để cho mình đi mạo hiểm, mà là nhường thủ hạ người thay hắn mất mạng. Loại này đốt hồn đan, nhị cầu tử cũng là biết, đan dược như kỳ danh, thiếu đốt thân thể tất cả, kích phát ra 10 lần sức chiến đấu. Chỉ là một trận đại chiến qua đi, thân thể tiềm lực hao hết, coi như không chết cũng phế đi. Tên này tùy tùng đại khái là một cái con rơi. Nhị cầu tử vẫn ẩn từ một nơi bí mật gần đó, chú ý hoàng tổng quản động tĩnh. Nếu là trốn không thoát, ngươi hẳn phải biết hậu quả như thế nào, dựa theo ta chỗ lời nhắn nhủ làm việc. Cái kia tùy tùng một mực tương đối trầm mặc, giờ phút này hoàng tổng quản sau khi nói đến đây, người này cũng chỉ là trầm mặc gật đầu một cái. Hoàng tổng quản sau khi phân phó xong, chính hắn liền xa xa rời đi, chỉ còn lại có tên này tùy tùng một mình đứng tại đầu đường. Tùy tùng trong tay còn cầm hoàng tổng quản cho cái kia bình đan dược. Giang giác, cái bình bị bóc nát, bên trong là một hạt đỏ chói, còn mang theo sặc người vị cay đan dược. Tùy tùng đem viên này đỏ chói đan dược một thanh ném vào trong miệng, lộc cộc một ngụm nuốt xuống. Theo đan dược tiến vào trong bụng, một cỗ cùng bạo khí tức từ trong cơ thể hắn dâng lên, hai mắt xích hồng, liền thân bên trên lân phiến cũng từng mảnh dựng đứng. A, hống hống hống. Tùy tùng gầm lên giận dữ, một quyền hướng tòa kia bí khố đánh tới. Vâng. Một đạo từ linh khí ngưng tụ quyền ấn đánh phía mặt cố, lại bị một tầng trong suốt phòng ngự vòng bảo hộ ngăn cản, phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Người nào muốn chết? Thủ vệ tại mật khố phụ cận những cao thủ kia sớm đã phát hiện nơi này dị thường, giờ phút này có mười mấy thân ảnh đã hướng nơi này đánh tới. Tùy tùng vừa mới ăn vào đốt hồn đan, giờ phút này thực lực đại trướng, đối mặt đánh tới mười mấy người không sợ chút nào. Vâng. Lại là một đạo linh khí ngưng tụ quyền ấn đập xuống, lúc này liền có một tên thủ vệ bị hắn nện đến chia năm xẻ bảy, huyết đục văng tung tóe. Tất cả mọi người cùng một chỗ bên trên, hơn 10 người thủ vệ nhìn thấy địch nhân khó đối phó, đều sử xuất toàn lực cùng một chỗ vây công. Rầm rầm rầm. Tùy tùng phục dụng đốt hồn đan về sau, sức chiến đấu cực mạnh, cũng không sợ chết, lấy một địch 10, vậy mà đánh cho có đến có về, trong lúc đó lại có mấy người thụ thương. Đương nhiên, tùy tùng tại mười mấy người vây công dưới, cũng thụ thương hơn 10 chỗ, đánh nội tạng đều chảy đầy đất. Giống. Tùy tùng mắt thấy không địch lại, xoay người bỏ chạy. Kia 10 cái thủ vệ đều hướng về tùy tùng truy sát tới. Đã thủ vệ đã bị dẫn đi, nhị cầu tử tự nhiên là tuân theo trước đó quyết định, điều khiển khôi lỗi hướng mật khố nhập khẩu đi đến. Dừng lại. Mật khố lối vào chỗ còn thừa lại cuối cùng 2 tên thủ vệ, giờ phút này đứng ra, đối với nhị cầu tử giống to. Nhị cầu tử dường như không có nghe thấy đồng dạng, tiếp tục hướng phía trước đi. Bảo ngươi dừng lại. Lại tiến lên một bước, giết chết bất luận. Nhị cầu tử không nhìn 2 tên thủ vệ uy hiếp, tiếp tục hướng phía trước đi 3 bước. 2 tên thủ vệ ngoan thoại đều thả ra, lúc này mặc dù cảm giác nhị cầu tử không dễ trọng, nên ra tay vẫn là đạt được tay. Bá. Hai người đồng thời tế ra 2 cái đại truy, hướng nhị cầu tử đập tới. Ầm ầm. Cái này 2 cái búa lớn, hung hăng nện ở nhị cầu tử trên đầu, đem nhị cầu tử đầu đều đánh lệch ra, cổ xoay tới một bên. Nhưng thương thế như vậy, căn bản liền sẽ không ảnh hưởng đến hắn hành động. Nhị cầu tử những năm này cũng không phải sống uổng phí, luyện chế khôi lỗi kỹ nghệ trình độ là càng ngày càng cao. Cái này khôi lỗi bản thân liền là từ rất nhiều kiện cao giai pháp bảo tổ hợp mà thành, có thể trực tiếp dùng đầu đón đỡ pháp bảo. Thời thế hiện nay, không giống hắn dạng này dùng đầu tiếp pháp bảo. Bất luận là người, là tu, là yêu, đều tìm không ra mấy cái. Bước kế tiếp, nhị cầu tử kiếm trong tay đã chém tới 2 tên thủ vệ trước người. 2 cái này thủ vệ, nhưng không có nhị cầu tử như vậy rắn chắc thân thể, đều là thân thể máu thịt. 2 giới kiếm đi, 2 cái người đã bị chém thành bột khối. Giết thủ vệ về sau, còn thuận tiện thả đem lửa nhỏ chấn giữ vệ thi thể tiêu hủy. Lúc này mới nhìn về phía mật khố lối vào. Vừa rồi cái kia tùy tùng đã hướng nơi này đánh một quyền, lại bị mật khố phòng hộ trận pháp ngăn lại cản. Nhị cầu tử sớm tại trước đó liền dùng thần thức quan sát nơi này trận pháp, nhìn thật lâu, trong lòng đã có chút lực lượng. Năm đó hắn tại nhân tộc bên trong tiểu thế giới, vị kia siêu việt hóa thần cường giả đã từng cho hắn một bản trận đạo bí tịch, tên là Trận Đạo Thông Thiên ghi chép. Cuốn sách này xác thực giống tên của hắn như thế bác đại tinh thâm. Nhị cầu tử lĩnh hội nhiều năm như vậy, vẫn không có thể đem hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, nhưng tự thân trận pháp trình độ đã tăng lên gấp bội. Lúc này nhị cầu tử đi đến bí khố lối vào, đem một cái tay chậm rãi duỗi ra, đặt tại phòng hộ màn sáng bên trên. Sau đó, hắn cái này một cái tay cùng trận pháp màn sáng, dường như hòa làm một thể như thế, trực tiếp từ màn sáng bên trong xuyên qua, lại tận lực bồi tiếp chính bản thân hắn, cũng chậm chậm thâm nhập vào màn sáng bên trong, liên nhẹ nhàng như vậy tiến vào. Lúc trong bóng tối quan sát hoàng tổng quản con ngươi co rụt lại, hắn thực sự không nghĩ tới, nhị cầu tử trận pháp trình độ đã cao như vậy. Tòa trận pháp này lúc trước hắn cũng là nhìn qua, quan sát phòng đoán qua. Nếu để cho hắn đến phá giải, không có 10 ngày nửa tháng, căn bản là phá giải không ra. Hoàng tổng quản thấy này, vậy mà quay người, hướng một phương hướng khác đi đến. Lúc này nhị cầu tử khôi lỗi đã tiến vào mật khố bên trong. Không hổ là chợ đen cất giữ bảo vật địa phương, mật khố bên trong đập vào mắt thấy tất cả đều là khó gặp bảo vật. Tỷ như loại kia cực phẩm linh thạch, ở chỗ này đều là dùng dương lớn trang, có 5 cái dương lớn, bên trong tất cả đều là cực phẩm linh thạch, tối thiểu có 5000 khối trở lên. Còn có rất nhiều nhị cầu tử chỉ ở trên sách thấy qua vật liệu luyện khí, còn có một số trong truyền thuyết hy hữu linh dược, linh thảo, linh quả, trong này tất cả đều có chỗ cất giữ. Chỉ là, hắn tại tòa này mật khố bên trong tìm một lần, cũng không có phát hiện cây quả nhân sâm. Chẳng lẽ là tình báo có sai? Nhị cầu tử còn đang do dự, một cỗ cường đại khí tức kinh khủng đã hướng nơi này bao phủ tới. Chợ đen cao thủ giết tới. Nhanh như vậy? Nhị cầu tử thần thức đi tới, không kịp phân biệt tốt xấu, quản hắn là cái gì, tất cả đều một mạch thu vào trong hồ lô. Chương 776, bọ ngựa bắt ve. Chương 776, bọ ngựa bắt ve. Hoàng tổng quản mệnh lệnh tùy tùng đi mật khố hấp dẫn thủ vệ thời điểm, bản thân hắn thì từ một con đường khác đã sớm chạy trốn. Đến mức trước đó hứa hẹn, tiếp ứng cái kia tùy tùng loại hình lời nói, đã sớm ném sau. Một cái con rơi mà thôi, sau trận chiến này coi như không chết cũng là phế nhân, phí lớn như vậy kình đi tiếp ứng, còn có ý nghĩa gì? Hoàng tổng quản bước nhanh rời đi, hướng áo bào tím tu sĩ phủ đệ phương hướng đi đến. Cái này khiến một mực đi theo phía sau hắn nhị cậu tử đều cảm giác rất buồn bực. Đoán không ra cái này hoàng tổng quản đến tuột cùng muốn làm gì, chỉ có thể ung dung thản nhiên tiếp tục đi theo hoàng tổng quản đằng sau. Hai người như thế một trước một sau, lại trở lại áo bào tím tu sĩ phủ đệ phụ cận trên đường phố. Sau đó hoàng tổng quản liền tùy tiện tìm một cái góc gần nấp lên, hắn thế mà cũng biết ẩn thân thuật. Hoàng tổng quản thân ảnh ngay tại nhị cậu tử trước mặt biến mất không còn tăm hơi. Bất quá ẩn thân thuật có chia cao thấp, đặc biệt là đối thần thức yêu cầu cực cao, hoàng tổng quản thần thức kém xa tít tắp nhị cậu tử. Cho nên hắn mặc dù sử dụng ẩn thân thuật, thân hình biến mất, trên đường phố người đi đường qua lại đều đối hắn làm như không thấy. Nhưng nhị cậu tử thân thức từ đầu đến cuối khóa chặt hoàng tổng quản, nhường hắn không chỗ che thân. Hiện tại hoàng tổng quản bất động, nhị cậu tử cũng ngồi xổm ở bên cạnh hắn cách đó không xa không lúc đích. Ngay tại hoàng tổng quản tránh sau khi thức dậy, còn cũng không lâu lắm, bảo tàng mật khố bên kia chiến đấu động tĩnh đã chuyển đến tới bên này. Chỉ thấy một người tu sĩ đội vã bay vào phủ đệ, đại khái là hướng áo bào tím tu sĩ báo cáo đi. Sau một khắc, cũng cảm giác được một cỗ cường đại khí tức phóng lên tận trời, áo bào tím tu sĩ mang theo một cỗ cường đại khí tức uy áp từ trong phủ đệ bay ra. Hoàng tổng quản cùng nhị cậu tử đều trốn ở trong góc nơm nớp lo sợ, một cử động cũng không dám, khí cũng không dám thở. Nhị cậu tử có thể rất rõ ràng cảm giác được áo bào tím tu sĩ thực lực rất cường đại, ít ra cũng là hóa thần hậu kỳ. Bọn hắn loại này ẩn thân thuật lấy thần thức làm cơ sở, nếu như tại thần thức mạnh hơn mặt người trước là rất dễ dàng bị người phát hiện, nhưng cũng không phải không hề có tác dụng, dù sao đối phương muốn tận lực dùng thần thức tìm tòi tỉ mỉ tìm kiếm, khả năng nhìn thấy bọn hắn ẩn thân tung tích. Dù sao sinh hoạt hàng ngày bên trong, ai cũng sẽ không thời thời khắc khắc đem thần thức huyết tán ra đến, cẩn thận quan sát trên đất một ngọn cây cỏ cùng mỗi một con kiến trở. Chỉ cần không dụng thần biết cẩn thận điều tra, bọn hắn liền có thể man thiên quá hải. Nhị cầu tử trước đó có thể tùy tiện phát hiện hoàng tổng quản, cũng là bởi vì đối phương tại chính mình dưới mí mắt thần thân mới bị phát hiện. Lúc này, hai người đều cẩn thận, thu liễm khí tức, giống một khối không có sinh mệnh ngoan thạch đồng dạng, không dám động. Cũng may giờ phút này áo bào tím tu sĩ có việc gấp, bay lên không trung về sau liền mèo một cái, hướng mật khố phương hướng mà đi. Nhìn thấy áo bào tím tu sĩ đã bay xa, hoàng tổng quản mới thở phào nhẹ nhõm, hắn lúc này thế mà không còn ẩn thân, chậm rãi hiện lộ ra thân hình của mình. Chỉ thấy hoàng tổng quản làm chút bùn đất bôi ở trên thân, lại làm điểm huyết nước đọng bôi đến trên mặt, sau đó lại đem trên thân thọc hai cái nho nhỏ lỗ máu, nhìn liền lộ ra rất chật vật. Một màn này, nhường nút trong bóng tối nhị cậu tử thực sự xem không hiểu, không biết rõ cái này hoàng tổng quản đến tuột cùng muốn làm gì. Đã xem không hiểu, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục xem tiếp, hắn hôm nay ngược lại muốn xem hoàng tổng quản đến tuột cùng chơi hoa dạng gì. Nhị cậu tử tiếp tục thu liễm khí tức, ẩn nấp thân hình, yên lặng đi theo hoàng tổng quản sau lưng. Chỉ thấy hoàng tổng quản một thân chật vật, che lấy trên thân chính mình chọc ra tới vết thương, đi đường đều thất tha thất thể, hướng tử phủ tu sĩ phủ đệ đi đến. Bởi vì hoàng tổng quản trước đó tại áo bào tím tu sĩ trong phủ đánh qua tạm, làm qua sống, cùng trong phủ hạ nhân đều tương đối quen. Giờ phút này gặp hắn che lấy vết thương chật vật đi tới, trong phủ mấy cái hạ nhân liền không có xua đuổi, ngược lại tiến lên hỏi thăm. Lao hoàng, ngươi làm sao? Người nào hạ thủ? Nhìn vẫn rất hung ác. Mấy cái trong phủ hạ nhân vây lên đến đây đem hoàng tổng quản đỡ lấy. Trước đừng hỏi nữa, nhanh đi bẩm báo đại nhân, có tặc nhân mong muốn trộm cắp cây quả nhân sâm. Hoàng tổng quản thở hổn hển, thanh âm gấp rút nói rằng, lộ ra rất lo lắng. Cây quả nhân sâm. Hiển nhiên, trong phủ những ngày hạ nhân cũng chưa từng nghe nói qua cây quả nhân sâm chuyện này, giờ phút này nghe được hoàng tổng quản nhắc lên, những người này đều là một mặt ngộp. Mau nói, cái gì cây quả nhân sâm? Trong phủ có cây quả nhân sâm sao? Những này hạ nhân giờ phút này cũng là không đội ở bẩm báo, ngược lại mồm năm miệng mười hỏi thăm đến. Đồng thời, bọn hắn tham niệm trong lòng ngăn không được mãnh liệt mà ra. Ta làm sao biết? Ta chỉ là vừa mới nhận được tin tức, còn kém chút chết. Hoàng tổng quản cười khổ lắc đầu, biểu hiện ra bộ dáng hắn cũng cùng đại gia như thế, nguyên lai cũng không biết. Về phần hắn cụ thể như thế nào phát hiện trải qua, giờ phút này vừa vặn mượn thời cơ gấp gáp lập lờ. Nhanh lên bẩm báo đại nhân a, lại trễ liền không còn kịp rồi. Hoàng tổng quản lại phun ra một búng máu, lo lắng nói. Cho tới giờ khắc này, núp trong bóng tối nhị cậu tử rốt cục nhìn ra hoàng tổng quản trong hồ lô bán thuốc gì. Gia hỏa này ở đâu là đánh nghe được cái gì cây quả nhân sâm tin tức? Nguyên lai trước đó nhị cầu tử cũng là bị hắn lừa. Hoàng tổng quản căn bản cũng không có được đến bất cứ tin tức gì, hắn sở dĩ làm như vậy chính là đem nhị cầu tử cùng cái kia tùy tùng tất cả đều xem như con rơi, hoặc là nói là xem như chuyên môn câu dẫn áo bảo tím tu sĩ mồi câu, tốt một đạo ném đá dò đường kế sách. Nhị cậu tử cũng không thể không cảm thán, cái này tu tiên giới lớn như thế, nhân tài nhiều như vậy, cuối cùng sẽ hiện ra đủ loại nhân tài. Cùng những này am hiểu dùng âm như quỷ kế người so sánh, nhị cậu tử vẫn là lộ ra quá trung thực. May mắn lần này để ý, nhường bản thể theo dõi hoàng tộc quản, nếu không, liền bị lừa thẳng rồi. Ừm, chính mình vẫn là quá thành thật, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Nghe được hoàng tổng quản lo lắng lời nói, đại gia cũng đều có thể đánh giá ra, đây là một cái rất gấp sự tình. Dù sao bọn hắn mặc dù không biết rõ nhân sâm quả, nhưng nhân sâm quả loại này trong truyền thuyết thiên địa kỳ chân, lớn như vậy tên tuổi, nghe vẫn là nghe nói qua. Nhưng là, đại nhân vừa mới đi ra ngoài, tựa như là có người tại bảo tàng mật khố bên kia gây sự, đại nhân liền đi. Giờ phút này đại khái đã cùng trộm mật khố tặc đánh nhau. Cái này mấy tên hạ nhân ngươi một lời ta một câu nói, đồng thời trong lòng tính ra thời gian, giờ phút này đại khái đã tại chiến đấu. Nguy rồi, đây nhất định là địch đám kia đạo tặc, kế điệu hổ Lý Sơn. Hoàng tổng quản vỗ đùi, lo lắng nói, mật khố bên kia khẳng định là đạo tặc cùng một bọn, cố ý ở bên kia kiếm chuyện, đem đại nhân hấp dẫn tới, sau đó bọn hắn lại đi trộm cắp cây quả nhân sâm. Nghe được hoàng tổng quản tiểu nói này, ở đây những này hạ nhân tất cả đều kịp phản ứng, đúng là chuyện như vậy. May mà ta đầy đủ cơ trí, khám phá đạo tặc âm mưu. Vậy còn chờ gì, ta đi hướng đại nhân bẩm báo. Ta cũng đi. Chờ ta một chút, ta cũng đi. Trong phủ những này hạ nhân, hiện tại biết được bí khố bên này đều là hấp dẫn đại nhân mắc lừa âm mưu, mục tiêu chân chính là trộm được cây quả nhân sâm. Bọn hắn giờ phút này nguyên một đám tranh nhau chạy lớn, muốn đi cho áo bảo tím tu sĩ báo tin tranh công. Chuyện lớn như vậy, kịp thời cung cấp tình báo tin tức, sau đó tuyệt đối sẽ được đến áo bảo tím tu sĩ trọng thưởng. Ngay tại những ngày hạ nhân tất cả đều từ cửa chính chạy mà ra, tiến đến tìm áo bảo tím tu sĩ báo tin lúc. Hoàng tổng quản không đội không chậm từ trong phủ đi tới, một lần nữa tìm tới trong một cái góc, lần nữa sử dụng ẩn thân thuật tẩn nấp thân hình. Hiện tại cũng chỉ cần lặng lặng chờ đợi con cá mắc câu rồi. Chỉ là tên này hoàng tổng quản lại có chỗ không biết, bỏ ngựa bắt bè, chim sẻ nút đằng sau, ở phía sau hắn còn có một cái nhị cậu tử thời khắc nhìn chằm chằm hắn. Nhị cậu tử không thể không bội phục hoàng tổng quản một chiêu này, xác thực dùng đến rượu, hắn hiện tại cũng lặng lặng mà ngồi chờ ở bên cạnh chờ. Chương 777, giường nằm bên cạnh chương 777, giường nằm bên cạnh áo bào tím tu sĩ trong phủ những hạ nhân kia, bị hoàng tổng quản một trận lắc lư về sau, mỗi cái đều tranh cướp giành giật đi báo tin linh công. Hoàng tổng quản cùng nhị cậu tử thì vẫn ẩn thân núp trong bóng tối quan sát. Hiện tại nhị cậu tử đã đại khái đoán được hoàng tổng quản kế hoạch. Sự chú ý của hắn không chỉ đặt ở hoàng tổng quản trên thân, còn lưu ý lấy bên kia áo bào tím tu sĩ động tĩnh. Một bên khác, áo bào tím tu sĩ phát hiện, thế mà còn có người dám mạnh mẽ xông tới bảo tàng mật khố, hắn giận không tìm được, hướng mật khố bay đi. Khi hắn bay đến mật khố trên không, liền thấy phía ngoài thủ vệ đã chết, phòng hộ trận pháp lại vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng mật khố bên trong lại có một bóng người, ngay tại vơ vét bên trong bảo vật. Muốn chết. Áo bào tím tu sĩ giận dữ, quá phế lối, ở ngay trước mặt hắn thế mà còn dám động mật khố bên trong bảo vật, hoàn toàn không có đem nó để vào mắt. Một cái từ linh khí ngưng tụ mà thành cự trưởng từ không trung hiện hiện, cái này bàn tay phô thiên cái địa, một trưởng xuống dưới, đem cả tòa mật khố đều bao phủ ở bên trong. Cái này bàn tay tùy tiện xuyên thấu trận pháp phòng ngự, một trưởng xuống dưới, mật khố chỗ phòng ở tất cả đều khuynh đảo. Như muốn ngược phòng ở phế tích bên trong, bóp ra một thân ảnh. Nhị cậu tử thân thể, bị đại thủ này hai ngón tay nắm, tựa như nắm một cái nho nhỏ con kiến như thế. "Tiểu tử, ngươi tiếp tục chụp a." Áo bào tím tu sĩ nắm nhị cậu tử về sau, tâm tình rốt cục vui vẻ rất nhiều. Ở trước mặt hắn còn dám chống đồ, chỉ cần người bị bắt lại, trộm nhiều ít đều là của phí, đều phải cho hắn phun ra. Nhị cậu tử vùng vây đến mấy lần, xác nhận không phải áo bào tím tu sĩ đối thủ. Lao tử liền trộm điểm bảo vật mà thôi, lại không trộm người của ngươi. Ngươi lại có thể làm gì được ta? Ha ha ha. Bị áo bào tím tu sĩ bắt lấy nhị cậu tử tuyệt không sợ, hắn là một khôi lỗi, có thể không dễ dàng như vậy bị nắm. Sau một khắc, nhị cậu tử khí tức trên thân tăng vọt. Bèn, khôi lỗi thể nội lắp đặt cực phẩm linh thạch, thông qua trận pháp, duy nhất một lần phóng xuất ra, sinh ra kịch liệt tự bạo. Tự bạo uy năng trùng kích vào, áo bào tím tu sĩ linh khí đại thủ, trong nháy mắt bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Áo bào tím tu sĩ nhìn thấy trống rỗng bầu trời, cùng mấy món tản mát khôi lỗi linh kiện, lang lang xuất thần. Chính mình dày vò uy hiếp lâu như vậy, thế mà chỉ là một bộ khôi lỗi, thế mà không nhìn ra, dạng này sẽ ra vẻ mình rất mắt mù. Còn có, khôi lỗi chủ nhân đâu? Nhất định liền tại phụ cận. Áo bào tím tu sĩ bắt đầu thả ra thần thức, chung quanh cẩn thận tìm kiếm, muốn tìm được khôi lỗi chủ nhân. Có thể điều khiển khôi lỗi, làm ra nhiều chuyện như vậy, phía sau màn bản thể khoảng cách nơi đây sẽ không quá xa. Nhị cậu tử đang thao túng khôi lỗi tự bạo thời điểm, liền ngờ tới sẽ có này một kiếp, hắn bèo một cái, đã trốn vào trong hồ lô. Hắn là ẩn nấp rồi, nhưng hoàng tổng quản có thể ẩn nấp không được. Hoàng tổng quản khi nhìn đến khôi lỗi tự bộc một phút này mới biết được, một mực cùng mình liên hệ, ở chung được hơn mấy tháng trương đạo hữu, cũng chỉ là một cái khôi lỗi. Thời gian dài như vậy bên trong, hắn thế mà không có chút nào phát giác. Càng làm cho hắn cảm giác lông tơ đứng thẳng một điểm là, đã khôi lỗi tại bên cạnh mình, chứng minh khôi lỗi chủ nhân, cũng một mực bên người, quan sát đến nhất cử nhất động của mình. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, càng nghĩ càng sợ. Hoàng tổng quản nhịn không được ngẩng đầu hướng chung quanh quan sát, chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh đều rất khả nghi. Dù là trên nóc nhà mèo con, tường trong động chuột, phiến đá trong khe mọc ra cỏ dại, đều càng xem càng cảm thấy không giống người tốt. Ngay tại hắn cẩn thận tìm kiếm nhị cậu tử thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên duỗi ra một bàn tay lớn, đã đem hoàng tổng quản cầm ở trong tay. Áo bào tím tu sĩ ngay tại tìm khôi lỗi chủ nhân, thần thức liếc nhìn phía dưới, rất nhanh liền tìm tới cái này nút trong bóng tối, lén lút lút hoàng tổng quản. mới vừa rồi bị khôi lỗi bày một đạo, áo bào tím tu sĩ ngay tại nổi nóng. Hiện tại cuối cùng bắt được Hoàng tổng quản, đầu tiên nắm lô thai của hắn, một thanh kéo một khối nhỏ dưới thì đến, đau đến Hoàng tổng quản kít oa gọi bậy. Điểm này vết thương nhỏ mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hắn cũng đau nhức á, Hoàng tổng quản cũng không nghĩ đến, nhị cầu tử gây ra sự tình, cuối cùng lại là từ hắn đến có nổi. Hiện tại hắn muốn giải thích, ai có thể tin? Ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Đem mật khố bên trong bảo vật tất cả đều giao ra. Tòa kia mật khố vừa rồi tại áo bào tím tu sĩ một trường phía dưới đã hoàn toàn vỡ vụn, nhưng dấu ở bên trong bảo vật cũng đã biến mất không còn tăm tích. Khôi lỗi đã tự bạo, thứ gì đều không có lưu lại. Áo bào tím tu sĩ suy đoán, những cái kia bảo vật khẳng định rơi vào khôi lỗi trên người chủ nhân. Trong lòng của hắn đã sớm nhận định, cái này lén lén lút lút chơi ẩn thân Hoàng tổng quản chính là khôi lỗi phía sau màn chủ nhân. Lúc này, hắn xách ngược lên Hoàng tổng quản một cái chân, hướng xuống run lên, rơi ra đến mấy cái túi chứa vật, mấy khối linh thạch. Nhưng áo bào tím tu sĩ phát hiện, những này trong túi chứa vật chỉ có một ít tạp vật, cùng tu tiên giả thường ngày sử dụng người vật dụng. Đến mức mật khố bên trong những cái kia bảo vật, một cái cũng không nhìn thấy. Mau đưa những cái kia bảo vật đều giao ra, khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Nhanh lên. Áo bào tím tu sĩ nắm chặt Hoàng tổng quản mũi dài, đưa tay một lột, lại kéo Hoàng tổng quản trên thân hơn mấy chục khối lân phiến. Hắn hiện tại cũng có chút gấp, mật khố bên trong cơ hồ là chợ đen toàn bộ thân gia, nhất bảo vật chân quý đều giấu ở chỗ nào? Là toàn bộ chợ đen tân tân khổ khổ góp nhặt vài năm, mới có hôm nay những này gia sản. Tiền bối, thật không phải ta làm. Tiền bối hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Hoàng tổng quản bị áo bào tím tu sĩ bắt lấy tại chỗ, giờ phút này vô luận như thế nào giải thích, đều có vẻ hơi tái nhợt bất lực. Ít ra áo bào tím tu sĩ là sẽ không tin. Xem ra ngươi xương cốt vẫn rất cứng rắn, không cho ngươi đến điểm hung ác, ngươi là sẽ không nói thật. Áo bào tím tu sĩ nói, ngón tay nắm Hoàng tổng quản bàn tay, có chút dùng sức. Răng rắc răng rắc. Hoàng tổng quản trên bàn tay xương cốt, từng khối bị áo bào tím tu sĩ bóp nát về sau còn phải lại nhào nặn một chút, nhường nát xương cùng huyết đục hỗn hợp tới cùng một chỗ. A a a. Những này không nguy hiểm đến tính mạng vết thương da thịt, lại để cho Hoàng tổng quản cảm nhận được cực hạn thống khổ, phát ra từng đợt quỷ khóc sói gào đồng dạng kêu thảm. Tiền bối hạ thủ lưu tình, thật không phải ta, ta biết là ai làm. Người này tên là Trương Đại Cẩu, hắn là vì cây quả nhân sâm mà đến. Hoàng tổng quản tại thống khổ khó nhịn phía dưới, rất nhanh liền cung khai ra nhị cẩu tử hư giả thân phận, quản hắn là thật là giả, có thể lừa gạt qua cửa ải này lại nói. Cây quả nhân sâm. Nghe được Hoàng tổng quản cái này liên tiếp cung khai, áo bào tím tu sĩ vẫn bán tín bán nghi. Bất quá, việc này không chỉ có kia một mật khố bảo vật, còn quan hệ tới cây quả nhân sâm, hắn cũng không thể không thận trọng. Người khác ở nơi nào? Ta cũng không biết, đây hết thảy đều là âm mưu của hắn, ta là khám phá âm mưu của hắn, mong muốn mạch trần hắn. Hoàng tổng quản giờ phút này khẳng định không thể thừa nhận chính mình cũng tham dự thông đồng làm vậy, nhu đổ cây quả nhân sâm, tận lực đem chính mình hái đi ra. Đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên Trương Đại Cẩu trên thân, chính mình là một vị tận chức tận trách, hiểu được cảm ơn chợ đen tốt thuộc hạ. Đến mức áo bào tím tu sĩ tin hay không, kia là chuyện của hắn. Ngược lại Hoàng tổng quản chỉ cần có cơ hội, khẳng định không thể ngốc hô hô thừa nhận chính mình phạm vào tội ác. Trương Đại Cẩu người này, làm vợ người là âm hiểm ác độc, đây hết thảy đều là hắn bố trí xuống cục, cố ý để cho người ta đến bí khố Dương Đông Kích Tây, bản thân hắn thì thừa cơ mưu đổ nhân sâm quả. Áo bào tím tu sĩ giờ phút này cũng nghĩ đến điểm này, trong lòng thầm hô không tốt, thật đúng là có thể là chuyện như vậy. Lúc này, hắn một tay liền đem Hoàng tổng quản thu vào một cái túi linh thú bên trong, dự định lưu tại đằng sau cẩn thận khảo vấn. Việc cấp bách, vẫn là phải tại xung quanh cẩn thận tra hắn một chút. Đại nhân không tốt rồi, có tập nhân. Đúng lúc này, áo bào tím tu sĩ trong phủ những hạ nhân kia cũng tất cả đều tới. Bọn hắn đang nghe xong Hoàng tổng quản một phen hoang ngôn xảo ngữ về sau, đều nghĩ đến hướng áo bào tím tu sĩ tranh công. Giờ phút này đem Hoàng tổng quản kia một phen nguyên thoại, lại thêm mắm thêm muối nói một lần, nói đến sinh động như thật, có cái mũi có mắt. Thánh nhân từng nói, trên đời này lúc đầu không có sự tình, chỉ cần nói hiệu nói vượn nhiều người, liền biến thành thật. Hiện tại thủ hạ nhiều người như vậy, đều hướng hắn bẩm báo cùng một việc, cũng không thể kìm được áo bào tím tu sĩ không sinh lòng lo lắng. Lúc này, hắn mèo một cái bay lên không trung, hướng tiểu thế giới một cái góc bay đi. Tiểu thế giới trong xó xỉnh, có một tòa hoang phế đại sơn, trên núi tất cả đều là loạn thạch, cỏ cây đều không có bài quạng. Giờ phút này áo bào tím tu sĩ bay đến tòa này hoang phế trên ngọn núi lớn, hướng trên ngọn núi lớn kia va chạm, vậy mà trực tiếp liền bay bảo, thân hình biến mất không còn tăm tích. Nguyên lai tòa này hoang phế đại sơn là từ huyễn tượng cấu thành. Làm áo bào tím tu sĩ xuyên qua phía ngoài huyễn tượng về sau, bên trong có một phen đặc biệt thiên địa. Nơi này cỏ xanh nhân nhân, linh khí nồng đậm, tại vị trí trung tâm có một mảnh yên tĩnh hồ nước. Tại bên cạnh hồ bên cạnh có một gốc một người cao cây giống, chính là trong truyền thuyết nhân sâm quả cây. Áo bào tím tu sĩ nhìn thấy gốc này cây ăn quả vẫn hoàn hảo, rốt cục yên tâm. Áo bào tím tu sĩ vây quanh cây kia cây quả nhân sâm chuyển vài vòng. Trong lòng nghi hoặc, cây quả nhân sâm tin tức chỉ có số người cực ít biết, thế nào tiết lộ ra ngoài? Hơn nữa, cây ăn quả vị trí cũng cực kỳ bí ẩn, người ngoài cũng không biết. Không tốt. Trúng kế. Áo bào tím tu sĩ cũng không tính quá ngu, lập tức kịp phản ứng. Trúng kế, lúc đầu không có bất kỳ người nào có thể tìm tới cây quả nhân sâm vị trí. Chính mình như thế một chút, ngược lại đem cây quả nhân sâm ẩn giấu vị trí phá tan lộ. Hắn tự cao có thực lực cường đại, không sợ bất luận kẻ nào, nhưng không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Hiện tại âm thầm có một cái tặc, hiểu rõ tới cây quả nhân sâm vị trí, cả ngày nhớ, hắn một ngày nào đó sẽ bị chui vào chỗ trống. Áo bào tím tu sĩ nghĩ tới đây, mạnh mẽ quạt chính mình một bạt hai. Ba, thật xuân a. Một bạt hai này đánh cho thật nặng, trên mặt đều phơi ra một cái trường ấn. Ngấp lại liền tức giận, bất quá, đánh chính mình không bằng tại trên thân người khác xuất khí. Lúc này, tay của hắn vung lên, Hoàng tổng quản bị hắn từ túi linh thú bên trong ném đi ra. Hoàng tổng quản từ túi linh thú bên trong vừa ra tới, ánh mắt quay tròn loạn chuyển, con mắt thứ nhất nhìn thấy được bên hồ kia một gốc nho nhỏ nhân sâm quả cây. Quả nhiên có một gốc cây quả nhân sâm. Đáng tiếc mình bây giờ bị bắt được, thoát thân vô vọng. Áo bào tím tu sĩ lúc này vung lên bàn tay, liền hướng Hoàng tổng quản trên mặt bố qua. Đùng đùng đùng. A a a. Một hồi tả hữu khai cùng, đem Hoàng tổng quản cái mũi đều đánh sai lệch. Đánh cho Hoàng tổng quản lăn lộn đầy đất, thống khổ kêu rên. Áo bào tím tu sĩ vuốt vuốt bàn tay, vẫn là đánh người khác thống quá nhiều. Nói, khởi bẩm đại nhân, nên nói, ta đều đã nói Hoàng tổng quản lúc này mặt đều bị đánh đến thay đổi hình, miệng sai lệch, mũi dài cũng nghiêng về một bên, khi nói chuyện lọt gió đi khí, còn dám giảo biện. Áo bào tím tu sĩ một lời không hợp, lại là một trận đánh tơi bời. Đem Hoàng tổng quản trên người xương cốt từng khối bóp nát, sau đó lại cho hắn đút một hạt đan dược chữa thương, thương thế còn không có khép lại, lại bắt đầu bóp. Từng vòng tra tấn xuống tới, Hoàng tổng quản đã sớm không chịu nổi, chỉ có thể đem lần này sự kiện tiền căn hậu quả, tất cả đều cùng khai đi ra. Bất quá hắn vẫn lưu lại cái lòng dạ hẹp hòi, tất cả trách nhiệm đều là Trương đại cầu. Người này âm tà xảo trá, thủ đoạn hung tàn, hắn chỉ là một cái ngoan ngoãn, bị bức hiếp trợ đèn tu sĩ. Liên tục tra tấn hơn phân nửa năm, áo bào tím tu sĩ cảm giác chính mình cần thiết hiểu rõ tình báo, đã không sai biệt lắm. Hiện tại mấu chốt nhất chính là tìm tới phía sau màn Trương đại cầu. Có người này giấu ở bên trong tiểu thế giới, hắn ăn cơm không thơm, đi ngủ cũng ngủ không an ổn. Hơn nữa dòng dã một cái mật khố bảo vật cũng rơi vào Trương đại cầu trên thân, nhất định phải truy hồi. Áo bào tím tu sĩ đã phát động toàn bộ tiểu thế giới tu sĩ, cùng một chỗ nắm ba thước, tìm kiếm Trương đại cầu người này. Nhưng bọn hắn đem toàn bộ tiểu thế giới đều sàng chọn nhiều lần, lại ngay cả một bóng người tử đều không tìm được. Tìm không thấy người, cũng chỉ có thể cả ngày bảo trì đề phòng trạng thái, ngày phòng đêm phòng, lơm lớp lo sợ. Dù là ngươi tu vi lại cao hơn, thì có ích lợi gì? Ám nút trong bóng tối địch nhân không giải quyết được, tiểu tùy lúc có khả năng xuất hiện tập kích bất ngờ. Lại không biết, bọn hắn vẫn luôn tại khổ tâm tìm kiếm nhị cậu tử, lúc này lại trốn ở trong hồ lô, mỗi ngày thời gian đều trôi qua rất tới nhuận. Hắn trong hồ lô có nhiều người như vậy, còn có núi có nước, có hải dương, có hải sản, tự thành một phương thế giới. Mỗi ngày tại trong địa bàn của mình nhìn một chút hoa màu mọc, tiện tay hạ làm việc người tâm sự, nói một chút cảm ơn. Ngẫu nhiên sẽ còn tìm tới cự thú cặp vợ chồng, cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn chút thiêu nướng. Cự thú những năm này một mực ở tại nhị cậu tử trong hồ lô, cảm giác trong này rất tốt, có ăn có uống lại có ở, hắn cũng không đi ra. Cặp vợ chồng tại trong hồ lô sinh ra thật là nhiều hài tử. Hai người đối với hài tử hoàn toàn không thèm để ý, đối với bọn hắn tới nói, hài tử đơn thuần ngoài ý muốn, là lần lượt khoái hoạt trò chơi sản phẩm. Chương 778, 10 vạn năm cây chương 778, 10 vạn năm cây trong hồ lô. Nhị cậu tử đứng tại gốc kia phủ tang một bên cạnh, một tay nắm nhẹ vỗ về thân cây, cảm nhận được một cỗ cực nóng lực lượng. Gốc này từ Đông Hải tiêu thạch bên trên được đến phủ tang mục, năm đó vì đối phó Đinh Lão Ma, bị hắn chém đứt một lần. Tại hắn tỉ mỉ bồi dưỡng hạ, cây giả cái cọc bên trên lại lần nữa nảy mầm ra mầm non. Nhị cậu tử tỉ mỉ chăm sóc, mỗi ngày cho gốc này mầm non tới nước, cũng là xem như sinh trưởng cấp tốc. Bây giờ mấy trăm năm thời gian trôi qua, năm đó cây giống đã sinh trưởng tới cao ba trượng, cành lá rậm rạp. Trước kia hắn dùng tốt nhất linh nhuễn bồi dưỡng, lại đổ vào tiên linh đại lục linh vũ nước, tổng tăng trưởng tốc độ cơ hồ đạt đến 300 lần tả hữu. Bất quá, loại này linh vũ nước chỉ có tiên linh đại lục mới có thể có tới. Tiên linh đại lục cùng đại chu vương triều đoạn tuyệt qua lại mấy trăm năm, lúc trước hắn thu thập linh vũ nước đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Về sau sử dụng bình thường nước linh tuyển thêm linh ngưỡng, sinh trưởng tốc độ hơi hơi chậm một chút, nhưng cũng có 1-200 lần tốc độ. Bây giờ kế hoạch xuống tới, gốc này phù tang mục tối thiểu đã sinh trưởng 10 vạn năm lâu. Nhị cầu tử bàn tay dán vào tại phù tang mục trên cành cây, có thể cảm nhận được trong đó có nồng đậm thái dương chân hỏa đang lưu động. Nếu như lấy hiện tại phù tang mục luyện chế thành pháp bảo, lại dùng tại đối phó Đinh Lão Ma lời nói, đại khái một kiếm là có thể đem Đinh Lão Ma tiêu chết. Nhị cầu tử từ trên cây tu bổ hạ mấy cây mật thiết cành cây nhỏ cùng lá cây, lại cho phù tang mục rót một chút nước. Lúc này mới rời đi phủ tang mục, lại đi trong linh điển nhìn một chút. Bây giờ hắn trong linh điển đã bồi dưỡng ra rất nhiều chân quý linh dược. Bởi vì những năm này đều không thế nào cần dùng đến, nhị cầu tử lại không nỡ nhường thổ địa hoang phế, cũng chỉ có thể nhường thủ hạ người tiếp tục trồng trọt, tiếp tục bồi dưỡng các loại linh dược cùng linh mục linh quả chờ. Năm đó hắn trồng ở trong hồ lô dùng cho luyện chế khôi lỗi những cái kia thiết mục, đa số đã trưởng thành hơn ngàn năm. Có rất nhiều thậm chí sinh trưởng tới 5-6 ngàn năm. Những này thiết mục sinh trưởng tới 5-6 ngàn năm về sau, đã toàn thân biến thành vàng óng ánh nhan sắc, tính chất cực kỳ cứng cỏi, đao bổ không tiến. Bất quá tới 5-6 ngàn năm thụ linh về sau, loại cây này dường như đã đạt tới cực hạn của bọn hắn, không còn tiếp tục trưởng thành. Có chút cây tới 6 ngàn năm sẽ còn chết héo. Nhị cầu tử chỉ có thể để cho người ta đem rất nhiều đến 6.000 năm linh mục tất cả đều chém nước, chặt đi xuống vật liệu gỗ tạm thời không cần đến, liền đều trồng chất tại trong hồ lô. Còn có hắn năm đó từ vọng tiên tông trộm được loại kia linh đào thụ, đã từng bị man tộc xem như thần thụ hoặc là thăng tiên thần quả bồi dưỡng. Kỳ thật chính là một loại tương đối chân quý linh quả, bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần linh lực, phục dụng về sau có thể khiến cho tu vi phóng đại. Nhị cầu tử không muốn tăng trưởng tu vi, không làm sao ăn, một phần trong đó dùng hộ ngọc chứa, bên ngoài dán lên phong ấn phụ lục bảo tồn. Còn có một bộ phận linh đảo cùng hoa đảo cùng một chỗ, bị làm thành tu tiên giới rất có danh khí hoa đảo nhưỡng. Hắn năm đó nói hiệu nói vượn biên đi ra cố sự, hiện nay tu tiên giới đã người người truyền tụ. Mỗi khi uống hoa đảo nhưỡng thời điểm, những cái kia tự nhận có chút phong nhã tu sĩ luôn có thể từ đó phẩm bị tới một cô xử nữ mùi thơm. Loại này trộn lẫn một chút linh đảo đủ thành hoa đảo nhưỡng, tương đương với một loại bản thăng cấp, mùi thơm càng xa xăm kéo dài. Bên trong không chỉ có thể phẩm vị khắp nơi từ mùi thơm, còn có thể phẩm vị tới phong phú hơn nội hàm. Thường xuyên bị tu tiên giả như thế thổi phồng, liền nhị cầu tử đều có chút hoài nghi. Chẳng lẽ cái này trong rượu thật sẽ có sự nữ mùi thơm cùng với khác phong phú nội hàm? Chỉ là chính hắn thưởng thức qua rất nhiều bề, thật không có cảm giác. Giờ phút này, nhị cầu tử lại ôm ra một vò rượu lớn, rót cho mình một chén nhỏ, còn lại nguyên một đàn đều ném cho cự thú. Cự thú cặp vợ chồng, một người một ngụm, liền đem một vò rượu uống cạn sạch. Tại trong tự điển của bọn họ, căn bản cũng không có nhã nhặn dạng này từ. Nhị cầu tử uống xong chính mình cái này một chén rượu, trong lòng đánh giá tính toán thời gian, mình đã tại trong hồ lô tránh 3 năm. Phía trước kia thời gian nửa năm, toàn bộ bên trong tiểu thế giới nghiêng trời lệch đất, khắp nơi đều đang tìm nhị cầu tử. Tìm hơn nửa năm không có tìm được về sau, những người kia cũng bắt đầu đung lòng, không thế nào tìm. Nhưng nhị cầu tử vẫn không có ra ngoài. Hắn biết, đây chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, sau lưng khẳng định còn có rất nhiều cao thủ mai phục, chờ lấy hắn đi tự chui đầu vào lưới. Như thế lại qua 2 năm, ngay cả những cái kia mai phục cao thủ cũng bắt đầu ra rời. Dù sao, dây cung cũng không thể thời thời khắc khắc đều kéo căng lấy, kéo căng lâu liền sẽ thư giãn, liền sẽ đoạn. Nhị cầu tử thần thức lắc lư từ trong hồ lô dò xét ra ngoài. Hắn nguyên bản trốn vào trong hồ lô hóa thành một hạt bụi, xen lẫn trong đường đi trong bụi đất. Làm nhị cầu tử dò ra thần thức thời điểm, phát hiện hắn đã không trên đường phố. Bụi bặm đính vào một người tu sĩ trên giày, lúc này chính cùng theo tên tu sĩ này trên đường phố chậm rãi đi đi. Nhị cầu tử vừa bặn từ nàng giày dưới đáy lặng lẽ dò ra thần thức quan sát. Tên tu sĩ này chỉ có nguyên anh sơ kỳ, tại chợ đen bên trong địa vị hẳn là cũng không cao, chỗ đến đều là một chút tương đối vắng vẻ nghèo khó địa phương. Nhị cầu tử một mực tại chờ đợi cơ hội, người này đi đã hơn nửa ngày về sau, cuối cùng là về nhà. Tên tu sĩ này chỗ ở cũng tương đối vắng vẻ, một thân một mình ở lại. Như vậy cũng tốt, chính hợp nhị cầu tử tâm ý làm trời tối người yên thời điểm, người này còn muốn ngủ một giấc, tại giường của hắn đầu đống nhiên xuất hiện một cái nhị cầu tử. Cấm. Một thân quắc khẽ, cấm ký tự văn bay ra, rơi xuống tu sĩ trên thân. Sau đó tay của hắn bung lên, tên này đang ngủ tu sĩ đã biến mất, bị thu vào trong hồ lô. Tiếp xuống, nhị cầu tử tại trong hồ lô đối tên tu sĩ này tiến hành một phen thảo vấn, hiểu rõ tới đại khái tin tức về sau, nhị cầu tử lắc mình biến hóa, đã biến thành tên tu sĩ này bộ dáng. Người này tên là Lý Thuận, là tại chợ đen bên trong tiểu thế giới sinh trưởng ở địa phương người, đối với trong này tình báo tin tức đều rất quen thuộc. Một phen khảo vấn về sau, nhị cầu tử đại khái đã hiểu không sai biệt lắm. Ngày thứ hai, nhị cầu tử lấy Lý Thuận thân phận trong thành bốn phía đi lại. Nửa năm sau, nhị cầu tử rốt cục được đến một cái việc làm. Chính là ở đằng kia tòa hoang vu núi nhỏ phụ cận quản lý linh điền. Rốt cục có cơ hội tiếp cận tòa này hoang vu núi nhỏ. Đại khái lại dùng 2 tháng, nhị cầu tử đã đối tòa này hoang vu núi nhỏ trận pháp hiểu rõ tại tâm. Bất quá căn cứ hắn hiểu, từ lần trước sự kiện qua đi, áo bào tím tu sĩ vẫn canh giữ ở tòa này hoang vu núi nhỏ nội bộ, chờ lấy nhị cầu tử chủ động mắc câu. Ha ha. Nhị cầu tử mặc dù rất ít làm loại kia trộm đạo hoạt động, nhưng hắn cũng không có khả năng đần độn đâm đầu vào đi, cùng áo bào tím tu sĩ liều mạng. Tại người khác trong địa bàn cùng người đấu lực, là rất không sáng suốt sự tình, không phải trí giả gây nên. Đối với cái này, nhị cầu tử lại trầm tư suy nghĩ, sau đó lại điều nghiên địa hình mấy lần, đã nghĩ đến biện pháp. Một ngày này hắn thả ra một cái khối lỗi, lặng lẽ hướng ở giữa tiểu thế giới tòa kia cao lầu đi đến. Cao lầu tầng cao nhất trong đại điện, có một khối rất lớn bình phong. Nhị cầu tử lần trước đã cảm thấy khối kia bình phong rất tốt, đáng tiếc mang không nổi. Lần này có thể lại đi thử một lần, khả năng giúp đỡ động cố nhiên là tốt, mang không nổi cũng có thể đem áo bào tím tu sĩ dẫn đi. Chương 779, nhìn thấu quỷ kế chương 779, nhìn thấu quỷ kế nhị cầu tử bản thể hóa thành Lý Thuận, ở đằng kia tòa nhỏ núi hoang phủ cận chiếu khán linh điện, chờ cơ hội. Mà hắn trôi thả ra một cái khối lỗi, giờ phút này đã đến ở giữa tiểu thế giới tòa kia cao lầu chỗ cửa lớn. Tòa này cao lầu lối vào chỗ, có 2 tên tu sĩ trông coi. Nhị cầu tử tại hướng bọn hắn lấy ra một tấm lệnh bài về sau, liền được đến cho đi. Không nghĩ tới, trộm được lệnh bài vẫn rất có tác dụng. Tiến vào tòa lầu này về sau, căn cứ lần trước tới ký ức, từng tầng trèo lên trên, thẳng đến lầu cao nhất. Tầng cao nhất bên trên gian này đại điện, vẫn là bộ dáng lúc trước, giờ phút này trong đại điện không có người. Nhị cầu tử lặng lẽ đi vào đại điện, chính đối phía trên bảy biện kia một khối bình phong bên trên vẽ lấy sơn sơn thủy thủy, phi cầm đầu thú, nhìn sinh động như thật. Lần trước tương đối bội vàng, hắn lúc này có thời gian, phải thật tốt nghiên cứu một chút. Hắn vòng quanh cái này một mặt bình phong đi vài vòng, phát hiện bình phong giàn khung bên ngoài khắc họa đại lượng trận pháp. Lấy nhị cầu tử đối với trận pháp hiểu rõ, nhìn thấy những phù văn này thời điểm, thế mà còn thấy không hiểu ra sao, xem không hiểu. Mặc kệ nó, xem không hiểu, cùng lắm thì chuyển về nhà từ từ xem. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu dùng sức, mong muốn di chuyển cái này một khối bình phong. Nhưng khối này bình phong nhìn không nhiều lắm, cũng không nhiều dày, chân chính di chuyển lên, lại nặng tựa vạn cân, dường như cùng trên mặt đất mọc rễ như thế. Như châu chấu đá xe, không động được mảy may. Hắn từ bên hông trong túi chứa vật đổ ra 10 cái giống nhau như lúc khôi lỗi. Đây là nhị cầu tử sợ một cái khôi lỗi không đủ dùng, sớm làm tốt chuẩn bị, dự đoán tại trong túi chứa vật chứa một nhóm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngược lại hắn những năm này nhàn rỗi không chuyện gì, luyện chế ra đại lượng khôi lỗi. Đã một cái khôi lỗi mang không nổi bình phong, nhiều người lực lượng lớn, luôn có thể tìm tới phương pháp giải quyết. Cái này 10 cái khôi lỗi xuất hiện về sau, đồng thời ôm bình phong, dùng sức nhấc lên. Hắc hưu, hắc hưu, hắc hưu. Nhấc không nổi a. không nghĩ tới cái này 10 cái khôi lỗi đồng thời dùng sức, vẫn mang không nổi tòa kia bình phong. Tòa này không nhiều lắm bình phong, giống như mọc rễ như thế. Nhị cậu tử sờ lên cằm, vòng quanh cái này bình phong lại chuyển vài vòng. Nghĩ một lát, trong lòng của hắn hung ác, nghĩ ra một cái không quá thỏa đáng chú ý, ta mang không nổi bình phong, còn có thể mang không nổi một tòa lầu. Đối với đào nền móng, dọn đi một tòa phòng ở phương diện này, hắn đã góp nhặt kinh nghiệm phong phú. Trong lòng có chú ý về sau, nhị cậu tử đem cái này 10 cái khôi lỗi lưu lại trong đại điện, trông coi kia mặt bình phong, nếu như xảy ra cái gì ngoài ý muốn cũng có thể ứng đối. Thực sự không được, nhường cái này 10 cái khôi lỗi tự bạo, cũng có thể làm ra đầy đủ động tĩnh lớn, đem áo bào tím tu sĩ hấp dẫn tới. An trí hạ cái này 10 cái khôi lỗi về sau, trong đó một cái khôi lỗi dọc theo đường về, đi xuống lầu dưới. Ngoại trừ cao lầu đại môn, vây quanh một cái chỗ không có người, đầu hướng trong đất một cắm, thi triển độn địa thuật liền chui tiến trong đất đi. Nhị cậu tử khôi lỗi tiến vào dưới mặt đất, rút ra một thanh pháp bảo trường kiếm, bắt đầu cắt chém đại lâu nền tảng. Tòa này cao lầu rất cao rất lớn, nó nền tảng cũng vẫn lại rất sâu. Dưới đất vài chục trượng tầng sâu, vẫn là loại kia cả khối thanh kim thạch, trải qua luyện khí sư luyện chế về sau, lại khắc lên phù văn, xem như cao lầu nền tảng cực kỳ vững chắc. Nhị cậu tử chui vào tới dưới lòng đất về sau, đem trường kiếm cắm vào thành kim đất đá cơ trong khe hở, dùng sức một nảy ra, liền thành công nảy ra khối thứ nhất nền tảng, thần thức khẽ quấn, đem nó thu vào trong hồ lô. Cái mở khối thứ nhất nền tảng về sau, cái khắc nền tảng khiêu động lên càng thêm đơn giản thuận tiện. Theo hắn tại trong lòng đất từng khối khiêu động nền tảng, cao lầu bắt đầu chậm rãi nghiêng về chìm xuống. Canh giữ ở cao lầu trong ngoài tu sĩ, phát hiện điểm này về sau, có người lập tức phi báo áo bào tím tu sĩ. Đại nhân, cao lầu nền tảng đột nhiên lắc lư nghiêng về, đồng thời chìm xuống dưới. Áo bào tím tu sĩ những năm này một mực canh giữ ở gốc kia cây quả nhân sâm phía dưới. Hắn biết, núp trong bóng tối cái kia Trương đại cậu chính là hướng về phía cây quả nhân sâm mà đến, một ngày không bắt được Trương đại cậu, hắn liền không cách nào rời đi. Đây chính là tập nhớ thương khó khăn nhất phòng nguyên nhân, không biết rõ lúc nào, đối phương liền sẽ xuất hiện, trộm một thanh liền đi. Giờ phút này nghe được thuộc hạ bẩm báo, áo bào tím tu sĩ chỉ hơi hơi trầm ngâm một chút, liền lắc đầu, cái này rất có thể chính là Trương đại cậu kế điệu hồ ly sơn. Một chút việc nhỏ, không cần kinh hoàng, lớn như vậy một tòa cao lâu, còn có thể bay không thành. An bài một số người chui xuống đất tra tìm nguyên nhân, nhất định phải bắt được phía sau màn dở cho quỷ người. Nhìn thấy áo bào tím tu sĩ không nguyện ý ra mặt, thủ vệ cao lầu những người này chỉ có thể tự mình xử lý, có người chui xuống dưới đất tra tìm nguyên nhân. Chỉ là những này chứa vào dưới mặt đất tu sĩ, chui sau khi đi vào, thật lâu đều không có bất cứ động tĩnh gì, đều có đi không về. Cùng lúc đó, cao ốc lại vẫn đang chậm rãi lay động, chìm xuống. Chuyện gì xảy ra? Cao ốc dưới đáy đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nguyên một đám tu sĩ bắt đầu hoảng sợ hoài nghi, nhưng đã không có người dám lại chui vào dưới nền đất dò xét. Chỉ muốn giật dây những người khác đi xem, ai cũng không phải người ngu, chuyện nguy hiểm như vậy, dựa vào cái gì ta đi? Đúng lúc này, một ngọn lửa màu vàng tại bên trong lầu cao dâng lên. A, trong đại lâu cháy rồi. Đại gia chạy mau. Luôn ngọn lửa màu vàng nóng này rất mạnh, trong chốc lát đã quét sạch một tầng lầu, sau đó tiếp tục đi lên phương đốt đi. Dọa đến trong lâu thủ vệ, nhao nhao từ bên trong trốn thoát. Một tên bay tương đối chậm tu sĩ, bị ngọn lửa màu vàng dẫn đốt, trong nháy mắt liền đốt thành tro. Lúc này lại có người cực nhanh đi bẩm báo áo bào tím tu sĩ. Đại nhân không tốt rồi, cao lâu cháy rồi. Lửa cháy. Áo bào tím tu sĩ nghe vậy, hắn lần này tính càng thêm xác định, tuyệt đối là dấu ở âm thầm Trương đại cậu đang làm cho quỷ, mong muốn chơi điệu hổ ly sơn, sau đó trộm nhân sâm của hắn cây ăn quả. Ngươi nhanh đi thông báo trong thành các vị đường chủ, để bọn hắn cùng một chỗ vây quanh cao lầu, đem phía sau gây sự người bắt tới. Vâng. Tên này thuộc hạ quay người rời đi, chỉ là hắn vừa mới từ kia một tòa hư ảo trong núi hoang bay ra ngoài, liền thấy đường hắn khiếp sợ một màn. Tòa kia cao lầu bay lên không trung. Sau đó, liền thấy bên trong tiểu thế giới rất nhiều cao thủ cũng bay lên không trung, bao vây kia một tòa cao lầu. Đúng lúc này, hắn thấy hoa mắt, tòa kia cao lầu vậy mà liền biến mất không còn tăm hơi. Tên này thuộc hạ rủi rủi con mắt, xác nhận chính mình không có nhìn lầm, lại quay người vội vàng hấp tấp vọt vào núi hoang huyễn trận bên trong. Đại nhân không xong. Cái gì là như thế thất kinh? Không phải để ngươi thông chi cái khác đường chủ ứng đối sao? Đối mặt thuộc hạ một lần lại một lần bẩm báo, áo bào tím tu sĩ đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Hắn đã sớm xem thấu Trương đại cầu dụng ý, đơn giản là muốn đem hắn hấp dẫn tới điệu hồ ly sơn, sau đó trộm nhân sâm của hắn cây ăn quả. Trí tuệ như hắn, làm sao có thể trúng kế? Thật to đại. Đại nhân, cao lầu bay mất. Làm sao có thể? Nguyên bản rất bình tĩnh áo bào tím tu sĩ, giờ phút này đột nhiên đứng lên, có chút không thể tưởng tượng nổi. Chương 780, thấp ba thước chương 780, thấp ba thước áo bào tím tu sĩ dọn đứng lên, nắm chặt thuộc hạ cổ áo. Ngươi nói cái gì? Hắn thực sự không tưởng tượng nổi loại tràng cảnh đó, một tòa cao như vậy, lớn như vậy một tòa lầu, hắn có thể bay, còn bay mất. Thế nào bay? Chẳng lẽ là cái gì chướng nhãn pháp phải không? Là thế nào bay? Bay đi nơi nào? Thuộc hạ nói là, cao lầu trực tiếp bay lên không trung, sau đó liền bay mất. Thủ hạ như thật hướng áo bào tím tu sĩ bẩm báo, nhưng lời nói ra ít nhiều có chút ly kỳ, để cho người ta khó có thể tin. Tu tiên giới các loại có thể bay pháp bảo rất nhiều, nhưng này tòa lầu cao cũng không phải là pháp bảo, hơn nữa nền tảng quấn lại rất sâu rất dày, không bay lên được. Hơn nữa nơi này là một cái phong bế tiểu thế giới, cùng phía ngoài tiên linh đại lục hoàn toàn ngăn cách, lớn như vậy một tòa phòng ở có thể bay đi nơi nào? Làm sao có thể vô cớ mất tích? Mặc dù áo bào tím tu sĩ trong lòng kết luận, tuyệt đối là Trương Đại Cẩu vì trộm nhân sâm của hắn cây ăn quả dở cho quỷ, nhưng hắn giờ phút này cũng không cách nào bình tĩnh. Tòa này cao lầu quan hệ trọng đại, bên trong khối kia bình phong vạn vạn không mất được, so với cây quả nhân sâm, quan trọng hơn rất nhiều lần. Áo bào tím tu sĩ đem nắm chặt thuộc hạ đặt vào trên mặt đất. Ngươi ở chỗ này coi chừng gốc cây này cây quả nhân sâm, không được rời đi nửa bước. Vạn nhất có cường địch bức kích, ngươi liền phóng ra cái này một cái đưa tin pháp bảo. Nhớ kỹ, không được đến gần nhân sâm quả mấy chục trượng phạm vi bên trong, nhớ lấy. Áo bào tím tu sĩ trước lúc rời đi, vẫn là không yên lòng cây quả nhân sâm, đặc biệt căn dặn hắn lưu ở nơi đây xem trọng cây nhỏ. Còn lưu lại một cái pháp bảo, món pháp bảo này chỉ cần hơi hơi rót vào một chút xíu pháp lực liền có thể khởi động. Uy năng không lớn, nhưng là sẽ sinh ra không tưởng tượng được kết quả. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, áo bào tím tu sĩ cũng không ngồi yên được nữa, bàn giao một tiếng về sau, liền hướng trên bầu trời bay đi. Độc giữ lại tên này thuộc hạ, cầm lấy kiện pháp bảo kia kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó. Một lát sau, tên này thuộc hạ ánh mắt nhìn về phía gốc kia hi lưu hiếm thấy nhân sâm quả cây, đủ loại tham niệm xông lên đầu. Ta muốn hay không thừa dịp cơ hội ngàn năm một thừa này, đem cây quả nhân sâm nào đi. Cơ hội như vậy, 1000 năm cũng khó được có thể gặp phải một lần. Qua cái này một thôn, liền không có tiếp theo cửa hàng. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, cơ hội trước mặt không hiểu được nắm chắc, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Tên này thuộc hạ nghĩ tới đây, trong lòng hung ác, đã móc ra một thanh phi kiếm, hướng gốc kia cây quả nhân sâm đi đến. Một bước, hai bước, ba bước. Theo hướng gốc này cây quả nhân sâm tới gần, khẩn trương trong lòng khiến cho hắn có chút môi làm lưỡi khô. Bất chi bất giác, hắn cách cây quả nhân sâm đã chỉ có 10 trượng. Tại to lớn tham niệm điều khiển, hắn sớm đã quên đi áo bào tím tu sĩ dặn dò, tiếp tục đi đến phía trước. Đột nhiên, trước mặt hắn dâng lên một đoàn mê vụ. Cái này đoàn mê vụ, nhường trước mắt hắn không phân biệt đông tây nam bắc, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, càng tìm không thấy cây quả nhân sâm ở nơi nào. Nguyên lai, áo bào tím tu sĩ canh giữ ở cây quả nhân sâm bên cạnh, trông nhiều năm như vậy, cũng không phải cái gì cũng không làm. Hắn dùng thời gian mấy năm qua, tại cây quả nhân sâm xung quanh bố trí một tòa trận pháp. Tòa trận pháp này không có cái gì phòng ngự hoặc là công kích tác dụng, thuần túy chính là một loại mê trận. Bất luận kẻ nào tiến vào 10 trượng phạm vi bên trong, mê trận tự hành khởi động, đem người đến khốn nhập trong đó. Nếu là bình thường công kích hoặc là phòng ngự trận pháp, rất dễ dàng bị người lấy cường lực bài trừ. Nhưng loại này mê miễn loại trận pháp, mặc dù không thể gây tổn thương cho địch, lại có thể tạo được kéo dài thời gian tác dụng, đem địch nhân nhốt ở bên trong, cho mình tranh thủ thời gian. Áo bào tím tu sĩ chủ ý đánh cho rất tốt, lại không nghĩ rằng dưới tình thế cấp bách, bị người một nhà cho khởi động. Ngay tại tên này thuộc hạ khởi động mê miễn trận pháp lúc, nhị cầu tử đã đột phá phía ngoài tầng kia núi hoang huyễn cảnh. Kia một tòa núi hoang huyễn cảnh trận bố trí được rất khéo léo, nếu là không hiểu trận pháp, từ đầu đến cuối chỉ có thể ở trên núi hoang đi dạo, không cách nào nhìn thấy chân dung. Nhị cầu tử trong khoảng thời gian này giả trang thành Lý Thuận, tại xung quanh đây người nông đã sớm đem tòa trận pháp này nhìn thấu. Bởi vậy, hắn khi nhìn đến áo bào tím tu sĩ rời đi về sau, rất dễ dàng đã đột phá huyễn trận, tiến vào trong này. Khi hắn đi vào, chỉ thấy nơi này là một mảnh bãi cỏ xanh biếc, chính giữa có một cái hồ nước. Hồ nước bên cạnh có một đại đoàn mê vụ, cái này đoàn mê vụ đường kính có hơn mấy chục trượng, chặn lại hắn ánh mắt cùng thần thức, trong sương mù mông lung một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy. Quanh hắn vòng quanh cái này một đại đoàn mê vụ dạo qua một vòng, phát hiện loại này mê miễn trận pháp còn có chút phức tạp, phá giải đi tối thiểu cũng cần một khắc đồng hồ. Có một khắc đồng hồ này thời gian chậm trễ, áo bào tím tu sĩ đại khái đã quay trở về. Mong muốn bằng vào kỹ xảo phá vỡ trận pháp không quá hiện thực, đến mức cưỡng ép xuống trận, càng là mãng phu hành vi. Thời hơi do dự một chút, nhị cầu tử chỉ có thể ra hạ sách, đi đần biện pháp. Rút ra một thanh giống cái xẻng như thế pháp bảo. Bởi vì trong hồ lô tương đối lớn, hắn thường xuyên ở bên ngoài đào đất, đào nền móng, đào núi, đào quáng, đào dòng sông hồ nước. Ngược lại nhị cầu tự cho đến, thấp ba thước, tuyệt không phải là hư danh. Cho nên hắn trong lúc rảnh rỗi thời điểm, liền chế tạo món này cái xẻng hình dạng pháp bảo, chuyên môn dùng cho đào đất, đào phong ở, như hồ thêm cánh. Lúc này, cái này cái xẻng pháp bảo bay đến không trung, một nháy mắt liền biến thành mấy to khoảng 10 trượng. Siêu. Một cái xẻng xuống dưới, liền đã trên mặt đất cắt ra một đạo thật sâu lỗ khảm. Siêu siêu siêu. Liên tiếp mấy cái xẻng xuống dưới, đã đem mê vụ vây lại kia hơn 10 trượng thổ địa, hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ trong đất đào lên. Sau đó thần thức dò ra đi, đem cái này nguyên một đoàn đều thu vào trong hồ lô. Phí hết nhiều như vậy công phu, cuối cùng đem cây quả nhân sâm đem tới tay. Nhị cầu tử phủi tay bên trên một chút cho bụi, hài lòng đánh giá xung quanh. Nước hồ cũng không tệ. Cái này một tòa hồ nước, bên trong tất cả đều là nước linh tuyển, thu vào trong hồ lô tăng lên về sau, dùng cho đổ vào linh thực, công hiệu cực dai. Kia còn có cái gì tốt khách khí, vung tay lên, thần thức quyết tán ra, đem cái này một hồ nước tất cả đều thu vào trong hồ lô. Nhìn xem trống rỗng hồ nước, nhị cầu tử tính ra một ít thời gian, động tác của mình thật mau, áo bào tím tu sĩ hẳn không có nhanh như vậy trở về. Ngược lại tới đều tới, vậy thì đào mấy cái xẻng thổ lại đi. Cái này một mảng lớn huyễn cảnh bao phủ trong địa bàn, dưới nền đất tất cả đều là màu đen linh ngưỡng, hơn nữa phẩm chất cực tốt. Ba ba bá. Hơn 10 trượng đại sạn tử ở trên bầu trời múa đến nhanh chóng, một cái xẻng xuống dưới, chính là một khối lớn linh đất màu biến mất. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, áo bào tím tu sĩ bị mất trống rỗng bay đi cao lầu. Có chút thủ rũ cúi đầu, trở lại tòa này trong ảo cảnh. Chỉ là hắn mới từ tòa kia núi hoang huyễn cảnh xuyên qua tiến đến, nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi, trên mặt đất liền một khối da dáng thổ đều không có. Hắn có chút không thể tin được, lại lui ra ngoài. Một lần nữa lại đi tới, xác nhận không sai, hắn không có đi sai chỗ. Nguyên bản hắn bảo vệ vô số năm cây quả nhân sâm, không thấy. hồ nước không có, ngay cả trên đất bùn đất cũng bị xẻng đến sạch sẽ. A. Chương 781, kim sát hạt thóc. Chương 781, kim sát hạt thóc. Ngay tại áo bào tím tu sĩ sụp đổ khổ sở đồng thời, nhị cầu tử tâm tình rất không tệ, chuyến này thu hoạch tràn đầy. Quả nhiên, khoái hoạt đều cần sáng tạo tại sự thống khổ của người khác phía trên. Làm ngươi cảm giác được khoái hoạt thời điểm, nhất định có người đang vì ngươi phụ trọng tiến lên. Làm áo bào tím tu sĩ cảm giác được thống khổ khổ sở thời điểm, nhị cầu tử tại thay hắn hưởng thụ khoái hoạt. Hắn đem kia một tòa huyễn trận bên trong đều rời trống, vẹn vẹn xẻng đi ra linh đất màu, liền đầy đủ phủ kín mấy chục mẫu thổ địa. Còn có một cái kia hồ nước, bên trong tất cả đều là chất lượng tốt nước linh tuyển, thu vào trong hồ lô tăng lên về sau dùng cho đổ vào linh thực, có thể tăng tốc linh thực sinh trưởng tốc độ. Hai loại đều là nhị cầu tử rất ưa thích vật tư, thu vào trong hồ lô, dùng cho trồng trọt đủ loại hoa màu, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Vì thế, hắn đang gieo trồng cây phủ tăng mảnh đất kia bên cạnh, lại đơn độc mở ra một khối thổ địa, dùng cho cất giữ những này linh nương cùng nước linh tuyển. Đến mức bên trong trọng yếu nhất kia một vòng, cây quả nhân sâm, đến nay còn bị kia một đoàn xương trắng trận pháp bao phủ. Nhị cầu tử hiện tại có đầy đủ thời gian, hắn chậm chậm phá giải ra xương trắng trận pháp, mới phát hiện bên trong không chỉ có cây quả nhân sâm, còn có một người. Tên này áo bào tím tu sĩ thuộc hạ, bởi vì tham niệm nhất thời, bị tòa này xương trắng trận pháp vây lại vài ngày. Hiện tại trận pháp mở ra, hắn rốt cục thấy được nhị cầu tử, trong lúc nhất thời còn chưa hiểu tới cụ thể chuyện gì xảy ra. Ngươi người nào? Lại tới, ta liền hô người. Trong tay người này cầm kia một cái pháp bảo, tùy thời chuẩn bị muốn kích phát, muốn đem áo bào tím tu sĩ triệu hoàn tới. Cấm. Một đạo cấm thần thuật chấn áp xuống dưới, tên tu sĩ này đã đứng chết chân tại chỗ, không thể nhúc nhích. Nhị cầu tử đi qua, đem hắn trong tay kiện pháp bảo kia lấy xuống, thuận tiện đem trên người hắn chứa vật pháp bảo cũng tất cả đều lấy đi. Sau đó một cước đem nó đá tiến vào trong hỗn độn. Lúc này mới xem xét trên tay pháp bảo, phát hiện món pháp bảo này cấu tạo thật có ý tứ. Uy năng cũng không lớn, nhưng có thể tạo ra động tĩnh rất lớn, có thể dọa người kêu to một tiếng. Nhị cầu tử tiện tay đem pháp bảo thu hồi, lúc này mới đi hướng kia một gốc tâm tâm niệm niệm nhân sâm quả cây. Này cây cũng không biết sinh bao nhiêu tuổi, đến bây giờ cũng bất quá cao cỡ một người, phiến lá xanh đúng tươi tốt, sinh cơ rạng rỡ. Lấy cây quả nhân sâm bên trên phát ra cường đại sinh cơ, không kém chút nào nhị cầu tử trước kia được đến kia một khối nhỏ chân long thịt. Quả nhiên là đồ tốt. Trước mắt trên cây liền một cái nụ hoa đều không có, càng không có kết quả dấu hiệu. Theo thải y Y Nương Nương nói tới, hắn cần dùng chính mình cùng Chu Nhi tinh huyết đổ vào bồi dưỡng gốc này cây quả nhân sâm. Đợi đến cây quả nhân sâm nở hoa, kết xuất quả. Quả bên trong liền ẩn chứa hai người bọn họ huyết mạch chi lực. Đến lúc đó lại cho Chu Nhi ăn vào, liền có thể bảo vệ hai người tính mệnh. Nhị cầu tử tại trong hồ lô đánh một chút nước linh tuyển, cho cây quả nhân sâm rội xuống. Sau đó ngồi tại gốc cây hạ đang chờ đợi một ngày, phát hiện gốc này cây quả nhân sâm một chút biến hóa cũng không có. Sinh trưởng tốc độ chậm chạp như vậy, ngày tháng năm nào cũng chưa chắc có thể nở hoa kết trái. Nhưng lấy Chu Nhi hiện tại trạng thái, chỉ sợ chờ đợi không được quá lâu. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở gốc này cây quả nhân sâm có thể hiểu chút sự tình. Mặt khác, tiên linh đại lục linh vũ nước hiệu quả không tệ, cũng phải nghĩ biện pháp lại làm một chút. Nhị cầu tử nghĩ tới đây, mới nhớ lại, chính mình lên lần rời chống chợ đen bí khố, bên trong có chợ đen những năm này góp nhặt bảo vật. Trong khoảng thời gian này, bởi vì một mực nhớ cây quả nhân sâm, hắn còn chưa kịp cẩn thận thanh lý những bảo vật này. Kia một bảo khố vật tư, hiện tại cũng tùy ý chất đống tại trong hồ lô. Nhị cầu tử đi đến cái này một đống bảo vật bên cạnh, đầu tiên là đem bên trong cực phẩm linh thạch đều kiểm kê đi ra. Đến một chút, có hơn 5000 khối cực phẩm linh thạch. Một khối cực phẩm linh thạch ẩn chứa linh lực tương đương với 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Hắn hiện tại luyện chế những cái kia cao dài khôi lỗi, chỉ cần lắp đặt một khối cực phẩm linh thạch, liền có thể cung cấp hóa thần kỳ uy năng tiêu hao. Bởi vì khôi lỗi bên trong chỉ chứa một khối linh thạch, liền có thể chống đi rất nhiều không gian, dùng cho bố trí một chút hạch tâm trận pháp. Nắm giữ cực phẩm linh thạch, đối với hắn để cao khôi lỗi năng lực cùng uy năng, đều có trợ giúp rất lớn. Nhị cầu tử đem những này cực phẩm linh thạch đều đơn độc thu hồi, về sau sẽ có đại dụng. Đem linh thạch thu hồi về sau, hắn nhặt lên một khối màu trắng khoáng thạch kim loại. Đây là quá bạch kim tinh, luyện khí thời điểm trộn lẫn một chút, có thể nhường vũ khí pháp bảo biến cực kỳ sắc bén. Lần trước hắn tại mật khố bên trong liền phát hiện khối này vật liệu. Chỉ là tại trong hồ lô trải qua nhiều ngày như vậy tăng lên về sau, cái này một khối vật liệu biến càng thêm trắng loãng thuần túy, phẩm chất tốt hơn. Vẹn vẹn dùng thần thức hướng bên trong xem, cũng có thể cảm giác được nói nói. Hắn dự định hướng phù tang kiếm lôi kiếm bên trong, luyện vào một chút quá bạch kim tinh, lấy tăng lên phù tang kiếm trình độ sắc bén. Trong tay trôi này phù tang kiếm sử dụng hỏa diễm uy năng sát thực đủ cường đại. Nhưng dù sao cũng là một thuộc tính vật liệu, tại sắc bén độ bên trên có chỗ không đủ. Nếu như đem một bộ phận quá bạch kim tinh luyện nhập vào đi, sẽ khiến cho phù tang kiếm uy năng tăng nhiều. Nhị cầu tử tạm thời đem cái này một khối quá bạch kim tinh thu hồi, đợi đến có thời gian lại đến luyện chế. Tiếp xuống, hắn lại tại cái này một đống bảo vật bên trong, tìm tới một khối mộ hoàng thạch. Đây là một loại thổ thuộc tính cực phẩm vật liệu luyện khí. Loại tài liệu này xếp vào pháp bảo bên trong, có thể nhường pháp bảo biến càng cứng rắn hơn, năng lực chống cự tăng cường. Nhị cầu tử cầm lấy khối này vật liệu nhìn một chút, phẩm chất rất thuần túy, rất tốt, dự định cũng luyện vào tới phù tang kiếm bên trong đi. Tiếp lấy, hắn lại tại cái này một đống lớn bảo vật bên trong tìm kiếm, lựa chọn, có đủ loại cực phẩm luyện khí vật liệu, còn có đủ loại chân quý linh dược. Tu tiên giới tương đối tôn quý ngàn năm linh dược, tòa này trong bảo khố khắp nơi có thể thấy được, chỉ có thể coi là một chút bình thường vật bình thường. Bao quát nhị cầu tử, đối với những linh dược này cũng không phải rất xem trọng. Ngàn năm linh dược, hắn trong hồ lô cũng có rất rất nhiều, hiện tại lại không tu luyện thế nào pháp lực, những này linh dược chân quý cũng không dùng tới. Chỉ có một ít hi hữu chủng loại, hắn trong hồ lô còn không hề gieo trồng, hắn mới có thể đem loại linh dược này thu thập lại, loại tới trong hồ lô bồi dưỡng. Giờ phút này, trong tay hắn liền có một gốc dài hơn thước linh dược, phiến lá màu đỏ tím, đỉnh chóp có một đóa nụ hoa chấm nở tiểu hoa. Gốc này linh dược tên là Kỳ Lân Hoa, đã có 1 vạn năm dược linh. Căn cứ một chút trên sách ghi chép, Kỳ Lân Hoa có sinh tử nhân, nhục bạch cốt chữa thương thần hiệu. Nhị cầu tử trước kia cũng chỉ ở trong sách thấy qua, cho tới bây giờ chưa thấy qua vật thật, vừa vặn đem vật này cấy ghép tới trong hồ lô, bồi dưỡng sinh sôi. Tiếp xuống, hắn tại còn lại trong số những bảo vật này, lại lật nhặt được một lần. Tại một cái trong hộp ngọc, tìm tới một hạt vàng nóng ánh hạt thóc. Viên này hạt thóc nhìn như hoàng kim như thế long lánh ánh sáng màu hoàng kim, cầm trên tay còn đặc biệt nặng nề, mới lớn chừng ngón cái một hạt, tối thiểu có nặng mấy chục cân. Cái này kỳ quái. Nhị cầu tử trong hồ lô cũng trồng rất nhiều linh cốc, có chút chủng loại bồi dưỡng đến tương đối tốt, cũng có thể dài đến ngón tay cái như thế thôi. Nhưng tuyệt đối không có nặng nề như vậy. Đem viên này hạt thóc cầm trên tay cẩn thận xem xét, cảm giác không quá giống là chân chính hạt thóc, càng giống là dùng kim loại vật liệu luyện chế mà thành đồ vật. Nhưng thần thức của hắn lại có thể từ viên này hạt thóc bên trong cảm ứng được một cỗ sinh cơ lực lượng, có lẽ còn là sống. Quản hắn thế nào, nhị cầu tử đem cái này một hạt hạt thóc trồng trọt tới kia một gốc cây quả nhân sâm phụ cận, sau đó tới chút nước. Về sau mỗi lần cho người ta nhân sâm tới nước thời điểm, cũng có thể thuận tiện cho cái này một hạt hạt thóc tới chút nước, nhìn hắn có thể hay không mọc dễ nảy mầm. Tiếp xuống, hắn đem cái này một đống bảo vật tất cả đều lật nhặt tra tìm một lần. Chân quý bảo vật sát thực rất nhiều, nhưng cũng không có tìm được linh vũ nước. Nhị cầu tử suy đoán, tại chợ đen xem ra, loại kia trời dáng linh vũ, căn bản cũng không có tư cách tiến vào bảo khố. Chợ đen trứng mắt, nhưng đối với nhị cầu tử nhưng lại cực kỳ trọng yếu, so với cái kia bảo vật quan trọng hơn. Đang tra xem hết mật khố bên trong những bảo vật này, nhị cầu tử nhớ tới, hắn còn trộm vận chuyển một tòa cao ốc. Tòa này cao ốc cũng là không có gì, chủ yếu là tầng cao nhất trong đại điện, có một khối rất đặc thù bình phong. Hiện tại rơi vào chính mình trong hồ lô, còn hắn có cái gì thần kỳ cổ quái địa phương, còn không đều là mặc hắn bài bố. Chương 782, Trung luyện bảo kiếm chương 782, Trung luyện bảo kiếm từ tiểu thế giới chuyển vào tới kia một tòa cao lầu, đến nay vẫn đồng bình ở trong hỗn độn. Bên trong lầu cao người, lúc ấy đều đã chạy trốn, hiện tại chỉ còn lại có bên trong một chút đồ dùng trong nhà, cùng một chút phẩm chất rất không tệ kiến trúc vật liệu. Nhị cầu tử nhìn một chút, dự định về sau đem tòa nhà này phá hủy, đem những cái kia phẩm chất thượng giai vật liệu, cho mình một lần nữa xây một tòa căn phòng lớn. Lúc này, thần thức của hắn đã rời rạc đến đỉnh lâu trong đại điện. Đại điện ngay phía trên, kia một khối bình phong vẫn lặng yên đứng ở đó. Xét thấy lần trước từ trong bình phong nhìn thấy cái kia đạo mơ hồ bóng người, nhị cầu tử không dám quá mức chủ quan, mà là nhường cao lầu tiếp tục đồng bình ở trong hỗn độn, đồng thời bản thể của hắn cũng không dự định tự mình điều tra, vẫn là phái ra một cái khôi lỗi. Cái này khôi lỗi đi tới bình phong bên cạnh, nơi này sờ sờ, nơi đó gõ gõ, nhìn hồi lâu, vẫn không có phát hiện cái gì đặc thù chỗ dị thường. Lúc này, khôi lỗi đem một sợi thần thức dò xét ra ngoài, thò vào trong bình phong. A a a. Thần thức của hắn vừa mới thò vào bình phong, bên trong liền truyền ra một cỗ to lớn hấp lực, đem thần thức của hắn cùng thân thể, tất cả đều hút hướng bình phong. Đối mặt cỗ này to lớn hấp lực, hắn căn bản là không cách nào phản kháng, khôi lỗi thân thể không tự chủ được hướng bình phong tới gần. Thời gian dần qua, khôi lỗi đầu gần sát tới bình phong bên trên. Nhưng cái này cũng còn chưa có kết thúc, lúc này bình phong tựa như mặt nước tạo nên gợn sóng, khôi lỗi đầu thời gian dần qua bị hút vào trong bình phong. Đầu sau khi đi vào, ngay sau đó là khôi lỗi bả vai, cánh tay. Nhị cầu tử đã dùng nhiều lần lực, mong muốn từ đó dãy rùa đi ra, đều không làm nên chuyện gì. Bèn, một tiếng vang thật lớn, cái này khôi lỗi cuối cùng vẫn là lựa chọn tự bạo. Khôi lỗi tự bạo sinh ra to lớn lực trùng kích, khiến cho trong đại điện cái bàn bay tán loạn, tường trụ vỡ tan. Nhưng gần trong gang tấc bình phong bên trên, chỉ nổi lên một tầng gợn sóng đồng dạng gợn sóng, sau đó thời gian dần qua khôi phục lại bình tĩnh, cùng nguyên lai như thế, không có gì khác nhau. Khôi lỗi tự bạo uy năng, nhị cầu tử vẫn là rất rõ ràng, coi như hóa thần tu sĩ ở bên cạnh, cũng đánh không được cái này sóng lực trùng kích. Nhưng cỗ này tự bạo, đối với bình phong, lại không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhị cầu tử trải qua suy tư, tạm thời vẫn là không nên trêu chọc khối này cổ quái bình phong. Loại kia cường đại uy năng, không phải hiện giai đoạn chính mình chống đối. Đến mức đem khối này bình phong từ trong hồ lô ném ra, hắn không hề nghĩ ngợi qua. Ăn trong bụng đồ vật, làm sao có thể lại phun ra ngoài? Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, nhị cầu tử an tâm ở tại trong hồ lô, không ra khỏi cửa, không gây chuyện. Mỗi ngày tại trong hồ lô tu luyện thần thức, tu luyện chân long bách biến công pháp, nghiên cứu trận pháp, luyện chế khối lỗi. Hắn cứ như vậy đàng hoàng ẩn nút 10 năm. Cái này thời gian 3 năm bên trong, vừa mới bắt đầu bên trong tiểu thế giới tu sĩ cùng như bị điên, tìm khắp nơi hắn. Thậm chí phong bế ra vào truyền tống trận, đem bên trong tiểu thế giới mỗi người đều tỉ mỉ kiểm tra một lần. Ngay cả bên trong tiểu thế giới sinh động những cái kia đám tiểu động vật cũng không có thể may mắn thoát khỏi, đều bị bắt lại kiểm tra một lần. Có chút lười nhác kiểm tra, trực tiếp liền giết chết đốt thành tro. Liên hành hạ như thế nhiều năm về sau, bên trong tiểu thế giới lại không có thể tìm tới bất kỳ tung tích nào. Lúc trước trộm đi cao lầu, trộm đi cây quả nhân sâm cái kia tặc, dường như cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Đối với toàn bộ chợ đen tới nói, gốc kia cây quả nhân sâm coi như ném đi cũng liền ném đi, nhiều lắm thì tổn thất một cái bảo vật. Nhưng cao lầu bên trong kia một mặt bình phong, đối với chợ đen cực kỳ trọng yếu, là bọn hắn tồn tại đặt chân căn bản, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Bởi vậy, cho dù đến bây giờ đã qua 10 năm, vẫn không có tìm được bình phong, càng không tìm tới cái kia tặc. tiểu thế giới cùng ngoại giới liên thông truyền thống trận vẫn là phong bế trạng thái, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào. Hiện tại, áo bào tím tu sĩ hận không thể quất chính mình hai cái bạt tai. Vì giữ vững kia một gốc cây quả nhân sâm, đem càng quan trọng hơn bình phong làm mất rồi, đến bây giờ cái gì đều không có giữ vững. Cho nên hiện tại dù là qua 10 năm, hắn mỗi ngày vẫn giống như điên tìm kiếm, không chết không thôi. Nhị cậu tử ẩn giấu 10 năm sau, cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm thời điểm, lặng lẽ từ trong hồ lô dò ra thần thức xem xét. Lại phát hiện, bên trong tiểu thế giới tu sĩ vẫn ở vào người người trạng thái căng thẳng, mỗi ngày đem mặt đất, phòng ở, gạch ngói trở, lật qua lật qua. Nhìn thấy cái bộ dáng này, nhị cậu tử biết thời cơ chưa tới, chỉ có thể đem thần thức rụt về lại, tiếp tục cần nuốt một đoạn thời gian. Trong hồ lô, nhị cậu tử lại cho cây quả nhân sâm rót một chút nước linh tuyền. Trải qua cái này 10 năm bồi dưỡng, cây quả nhân sâm cuối cùng là cao lớn một chút xíu, nhưng vẫn không có nở hoa kết trái dấu hiệu. Nhìn cái dạng này, còn không biết muốn ngày tháng năm nào khả năng nở hoa kết trái, không biết chính mình cùng Chu Nhi phải chăng có thể chờ đến cùng. Cho cây quả nhân sâm tưới xong nước sau, hắn lại treo lên một chậu nước linh tuyền, cho bên cạnh một gốc nho nhỏ mầm non rót một chút. Gốc này nho nhỏ mầm non, chỉ có cao 3 tấc, hoàng bên trong mang theo lục, lục bên trong mang theo hoàng, nhìn bệnh điệu xỉu, tuyệt không tinh thần. Hắn tại trong hồ lô trồng nhiều như vậy linh vật, vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này, tại trong hồ lô mỗi ngày tưới nước linh tuyền còn rất dài không tốt. Cái này một gốc có vẻ bệnh mầm non, đúng là hắn lúc ấy được đến kia một hạt kim sắc hạt thóc, bị hắn trồng ở cây quả nhân sâm phụ cận. Mỗi ngày cho cây quả nhân sâm tưới nước thời điểm, cũng thuận tiện cho nó tưới chút. Lại trồng xuống năm thứ 3, cái này một hạt kim sắc hạt thóc rốt cục nảy mầm. Nhị cậu tử vốn cho là thấy được hy vọng, mỗi ngày tưới nước, nhổ cỏ, xới đất, tỉ mỉ chăm sóc lấy. Hầu hạ nhiều năm như vậy, lại vẫn trưởng thành cái này quỷ bộ dáng. Nhị cậu tử từ nhỏ là trong thôn làm ruộng đốn tuổi, hắn biết, càng là những cái tiên luông chiều từ bé khó mà phục vụ hoa màu, thu hoạch về sau càng là quý giá. Viên này mạn như thế ra mồm, chắc hẳn về sau sẽ cho nhị cậu tử mang đến một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Cho cây quả nhân xong tới xong nước sau, lại đi cho phủ tang mục rót chút nước, nhị cậu tử liền tại một đống bảo vật bên trong chọn chọn lựa lựa. Rất nhanh liền từ bên trong tìm ra một đống lớn luyện khí vật liệu. Bao quát quá bạch kim tinh, mậu hoàng thạch, du thạch, mây tinh. Hắn xem chừng, khả năng còn muốn tại trong hồ lô tránh một đoạn thời gian, hắn liền chuẩn bị đem phủ tang mục luyện chế lại một lần Lần trước vì đối phó Đinh Lama, mới chặt cây phủ tang mục, luyện chế chuôi này phủ tang kiếm. Lúc ấy thời gian tương đối khẩn cấp, có chút vội vàng, đẩy nhanh tốc độ luyện chế ra tới, chế tác có chút thô ráp. Đến bây giờ mấy trăm năm thời gian trôi qua, nhị cầu tử ngoại trừ pháp lực tu vi không giải, các phương diện thực lực đều tăng lên rất nhiều. Bao quát luyện khí thuật cũng tăng lên rất nhiều, hiện tại vừa vặn có thể đem phủ tang kiếm luyện chế lại một lần. Bởi vì phủ tang kiếm chất liệu đặc thù, dùng hỏa diễm không cách nào hòa tan, vẫn chỉ có thể dùng trước kia loại kia đập phương thức. Bất quá, lần này tăng thêm phụ liệu, vẫn là có thể hòa tan. Nhị cầu tử trước đem phủ tang kiếm tế ra, từ phủ tang kiếm phun ra một cỗ ngọn lửa màu vàng. Hắn thử nhiều lần, nhưng luôn ngọn lửa màu vàng nóng này duy trì tại một cỗ tương đối nhỏ mà ổn định trình độ. Luyện khí đối với hỏa diễm nhu cầu, ngoại trừ hỏa diễm lớn nhỏ mạnh yếu bên ngoài, trọng yếu nhất chính là khống hỏa. Phát hỏa diễm thời khắc bảo trì tại chính mình cần có cường độ, không thể lớn, không thể nhỏ, càng không thể đình chỉ. Tại luôn ngọn lửa màu vàng nóng này ổn định lại về sau, hắn mới lấy ra đoàn kia lớn nhỏ cỡ nắm tay quá bạch kim tinh, đặt vào hỏa diễm phía trên luyện chế. Nói chung, luyện chế pháp bảo chỉ cần gia nhập chừng hạt gạo một khối quá bạch kim tinh, cũng đủ để tăng lên trên diện rộng kỳ phong lợi độ. Nhị cầu tử, hiện tại chủ tu pháp bảo chính là trôi này phù tăng kiếm. Cổ nhân nói, không có bột mới gột nên hồ. Nhị cầu tử lần này từ bỏ trước kia keo kiệt thói quen, định đem cái này nguyên một khối, tất cả đều thêm tới phù tăng kiếm bên trong. Tại Thái Dương chân hỏa luyện chế hạ, kia một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay quá bạch kim tinh, rất nhanh liền hóa tan làm chất lỏng màu trắng. Cái này đoàn chất lỏng màu trắng bố tại hỏa diễm bên trong càng không ngừng lan lộn, từ trong đó toát ra từng sợi nhỏ bé khói xanh. Những này khói xanh đều là khoáng thạch bên trong tạp chất, cần dùng hỏa lực đem luyện hóa ra ngoài. Vật liệu luyện hóa càng sạch sẽ, có khả năng đưa đến công hiệu liền càng mạnh. Lấy Thái Dương chân hỏa cường đại, hoàn toàn có thể đem khoáng thạch bên trong tạp chất luyện đến một tia cũng không dư thừa. Quá bạch kim tinh hình thành chất lỏng, tại hỏa diễm bên trong lăn lộn bên trong, thể tích dần dần thu nhỏ. Từ vừa bắt đầu lớn nhỏ cỡ nắm tay một đoàn, chậm chậm co nhỏ lại thành là lớn chừng cái trứng gà. Hắn nhìn thấy, còn sót lại cái này một đoàn trong chất lỏng, vẫn có nhỏ bé khói xanh toát ra. Tiếp tục luyện chế. 3 ngày sau, Thái Dương chân hỏa phía trên đồng bền kia một đoàn chất lỏng đã biến chỉ có bổ cầu trứng lớn nhỏ. Trong chất lỏng nhan sắc cũng thời gian dần qua giảm đi, biến tinh khiết trong suốt, nếu không phải dùng thần thức quan sát ánh mắt đều không nhìn thấy. Đến tận đây, trong chất lỏng không còn có bất kỳ khói xanh toát ra, hẳn là hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ, không chứa một tia tạp chất. Nhị cầu tự dập tắt phù tang kiếm hỏa diễm, lập tức dùng thần thức điều khiển cái này đoàn chất lỏng, khiến cho dung nhập vào kiếm trong cơ thể. Sau đó vung lên búa lớn, đối phù tang kiếm tiến hành đánh. Như thế đánh sau một tháng, quá bạch kim tinh vật liệu đều đã bị hắn dung nhập vào phù tang kiếm bên trong. Giờ phút này kiếm nhìn vẫn giống như trước kia, nhưng là từ kiếm gỗ bên trong phát ra cái chủng loại kia sắc bén chi khí, vẹn vẹn nhìn một chút cũng biết làm bị thương ánh mắt sẽ có cảm giác nhói nhói. Nhị cầu tử xách theo chuôi kiếm này tại trong hồ lâu khắp nơi tìm đồ phủ đi đến kia một mảnh 5.000 năm kim thiết rừng cây bên trong, đem lưới kiếm đối với thân cây nhẹ nhàng một cắt, tựa như cắt đầu hũ như thế, một gốc ôm hết lớn thiết thụ liền bị hắn dễ dàng cắt đứt. Hắn kim thiết vật liệu vốn là lấy cứng cỏi chứ danh, coi như không thêm vào luyện chế cũng có thể cùng bình thường pháp bảo tương xứng. Hiện tại hắn phủ tang kiếm chỉ cần nhẹ nhàng bạch một cái liền có thể cắt đứt. nhị cậu tử nhàn rỗi không chuyện gì, tìm tới như vậy một kiện lớn đồ chơi, ngay tại trong hồ lô đốn cây, cắt đá, đào đất. Giang giác. Coi như nhị cậu tử dùng chuôi này phù tang kiếm, chém vào một cái lang nha bổng pháp bảo lúc, giang giác một tiếng, hắn phù tang kiếm gây mất. Nhị cậu tử đau lòng nhặt trên mặt đất hai đoạn kiếm gãy. Phù tang kiếm sắc bén độ tăng lên rất nhiều lần về sau, chất liệu liền theo biến dọn, lại càng dễ đoạn. Thế này, hắn cũng không có quá mức nhục trí, đây vốn chính là một cái bán thành phẩm, còn không có hoàn toàn luyện chế thành công. Chỉ là nhất thời hứng khởi, cầm lấy chơi trong chốc lát, không cẩn thận chơi hỏng. Ngược lại là đồ vật của mình, luyện chế lại một lần một chút. Tiếp xuống một đoạn thời gian, nhị cầu tử lại đem khối kia mậu hoàng thạch luyện vào tới phù tang kiếm bên trong. Làm khối này vật liệu gia nhập vào về sau, phù tang kiếm trình độ sắc bén, chỉ hơi có chỗ hạ xuống. Nhưng trình độ bền bỉ, tăng lên số không chỉ gấp 10 lần. Hắn lần nữa tìm tới lần trước kia một cây lang nha bổng, giơ lên trong tay kiếm, liền đối với lang nha bổng chém vào xuống dưới. Bèn, lần này một kiếm xuống dưới, lang nha bổng cắt thành hai đoạn. Mà trong tay hắn phù tang kiếm hoàn hảo không chút tổn hại. Gia nhập hai loại vật liệu về sau, sắc bén độ cùng tính bền dẻo đều tăng lên. Tiếp xuống một đoạn thời gian, nhị cầu tử lại đem còn lại mấy loại vật liệu luyện khí, tất cả đều gia nhập vào phù tang kiếm bên trong. Đây đều là từ chợ đen mật khố bên trong tìm tới đỉnh cấp vật liệu, có thể từ từng cái phương hướng khác nhau cùng góc độ tăng cường phù tang kiếm công năng. Đến tận đây, đại công cáo thành. Làm xong đây hết thảy, nhị cầu tử tại trong hồ lô lại chặn lại 2 năm, lần nữa đem thần thức từ trong hồ lô dò ra đi thăm dò nhìn. Trải qua trong khoảng thời gian này nghiêng trời lệch đất tìm kiếm, bên trong tiểu thế giới rốt cục phát hiện một chút biến hóa. Chỗ cao lầu cùng cây quả nhân sâm tiểu tặc, ngươi nghe cho ta, cây quả nhân sâm cùng bí khố bảo vật đều có thể không cần, xin đem bình phong trả lại. Chỉ cần bình phong tới tay, liền thả ngươi rời đi. Áo bào tím tu sĩ tìm không thấy nhị cậu tử, thế mà an bài 10 cái tu sĩ, ngày đêm càng không ngừng đối với hắn gọi hàng. Nhìn tựa như là vì tìm về bình phong, áo bào tím tu sĩ thỏa hiệp. Nhưng nhị cậu tử cũng không có như vậy ngây thơ. Người ta chỉ là một câu ngôn ngữ bên trên hứa hẹn mà thôi, không có bất kỳ cái gì giá trị thực tế. Vạn nhất hắn nhảy ra đưa về bình phong, áo bào tím tu sĩ tại chỗ đổi ý, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa đã tiến vào nhị cậu tử trong hồ lô bảo vật, tại sao phải còn trở về? Chỉ là, bởi như vậy liền không ra được. Nhìn áo bào tím tu sĩ cái dạng này, là quyết tâm, không tìm về bình phong, là không thể nào mở ra truyền tống trận. Như thế một mực rông dài, nhị cậu tử sát thực hao không nổi, Chu Nhi đang ở nhà bên trong chờ lấy hắn trở về. Gần nhất những ngày này hắn một mực tại suy nghĩ. Mãi cho đến một ngày, hồ lô biên thành bụi bặm, không cẩn thận bị gió thổi tới tiểu thế giới biên giới. Bụi bặm vị trí tương đối vắng vẻ, ngẫu nhiên mới có mấy tên tu sĩ đi ngang qua. Nhị cậu tử trốn ở trong hồ lô, quan sát tốt hơn 10 ngày. Rốt cục tại một ngày nào đó, bị hắn bắt được một cái cơ hội, hắn chỗ vùng này, chỗ rất xa đều không có những người khác. Nhị cậu tử đứng tại trong hồ lô, tay cầm phù tang kiếm, hít sâu vài khẩu khí, lắng lại trong lòng cảm xúc. Sau đó đột nhiên một chút, từ trong hồ lô nhảy ra, đối với tiểu thế giới biên giới, chính là chém xuống một kiếm. Bá, chém xuống một kiếm, tiểu thế giới biên giới bị hắn chém ra một cái dài hơn thước vết nứt. Bị chém ra vết nứt bên ngoài, có đại lượng linh khí hỗn hợp có tạp chất manh thổi vào. Cùng lúc đó, kia một đạo dài hơn thước vết nứt, ngay tại nhanh chóng co vào, bản thân chữa trị. Nhị cầu tử nhắm ngay thời cơ, thân thể co rụt lại, hình thể vụt nhỏ lại, hóa thành một đầu bốn chân tiểu xà, dùng cả tay chân, cấp tốc từ vết nứt chạy ra ngoài. Chương 783, thử phong mang chương 783, thử phong mang trùng luyện qua đi phù tăng kiếm, sắc thực đầy đủ sắc bén, mới một kiếm, liền bổ ra tiểu thế giới vết tường. Cùng lúc đó, cũng kinh động đến bên trong tiểu thế giới tu sĩ. Qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đang tìm kiếm tung tích của hắn, mỗi ngày đều đêm không thể say giấc. Giờ phút này tất cả đều hướng lỗ hổng vào tới, hắn không thể muốn bắt lại nhị cậu tử, dùng xương cốt của hắn nấu canh, lấy phát tiết những năm này trong lòng biệt khuất lửa giận. Chỉ là, tòa đại trận này nắm giữ bản thân chữa trị công năng, khi bọn hắn vọt tới chỗ lỗ hổng, cái kia đạo một chỗ dáng dấp lỗ hổng đã thu nhỏ tới chỉ có rộng 2-3 thước. Người bình thường là không cách nào từ nơi này lỗ hổng chui qua. Nhưng áo bào tím tu sĩ tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy, việc quan hệ trọng yếu nhất bình phòng, hắn làm sao có thể từ bỏ? Ai có thể tưởng tượng được đến, mười mấy năm qua hắn là thế nào dày vò tới? Lúc này áo bào tím tu sĩ thân thể cũng vụt nhỏ lại, biến thành một đầu 3 tấc lớn nhỏ, dài nhỏ dài nhỏ mô hình lâu. Ngay tại tiểu thế giới bên ngoài, nhị cầu tử mới từ bên trong chui ra ngoài, chuẩn bị hướng nơi xa trốn, liền thấy từ trong động rỗi ra một cái tròn trịa đầu, đằng sau liên tiếp một cái thật dài thân thể. Dưới tình thế cấp bách, hắn xoay tay lại chính là một kiếm, đem viên này đầu bổ xuống. Áo bào tím tu sĩ biến tinh tế thật dài, vừa mới từ trong động chui ra ngoài, liền bị chém đứt đầu. Đầu bị chặt đồng thời, một đạo hơi có chút hư ảo nguyên thần từ cổ của hắn bên trong bay ra, tiếp tục hướng nhị cậu tử đánh tới. Tiểu tặc, đừng chạy. Đối mặt một đạo nguyên thần đánh tới, nhị cậu tử giờ phút này có tật giật mình, chỗ nào sẽ còn nghe hắn, chỉ lo bay về phía trước. Chỉ là nguyên thần xuất khiếu về sau, là không có nhục thân trì trệ, tốc độ phi hành so với nguyên anh tu sĩ, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Bao nhiêu trong nháy mắt, liền đã ngăn khuất nhị cậu tử trước người. Tại nguyên thần trước người, thế ra một cái kim quang lóng lánh bay vòng. Cái này vòng vàng bay đến không trung, trong nháy mắt liền biến chết 8 con giống nhau như lúc, từ 4 phương 8 hướng, hướng nhị cậu tử bộ tới. Cái này vòng vàng có thể lớn có thể nhỏ, có thể phòng ngự, nhưng có địch. Lúc này áo bào tím tu sĩ tê ra vòng vàng, đương nhiên muốn bắt lấy người sống, tra hỏi ra kia mặt bình phong hạ lạc. Nhị cậu tử mắt thấy không thể trốn đi đâu được, trong tay phủ tam kiếm bay ra, hướng một cái vòng vàng chém tới. Đinh đinh đang đang, liên tiếp giòn vang, một cái vòng vàng bị hắn chém thành hai nửa, rơi xuống mặt đất. Áo bào tím tu sĩ nguyên thần giật mình, hắn một bộ này vòng vàng thế nhưng là sử dụng cực phẩm vật liệu luyện chế mà thành. Phải biết, nhị cầu tử lấy được những cái kia vật liệu luyện khí, bao quát quá bạch kim tinh, đều là từ chợ đen mật khố ở bên trong lấy được. Đã nhị cầu tử có thể từ đó được đến vật liệu, tất nhiên là trước qua áo bào tím tu sĩ chi thủ mới có thể tổn nhập trong đó. Hắn một bộ này tinh vòng sử dụng vật liệu, cũng tuyệt đối không thể so với quá bạch kim tinh mậu hoàng thạch những này trên lệnh. Nhưng bây giờ, chính là bị nhị cầu tử chặt đứt. Nhị cầu tử trong lòng cũng nghĩ đến điểm này, đại khái cùng hồ lô đối tài liệu tăng lên, cùng thái dương chân hỏa luyện hóa có quan hệ. Thành công chặt đứt một cái vòng vàng về sau, nhị cầu tử lòng tin tăng nhiều, phù tang kiếm lần nữa chém ra. Đinh đinh đương. Đinh đinh đương liên tiếp thanh thúy tiếng vang lên sau, tám con vòng vàng đều đã bị hắn chặt đứt, rơi xuống trên mặt đất. Nhị cầu tử sơ thí phù tang kiếm về sau, lòng tin tràn đầy, áo bào tím tu sĩ trong tay mạnh nhất pháp bảo bị chặt đứt, có chút nản lòng thoái chí, nhưng hắn làm sao có thể từ bỏ. Áo bào tím tu sĩ nguyên thần thân thể bỗng nhiên tăng gọn, thân hình cất cao, như là một tòa núi cao, vung lên quả đấm to, liền hướng nhị cầu tử vánh đến. Nhị cầu tử thấy này cũng không cam chịu yếu thế, pháp thiên tướng địa, hắn cũng biết. Lúc này, nhị cầu tử thân hình cũng đi theo tăng gọn mấy lần, thân hình cất cao, như núi lớn. Hắn những năm này mặc dù pháp lực tu vi không làm sao tăng trưởng, nhưng tu luyện chân long bách biến công pháp, bây giờ pháp thiên tướng địa lại tăng lên mấy tầng. So với năm đó cùng Đinh lão ma đại chiến thời điểm, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Rầm rầm rầm. Hai tên như núi lớn cự nhân quyết đấu, âm thanh chấn khắp nơi, sơn băng địa liệt. Tiên linh đại lục hơi có chút thực lực hóa thần tu sĩ, đều đã bị phi thăng. Bởi vậy có rất ít người có thể nhìn thấy loại cao thủ cấp bậc này quyết đấu. Hai người chiến đấu dư ba, liên lụy xung quanh hơn 10 dặm, cũng đã dẫn phát tu tiên giới rất nhiều người xa xa quan chiến. Ngay tại hai người kịch chiến say xưa thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo bạch quang. Nhị cầu tử nhìn thấy đạo này bạch quang, trong lòng giật mình. Tại tiên giới đại thần nơi đó, bản thể của hắn thế nhưng là treo hảo, một mực đuổi theo hắn, muốn đem hắn phi thăng lên trời. Đoạn thời gian trước, hắn tại tiên linh đại lục hành tẩu, một mực sử dụng khôi lỗi chi thân. Hôm nay nhất thời chủ quan, dùng bản thể cùng áo bào tím tu sĩ nguyên thần đại chiến, không cẩn thận lại đem bạch quang cho đưa tới. Nghĩ tới đây, nhị cầu tử giống như núi cao thân thể, tựa như một cái quả cầu ra xì hơi, nhanh chóng co vào thu nhỏ. Sau một khắc, tại mọi người dưới mí mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhị cầu tử lúc này vì đảm mệnh, cũng không lo được nhiều như vậy, trước bảo mệnh quan trọng. Một màn này, nhường những cái kia xa xa quan chiến tu tiên giả rất kinh ngạc, tốt đẹp phi thăng cơ hội, vì cái gì còn phải ở trốn? Chẳng lẽ trong này có chuyện ẩn ở bên trong? Còn có, người này đến tột cùng là thế nào ẩn nút, giấu tới địa phương nào đi? Bao quát cùng hắn chiến đấu áo bào tím tu sĩ, giờ phút này cũng dùng thần thức cẩn thận tìm kiếm, muốn đem chạy trốn nhị cầu tử tìm ra. Nay tập thực sự rất đáng hận, trộm chợ đen góp nhặt vài vạn năm bảo tàng mật quần. Trộm cây quả nhân sâm, còn trộm trọng yếu nhất bình phong. Nhị cầu tử mới vừa vặn biến mất, đạo bạch quang kia đã giáng lâm chiến trường. Bạch quang trên không trung một hồi xoay quanh, cũng đã mất đi nhị cầu tử tung tích, chỉ có thể không ngừng mà xoay quanh tìm kiếm. Lúc này, bạch quang giống như phát hiện bên cạnh áo bào tím tu sĩ nguyên thần, veo một cái, liền hướng áo bào tím tu sĩ bay đi. Không muốn, ta có ngọc phù. Áo bào tím tu sĩ hoảng sợ quát lớn, người khác có khả năng không biết rõ tiên giới tình huống như thế nào, hắn làm sao có thể không biết rõ? Vội vàng đưa tay, mong muốn móc ra ngọc phù, lấy chứng minh thân phận của mình. Đưa tay lại rút cái không. Hắn quên đi, chính mình giờ phút này chỉ là một cái nguyên thần, túi chứa vật chờ vật phẩm tùy thân, đều lưu tại thân thể này bên trên. Bạch quang cũng sẽ không nghe hắn giải thích, sau một khắc, bạch quang đã đem áo bào tím tu sĩ bao phủ trong đó. A, không muốn áo bào tím tu sĩ phát hiện mình bị bạch quang bao phủ, ngay tại hướng bầu trời bay đi, phát ra từng đợt hoảng sợ kêu rên. Nhưng hắn kêu rên không làm nên chuyện gì, thân thể đã bị bạch quang bao phủ, dần dần hướng bầu trời bay đi. Làm áo bào tím tu sĩ bay lên không trung về sau, phụ cận quan chiến những tu sĩ kia cũng nên đón bọn hắn chờ đợi đã lâu vận khí tốt. Trên bầu trời bạch quang từng đạo rơi xuống, đem bọn hắn tất cả đều bao phủ trong đó, bay lên không trung. Ha ha ha, ta cũng phi thăng tiên giới. Bao phủ những cái kia giữa bạch quang, phát ra từng đợt hoan thanh tiếu ngữ, tất cả mọi người lộ ra tương đối phấn khởi. Nhị cầu tử trốn ở trong hồ lô không dám ló đầu, một mực tránh vài ngày, hắn mới phái ra một cái khối lỗi từ trong hồ lô đi ra. Nguyên địa, trải qua hai người một trận đại chiến, đã mất mô, bốn phía một bóng người đều không có. Khối lỗi tại nguyên chỗ tìm tầm vài vòng, mới rốt cuộc tìm được bị chính mình chặt đứt kia tám con vòng vàng. Những này vòng vàng mặc dù bị chặt đứt, nhị cầu tử có thể nhìn ra, dùng tài liệu chất liệu cũng còn không sai, nhặt về đi luyện chế lại một lần một chút, còn có thể dùng. Thu hồi vòng vàng tàn phiến về sau, nhị cầu tử khôi lỗi cũng cấp tốc rời đi nơi đây. Chương 784, đỉnh núi chờ đợi. Chương 784, đỉnh núi chờ đợi. Đông Hải phía đông nhất, đã từng bị tu tiên giới rất nhiều tu sĩ xem như của trời, không người có thể đặt chân. Một ngày này, nguyên bản trời trong gió nhẹ trên mặt biển, đột nhiên cuồng phong gào thét, nhấc lên cao mười mấy trượng sóng biển, tiếp lấy có trận trận thiên lôi hạ xuống. Liên tiếp sấm sét vang dội, như từng đạo lôi địa cọc, lít nha lít nhít, liên thông thiên địa. Ngay tại cái này một mảnh như rừng lôi điện bên trong, một cái chọc cọng lông đại điểu từ đó bay ra. Cái này đại điểu từ trong sấm sét bay ra ngoài, toàn thân đã bị lôi điện thiêu đến khét lẹt, lông vũ kia là một cây đều không thừa, nhìn chính là một bộ cháy đen đại nhục cầu. Bảo đảm cho dù thụ thương nghiêm trọng, nay chim vẫn cao lên cháy đen đầu lâu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, không chút gì khuất phục. Rất lạ, rất lạ. Một tiếng nhao nhao câm kêu to, hóa ra là chỉ ngốc lớn. Ngốc lớn trải tản ra cái kia một đôi không có lông vũ, đã bị thiêu đến cháy đen cánh, cuối cùng từ trong sấm sét xung ra, sau đó một đầu cắm rơi ở trong nước biển. Ngay tại ngốc lớn rơi xuống thời điểm, nhị cầu tử thân ảnh trống rông hiện hiện, một thanh mỏ lên ngốc lớn, thu vào trong hồ lô. Lúc này nhị cầu tử trạng thái cũng không thế nào tốt, trên người hắn rất nhiều nơi cũng là vết thương chồng chất. Tại đem ngốc lớn thu vào hồ lô về sau, hắn nhìn một chút xung quanh, hướng tây bay đi. Bay thẳng đến hơn nửa tháng, rốt cuộc tìm được một tòa có thể đặt chân nhỏ hoang đảo. Tại trên hoang đảo rơi xuống, trốn vào bùn đất bên trong, hắn cũng trở về tới trong hồ lô tĩnh dưỡng. Cách hắn lần trước từ chợ đen bên trong tiểu thế giới trốn tới, đến bây giờ đã qua 50 năm. Nguyên bản hắn cũng có thể sớm một chút trở về, chỉ là trải qua những năm này bồi dưỡng, hắn phát hiện không có linh vũ nước, trong hồ lô kia một gốc cây quả nhân sâm sinh trưởng rất chậm. Hắn cần đem cây quả nhân sâm bồi dưỡng ra đến, nhường mau chóng nở hoa kết trái. Bởi vậy hắn lại trốn ở tiên linh đại lục, chờ đợi 50 năm, rốt cục đợi đến trời giáng linh vũ. Hắn lần này thế nhưng là buông tay buông chân thu mua, lại thêm đi cái khác thế lực lớn thu hoạch bên trong, không cáo mà cho mượn một chút. Trong hồ lô rốt cục lại để giành được đại lượng linh vũ. Sau đó hắn mới thông qua thải y yển nương nương cho lộ tuyến địa đồ, xuyên qua bích trướng, đi qua một mảng lớn tuyệt linh chi địa, trải qua đủ loại nguy hiểm. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, khó khăn nhất vượt qua là kia một mảnh tuyệt linh chi địa. Nơi này không có bất kỳ cái gì linh khí, tân trang chỉ có thể sử dụng tự thân pháp lực tiêu hao, cùng mang theo đan dược linh thạch chờ xem như bổ sung. Hết lần này tới lần khác tuyệt linh chi địa bên trong, còn sẽ có đủ loại nguy hiểm, nhất định phải sử dụng pháp lực tu vi ứng đối. Đang kéo dài tiêu hao hạng, tự thân mang theo vật tư tiêu hao hầu như không còn, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đối với người khác khó khăn nhất cái này một mảnh tuyệt linh chi địa, nhị cầu tử ngược lại là đi được thoải mái nhất. Hắn trong hồ lô, các loại linh dược thực sự nhiều lắm, căn bản là dùng không hết. Cho dù như thế, hắn trải qua cái này một mảnh tuyệt linh chi địa, vẫn đi thời gian 2 năm mới thành công xuyên qua. Nhị cầu tử tại trong hồ lô tu dưỡng hơn 1 tháng, rốt cục khôi phục bình thường. Nhị cầu tử từ trong hồ lô đi ra, nhìn xem mênh mông đông hải, vô biên vô hạn, tự mình một người bay lên cũng nhàm chán, vung tay lên, đại bạch ngông xuất hiện tại bên người. Rất lạ. Trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, bị đốt cháy khét ngông lớn, cũng một lần nữa mọc ra lông vũ, lại trở nên thần khí lại kiêu ngạo. Ngốc lớn, chúng ta về nhà. Rất lạ. Ngốc lớn một tiếng cao minh, sau đó hai cánh chấn động, liền đã bay tới đằng trước. Ven đường trên đường đi, Đông Hải những cái kia hải tộc, nhìn thấy trên bầu trời bay qua nhị cầu tử, đều hướng hắn hành lễ gây nên lấy kính ý bởi như vậy, nhường đại bạch ngốc lại kiêu ngạo mấy phần. Rất lạ. Ngươi nhìn, vẫn là những hải tộc này càng có mắt hơn quang, biết hướng ta hành lễ gửi lời chào. Đại bạch ngốc nhìn thấy những hải tộc này hành lễ, tâm tình khuấy động phía dưới, cánh dùng sức vỗ một cái, liền đã bay ra một bên ngoài hai dặm. Nhị cầu tử ngồi tại ngỗng lớn trên lưng, cũng là lòng chỉ muốn về. Rất nhanh bay qua Đông Hải, trở lại Đại Chu, dọc đường Đại Chu đô thành. Một bóng người vèo một cái, từ trong hoàng cung bay ra ngoài. Nghĩa phụ, một thân áo bào màu vàng, lại miệng hông nghĩa phụ, hướng nhị cầu tử không mình hành lễ, tại trên đời này ngoại trừ Cơ Dương, cũng không có người khác. Cơ ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hai người một người gọi nghĩa phụ, một người gọi ca, các bàn luận các nơi, người ngoài xem ra có chút loạn. Nhưng hai bọn họ sớm đã thành thói quen, cảm thấy rất tự nhiên, không có cảm giác có gì không ổn. Cái này mấy chục năm như thế nào? Nắm nghĩa phụ phúc, thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, đêm không cần đóng cửa. Hiện tại Đại Chu vương triều một nhà độc đại, đủ để chấn nhiếp xung quanh bất kỳ dị tộc. Hơn nữa phía Đông Hải tộc đã từng phụng nhị cầu tử là minh chủ, lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, hiện tại đương nhiên sẽ không cùng Đại Chu vương triều là địch. Phía Tây Vạn Yêu quốc, cường đại nhất là Hạc lão tổ, trước mắt tại Hạc lão tổ quản lý hạ, cũng không có cùng Đại Chu là địch ý nghĩ. Đến mức Lư Châu, trước mắt thực lực cũng không đủ, hơn nữa bọn hắn chỉ nóng lòng học tập lưu học, truyền bá lưu học đạo nghĩa. Còn có những cái kia, từ Tiên Linh Đại Lục tránh né tới bên này ẩn cư hóa thần tu sĩ, bọn hắn từ khi sau khi đến, liền nguyên một đám thâm cư không ra ngoài, cơ hồ không ra khỏi cửa, cũng không tranh quyền thế. Hai người cứ như vậy tại bầu trời nói chuyện một hồi, nhị cầu tử trong lòng mong nhớ lấy Chu Nhi, rất nhanh liền cáo từ rời đi. Xa khẩu sơn bên trên, thủy tinh cửa phòng, Chu Nhi ngồi một mình ở trên một tảng đá lớn, một tay chống cằm, hai mắt vô thần, nhìn xem phương xa, ngơ ngác sững sờ. Nàng liên bảo trì cái tư thế này, không nhúc nhích, đã có 2-3 ngày. Thường Linh Nhi tung bay ở Chu Nhi bên cạnh, nhàm chán nhìn trời bên cạnh. Vừa mới bắt đầu Chu Nhi dạng này ngồi không nhúc nhích, một phát sững sờ chính là vài ngày, không ăn không uống cũng không nói chuyện, quả thực đem Thường Linh Nhi dọa cho lấy. Nàng còn tưởng rằng Chu Nhi có phải hay không xảy ra vấn đề gì, nhưng nàng chỉ là một cái khí linh, lại không cách nào cùng Chu Nhi khai thông. Lo lắng xuống cũng không hề dùng. Về sau kinh nghiệm nhiều lần, nàng cũng thời gian dần qua nhìn ra, nguyên lai đây là phạm vào bệnh tương tư. Thế là nàng về sau cũng thói quen, đi theo Chu Nhi cùng một chỗ, ngồi ở trên đỉnh núi nhìn về phía chân trời. Ngay tại Chu Nhi sững sờ thời điểm, phương xa chân trời trên đường chân trời xuất hiện một cái nho nhỏ điểm đen. Theo cái điểm đen này chậm chậm tới gần, rốt cục nhìn ra một thứ đại khái hình dáng, hóa ra là một cái đại bạch ngỗng, trên lưng còn đứng lấy một tên mặt hướng chất phát đàng hoàng nam tử. Nhị cậu, cậu tử trở về rồi. Chu Nhi vui mừng, vội vàng từ trên tảng đá đứng dậy chạy về phía trước. Bởi vì tâm tình quá kích động, chân của nàng lại tương đối nhiều. Giờ phút này vừa sốt ruột, chân trái vấp đùi phải vấp chân sau, tám đầu chân không nghe sai khiến, lẫn nhau chơi ngáng chân, đem Chu Nhi vấp đến ngã một phát. Chu Nhi giờ phút này không lo được nhiều như vậy, mặc kệ chật vật, trực tiếp từ trên bầu trời lăn một vòng, liền hướng đại bạch ngỗng bay đi. Cậu tử, Chu Nhi. Thật xa, hai người liền đã thấy đối phương, đều tăng thêm tốc độ tương hướng mà đi. Và anh, hai người bay ở trên bầu trời, hung hăng đụng vào nhau.
Chương 785, luyện đan cùng trồng lúa. Chương 785, luyện đan cùng trồng lúa. Nhị cậu tử sau khi trở về, cùng Chu Nhi ngồi tại Xà Khẩu Sơn trên đỉnh, hàn huyên một ngày một đêm, hai người trời nam biển bắc, tổng có chuyện nói không hết. Chu Nhi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
Nhớ không rõ, trước kia không hiểu chuyện, không biết mình nhiều ít tuổi.
Từ ta bắt đầu hiểu chuyện, đến bây giờ có chừng 1.600-1.700 năm.
Chu Nhi có chút mê mang lắc đầu, trước kia linh trí chưa mở, cái gì cũng đều không hiểu, mỗi ngày đều là ngơ ngơ ngác ngác, cũng không biết sống bao lâu. Về sau mở ra linh trí, lại sống hơn 1.000 năm. Nhưng bởi vì thời gian quá lâu, chậm rãi cũng nhớ không rõ lắm. Đến bây giờ, nàng cũng chỉ có thể nhớ kỹ một thứ đại khái tuổi tác.
Cậu tử, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta quá già rồi?
Hai người nói tới tuổi tác, Chu Nhi nhất thời có chút không tự tin. Nàng tại Đại Chu Vương triều sinh hoạt nhiều năm như vậy, đối với bên này tập tục vẫn tương đối hiểu rõ. Nghe nói nhân tộc nam nhân tụ thê đều ưa thích tìm tuổi tác so với mình tiểu nhân, nam nhân tìm một cái lớn hơn mình 7-80 tuổi nữ tử, đã rất ly kỳ.
Cậu tử, nếu không ta cho ngươi nạp mấy phòng tuổi trẻ xinh đẹp tiểu thiếp, như thế nào?
Chu Nhi nhớ tới chính mình so cậu tử lớn hơn 1.000 tuổi, đây cũng quá ủy khuất cậu tử.
Một cô gái tốt, sao có thể nhường mình nam nhân chịu ủy khuất?
A, ta đã hiểu, ta rốt cục đã hiểu. Nhị cậu tử còn chưa kịp nói chuyện, một mực trốn ở bên cạnh nghe lén nhị cậu tử cùng Chu Nhi đối thoại Thường Linh Nhi, đột nhiên vua hót một cái, bừng tỉnh hiểu ra.
Ta rốt cuộc biết, Hứa Phong tại sao phải cầm tù Thường Linh Nhi, Thường Linh Nhi tuổi tác cũng so với hắn đại nhất 2.000 tuổi, hắn khẳng định là ghét bỏ Thường Linh Nhi quá già.
Đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử trốn đến đi một bên chơi.
Nhị cậu tử đem nghe lén Thường Linh Nhi đuổi đi.
Bởi vì tại Xà Khẩu Sơn bên trên, Thường Linh Nhi xem như khí linh, nàng cơ hồ là ở khắp mọi nơi, liền giống như ưu linh, tùy thời đều có thể từ không tưởng tượng nổi địa phương xuất hiện.
Nhị cậu tử xác nhận Thường Linh Nhi đã rời đi, lúc này mới tiếp tục nói:
"Chu Nhi, ngươi muốn đi nơi nào?"
Nhị cậu tử là thật không có ý tứ này, hắn trước kia nhường Chu Nhi học tập Đại Chu Vương triều nhân tộc văn hóa, chỉ là muốn nhường nàng biết, nam nhân dùng để đau, không phải dùng để ăn. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn Chu Nhi giúp mình nạp rất nhiều thiếp.
"Ta thật không có ý tứ này,
đây đều là cặn bã, chúng ta không học."
Kỳ thật, nhị cậu tử suy tính, là Chu Nhi lớn hơn mình hơn 1.000 tuổi. Dựa theo nguyên anh kỳ tu sĩ thọ nguyên đến tính toán, Chu Nhi thọ nguyên đã không nhiều, sắp hao hết. Lần trước liền nghe Thải Y Y nương nương nói qua, Chu Nhi xuất hiện loại bệnh trạng này đều là bởi vì nàng thọ nguyên đã không nhiều, bản năng của thân thể phản ứng, bản thân không cách nào khống chế. Nếu như cùng nhị cậu tử hoàn thành động phòng hoa chúc tất cả kỹ càng quá trình, sau đó đem nhị cậu tử ăn hết, nàng liền có thể thành công thai nghén đời sau. Đợi đến đời sau thai nghén sau khi đi ra, qua không được bao lâu, nàng cũng sẽ chết đi. Chu Nhi thọ nguyên sắp kết thúc, nhưng là nhị cậu tử còn có 1.000 nhiều năm thọ nguyên không có sống xong. Nhưng hắn hiện tại liền bị Chu Nhi ăn hết, trong lòng của hắn vẫn có chút e ngại, có chút sợ chết. Chính mình cuối cùng không phải sát phạt quả đoán người, thời khắc mấu chốt, thế mà còn sợ chết. Hơn nữa coi như hắn hiện tại không sợ chết, Chu Nhi ăn xong chính mình về sau, không bao lâu cũng sẽ chết. Trước mắt có thể nghĩ đến, có thể giúp bọn hắn, chính là kia một gốc cây quả nhân sâm. Chỉ là cây này cũng rất bất tranh khí, mai cho đến trong hồ lô đã lâu như vậy, mỗi ngày đều cho nó tưới nước, chính là không nở hoa, không kết quả. Ngay cả bên cạnh gốc kia có vẻ bệnh mạng, hiện tại cũng dài đến có một người cao như vậy. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào cái này một gốc cây quả nhân sâm sớm một chút nở hoa kết trái, nhưng đến tột cùng phải tới lúc nào, không cách nào xác định.
Chu Nhi, ngươi có muốn hay không tu luyện tới hóa thần kỳ?
Hóa thần kỳ?
Chu Nhi trầm mặc một hồi, nàng cũng đang tự hỏi. Nàng đương nhiên biết, chính mình thọ nguyên không nhiều, đột phá tới hóa thần kỳ, liền có thể nắm giữ càng nhiều tuổi thọ. Nhưng hóa thần kỳ liền có khả năng sẽ phi thăng tiên giới, trở thành người khác món ăn trong mâm. Càng nghĩ, đều khó mà lựa chọn, nàng vốn là không am hiểu suy nghĩ, rất nhanh liền từ bỏ.
Ta không biết rõ, ta nghe ngươi.
Ngươi cảm thấy, ta muốn hay không đột phá tới hóa thần kỳ?
Chính mình nghĩ không hiểu chuyện, trực tiếp ném cho nhị cậu tử liền có thể, nhường nhị cậu tử thay nàng quyết định.
Vậy ta giúp ngươi tu luyện tới hóa thần kỳ, như thế nào?
Ừm, ta toàn tất cả nghe theo ngươi.
Chu Nhi đối với nhị cậu tử an bài, không có bất kỳ cái gì ý kiến, trực tiếp vô não đồng ý. Cậu tử thông minh như vậy, tu tiên giới mấy ngàn năm mới ra một cái người, trên đời nam nhân đầu góc cộng lại, cũng không bằng cậu tử một chân gót. Hắn ra chủ ý nhất định sẽ không sai, càng sẽ không hãm hại chính mình. Chu Nhi cứ như vậy không động não làm ra quyết định, chuyện kế tiếp tất cả đều giao cho nhị cậu tử xử lý. Lúc đầu lấy một phương này tu tiên thế giới nồng độ linh khí, mong muốn đột phá tới hóa thần kỳ, cơ hội liền là không thể nào. Cho nên lần trước Thải Y Y nương nương vì đột phá, còn chuyên môn đi một chuyến tiên linh đại lục. Nhưng nhị cậu tử những năm này đông trộm tây sở, nam hố bắc ngặt, trong tay góp nhặt quá nhiều tài nguyên. Trong hồ lâu ngàn năm linh dược số lượng chính hắn đều đếm không hết, không biết đến tuột cùng có bao nhiêu, thậm chí vạn năm linh dược, hắn cũng có một chút. Trong tay có nhiều như vậy quý giá tài nguyên, chồng cũng có thể đem Chu Nhi trồng tới hóa thần kỳ, đơn giản là cần một chút thời gian. Đến mức hóa thần về sau, liền có khả năng phi thăng. Trước mắt một phương này tu tiên thế giới là cùng tiên linh đại lục là ngăn cách, cũng ngăn cách tiên giới cường giả ánh mắt. So với tiên linh đại lục những cái kia ẩn thế chủng tộc tiểu thế giới, còn muốn tốt rất nhiều. Đã Chu Nhi đã bằng lòng, nhị cậu tử liền trở lại trong hồ lô, tìm kiếm một chút tương đối tốt linh dược, bắt đầu luyện chế thích hợp đan dược. Trong hồ lô linh dược cùng linh quả, thực sự nhiều lắm. Hắn hiện tại muốn ưu trung tuyển ưu, tuyển dụng thích hợp nhất chủng loại, tạo thành đan phương. Tại trong hồ lô chuyển tầm vài vòng về sau, hắn quyết định dùng trong hồ lô những cái kia linh đảo làm chủ vật liệu, sau đó lại phối hợp mấy loại 3.000 năm linh dược. Hắn còn có rất nhiều cường đại hơn linh dược, cũng không phải không nỡ dùng.
mà là lấy Chu Nhi trước mắt tu vi, những linh dược này đối với hắn công hiệu liền đã rất mạnh. Dược tính mạnh hơn một chút, thân thể khả năng không chịu nổi. Nhị cầu tử tại trong hồ lô bận rộn một tháng, rốt cục luyện chế ra một nhóm đan dược. Hắn đem đan này mệnh danh là Đào Nhân Đan, dược tính bền bỉ ôn hòa, không thương tổn thân thể, nhưng ẩn chứa trong đó linh lực lại không kém một chút nào. Chu Nhi, ngươi thử một chút cái này đan dược. Chu Nhi tiếp nhận bình đan dược, mở ra nắp bình đã nghe tới một cỗ nhàn nhạt thanh hương vị. Lúc này nàng đổ ra một hạt, ném vào trong miệng. Phát hiện cái này đan dược tư vị vẫn rất tốt, quả đào vị. Ừm, ăn ngon thật. Ăn ngon cũng không thể hàm hố, về sau mỗi ngày phục dụng một hạt. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Chu Nhi mỗi ngày phục dụng đan dược tu luyện, nhị cầu tự phụ trách luyện đan. Đồng thời, mỗi ngày tỉ mỉ bồi dưỡng gốc kia cây quả nhân sâm. Thời gian từng ngày, mỗi năm đi qua. Theo hắn mỗi ngày tưới nước bồi dưỡng, ước chừng lại qua 20 năm, cây quả nhân sâm còn không có nở hoa. Nhưng bên cạnh kia một gốc mạ, đến bây giờ đã sinh trưởng tới cao hơn một trượng. Tại căn này mạ ngay phía trên, đã rút ra một cây bông lúa. Mạ lớn lên cao như vậy, như thế tráng, mọc ra căn này bông lúa, cũng chỉ có dài một thước, chỉ lên trời đường, phía trên cũng chỉ thưa thất kết mười mấy hạt tóc. Nhị cầu tử trồng cả đời, cũng không biết đến tột cùng là chính mình phương pháp trồng trọt không thỏa đáng, vẫn là cái này chủng loại vốn là như thế. Hắn sử dụng linh vũ nước cùng linh ngưỡng, nắm giữ 300 lần sinh trưởng tốc độ, trước trước sau sau mấy chục năm, tương đương với sinh trưởng hơn một vạn năm. Đến bây giờ mới kết cái này mười mấy hạt tóc, nếu như dựa vào cái đồ chơi này ăn cơm nuôi sống, người đều đến chết đói. Trước mắt cái này mười mấy hạt tóc vẫn là lục sắc, không biết rõ muốn lúc nào khả năng thành thủ. Như thế, thời gian lại qua mười mấy năm, gốc kia mạ rốt cục biến kim hoàng. Hạt tóc cũng thay đổi thành trước đó viên kia hạt giống bộ dáng, lớn chừng ngón cái, vàng óng ánh, nhìn giống hoàng kim như thế. Mỗi một hạt tóc cầm trên tay, có tốt nặng mấy chục cân. Lúc trước loại gieo xuống một hạt giống, tương đương với sinh trưởng hơn một vạn năm, hết thể mới thu hoạch 15 hạt tóc, diệt trừ hạt giống, tương đương chỉ kiếm được 14 hạt. Phí hết lớn như thế kình mới trồng ra tới lương thực, vô luận như thế nào cũng muốn ăn hai hạt, nếm thử hương vị. Lúc này, hắn đem trong đó 13 hạt lại lần nữa trồng xuống, tưới lên nước. Lưu lại cái này hai hạt, hắn mang theo ra hồ lô, dự định cùng Chu Nhi một người ăn một hạt.